có bác sĩ trông nom tôi cũng không còn lo lắng cho thân thể ba mẹ tôi nữa, chỉ là sợ bọn họ lại bị Lâm Yến Nhi hoặc Tam trưởng lão để mắt tới. Không đợi tôi mở miệng, Tô Mục đã bảo Giao Tiên đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh bố trí một cái lồng yêu khí bảo vệ. Sau khi có lồng yêu khí, Tô Mục để Giao Tiên ở lại phòng bệnh trông nom ba mẹ tôi phòng có gì xảy ra, còn mình thì đưa tôi rời bệnh viện, đón xe chạy thẳng tới phố Nghĩa Nguyên. Nghe tên phố Nguyễn Nghiêm tôi tương đối bất ngờ, bởi vì chỗ đó rất hẻo lánh rất ít khi tôi tới, có điều trường đại học của tôi ở ngay trên đường này cho nên chỗ đó tôi rất quen, dường như quán cơm nào cũng từng ăn qua. Tô Mục, sao phải đến tận phố Nguyễn Nghiêm ăn cơm, tiệm cơm nào chỗ đó em cũng ăn rồi. Tôi nói, không phải vì tiệm cơm trên phố Nghĩa Nguyên không ngon mà bởi vì khi học đại học quan hệ của tôi và Vương Văn cũng không tệ lắm, chỉ cần cuối tuần là sẽ hẹn hò ra ngoài ăn cơm, cho nên tiệm cơm khu vực đó đều là tôi ăn cùng Vương Văn, bây giờ quay lại trốn cũ cảm thấy là lạ nên không muốn tới. Không sao, quán ăn kia mới mở, tiếng đồn rất tốt, quan trọng chính là anh đưa em tới phố Nghĩa Nguyên có chuyện, sau khi chúng ta ăn cơm xong sẽ thuận tiện đi viếng thăm một người. Thăm ai vậy? Tôi hỏi. Chẳng trách Tô Mục lại dẫn tôi đi ăn ở một nơi xa như vậy, mục đích quả nhiên không bình thường. Bây giờ anh bị thương, không thích hợp để cùng Lâm Yến Nhi cứng đối cứng, hơn nữa bây giờ Lâm Yến Nhi có Tô Thịnh làm đồng minh, chúng ta cũng phải tìm người trợ giúp mới không thua thiệt. Tô Mục nói. 20 phút sau xe đã tới đường Nghĩa Nguyên, dừng ở trước cửa một tiệm cơm phong cách cổ xưa. Chỗ này ngay tại cổng sau trường đại học của tôi, có điều trước kia tôi chưa từng thấy, chắc là mới mở. Cũng may không phải là tiệm cơm trước kia tôi cùng Vương Văn hay ăn, thấy tiệm cơm mới sự lo lắng trong lòng tôi cũng nháy mắt tan thành mây khói, tay nắm thật chặt cánh tay Tô Mục, cùng anh ấy bước vào trong tiệm cơm. Chương 184. Bên trong tiệm cơm có phong cách giống như bên ngoài, đều kiểu cổ kính. Nhân viên phục vụ cũng mặc quần áo cổ trang, chúng tôi vừa đi vào lập tức có một phục vụ lớn tuổi tiến tới dẫn đường tìm bàn cho chúng tôi, sau đó đưa lên hai tấm thực đơn, hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Thực đơn kia một trắng một đen. Đưa tôi là màu trắng, phía trên viết không ít tên món ăn kiểu cổ kính, cái gì mà kim bảng để danh, liên trung tam nguyên, tài cao xuất chúng, thành trúc tại hung. Phần lớn có liên quan tới thơ văn, ngược lại cũng phù hợp với bầu không khí ở gần trường đại học. Nhìn thực đơn trong tay, tôi không nhịn được tò mò trong thực đơn màu đen của Tô Mục sẽ viết cái gì. Chỉ là vừa liếc mắt nhìn tôi liền hít vào một hơi lạnh. Âm sơn dạ tuyết âm kém dương sai, âm tụ ngưng băng, âm phục vi hành. Dường như tất cả tên món ăn đều có một chữ âm, tiểu chữ cùng trang trí trong thực đơn cũng rất ma mị, có nhánh cây, có tấm vải đỏ, còn có vết như vết máu vậy, cùng với cho hương. Trên mỗi đồ vật cũng rất giàu âm khí, có một bát cháo đen thủi lùi ở giữa, nhìn qua đã thấy chán ghét. Không riêng gì tôi cảm thấy chán ghét, Tô Mục nhìn thấy những chữ kia cũng nhíu mày. Anh đem thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, nói mình là Phong Thiên giới thiệu tới, sau đó hỏi có thức ăn gì cho hội viên không. Ngài là bạn của đạo trưởng Phong Thiên. Thất kính, đồ ăn cho hội viên đương nhiên là có, ngài đợi chút sẽ mang lên cho ngài ngay. Nghe thấy tên Phong Thiên, thái độ của nhân viên phục vụ nháy mắt cung kính hơn rất nhiều, vừa nói sẽ đi lấy món ăn, cũng không để cho chúng tôi gọi đồ đã trực tiếp đi ra sau bếp. Chờ nhân viên phục vụ kia đi xa, tôi rốt cuộc không nhịn được, hỏi Tô Mục, đây là quán ăn kiểu gì? Sao thực đơn lại chia làm hai, trong thực đơn đưa anh giống như đồ ăn dành riêng cho quỷ vậy? Không nhận ra em đã thông minh hơn trước nhiều a? Tô Mục gật đầu một cái. Có thể thấy được tâm tình của anh ấy rất tốt, khóe miệng nhoẻn lên cười, hoàn toàn không còn chịu ảnh hưởng bởi thương tích do đại sai mặt ngựa gây ra. Em vẫn luôn rất thông minh, chẳng qua trước giờ anh không nhận ra. Anh nói đây là Phong Thiên đề cử anh tới, ông ta với nơi này có quan hệ như thế nào? Còn có anh bảo ăn cơm xong sẽ đi viếng thăm một người, người kia cũng ở đây à? Tôi hỏi. Tô Mục nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn tôi một cái, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả điều này tôi cũng đoán được, gật đầu cười nói, không sai. Em cũng đã nhìn ra, đây chính là tiệm cơm Âm Dương, nơi người sống cùng người chết làm ăn với nhau. Tiệm cơm này của ông chủ tên là Tần Cát, là đệ tử tục gia của Phong Thiên, nghe nói trời sinh chính là Âm Dương Nhãn, có thể nhận ra được sự biến hóa nhỏ nhất của âm khí, thậm chí còn nhạy cảm với âm khí hơn cả quỷ. Lâm Yến Nhi am hiểu nhất là bày trận cùng khống chế những quỷ vật khác, nếu như chúng ta có thể có được sự giúp đỡ của hắn thì sẽ có trợ giúp trong việc phá trận, đoạt lại thân thể cho em cũng dễ dàng hơn nhiều. Ồ, tôi đáp một tiếng. Có điều nói đến phá trận tôi lại lập tức nghĩ tới đại sai mặt ngựa, vừa rồi quá mức kinh hoàng tôi không kịp ngẫm nghĩ, bây giờ nghĩ lại đại sai mặt ngựa mặc dù cuối cùng nhận đồ Tô Mục hối lộ nhưng lúc nó mới tới có thể nói là khí thế trùng trùng, suýt chút nữa đã đánh tan hồn Tô Mục. Nghĩ tới đây trong lòng tôi có chút nặng nề, trịnh trọng nắm lấy tay Tô Mục, bảo sau này anh ấy không được phép đưa mình vào chỗ hiểm nữa, đặc biệt là vì tôi, nếu không anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôi cũng không muốn sống. Chương 1842. Ngu ngốc, em là người phụ nữ của anh, bảo vệ người phụ nữ của mình vốn là trách nhiệm của đàn ông, em không cần phải cảm động như vậy. Tô Mộc nhìn tôi một cái, nhàn nhạt nói, thật giống như chuyện này căn bản không đáng nhắc tới, anh ấy nói một cách điềm nhiên. Tôi lập tức ngây dại, trong lòng tràn ngập ấm áp, mặt đầy mê muội nhìn anh ấy. Có điều lần này anh tính sai, vốn sau khi đốt quỷ đèn anh chỉ mời ngẫu nhiên một dạ xoa lên, dạ xoa bình thường mặc dù lợi hại hơn chồng em nhưng cũng không dễ dàng ra tay với anh, dẫu sao lệ quỷ cùng dạ xoa nếu như đánh nhau ở dương gian thì sẽ là một tai họa lớn, bị Diêm Vương để ý thì ai cũng không có kết quả tốt, cho nên anh chuẩn bị ba đồ vật kia để mua chuộc dạ xoa là đủ, ai ngờ lại xui xẻo như vậy, mời chúng phải đại sai mặt ngựa lên. Trên mặt Tô Mộc vạch qua nụ cười khổ, lại nói, tôi liền cảm thấy thư thái hơn, chẳng trách, dựa theo tính khí của Tô Mộc thì nếu sẽ có biện pháp khác chắc chắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Ngay khi tôi đang cảm thán, Tô Mộc lại nói, Dương, thật ra thì lần này là em bảo vệ anh, lúc ấy nếu không phải em thả ra số lớn yêu khí khiến đại sai mặt ngựa kinh sợ thì căn bản hắn cũng không cho anh cơ hội tặng quà, em cho rằng hắn thật bởi vì ba món đồ kia mà giúp ta phá trận sao. Hắn ở dưới âm phủ còn có thứ gì là chưa thấy qua, ba thứ đồ kia mua chuộc dạ xoa bình thường thì được, muốn mua chuộc đại sai mặt ngựa chẳng khác nào chuyện hoang đường, ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm liếc một cái. À, vậy tại sao hắn lại chịu giúp anh? Bởi vì yêu khí kia sao? Tôi nghe Tô Mộc nói liền thất kinh. Vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng cũng đúng bởi vì tôi thả yêu khí ra hắn mới ngừng công kích, nhưng tôi không nghĩ tới hắn lại bởi những yêu khí kia mà chịu giúp Tô Mộc. Xem ra yêu thân này lai lịch rất lớn a. Tôi lại hỏi Tô Mộc có biết tại sao thân thể này lại có nhiều yêu khí như vậy không, biến thành yêu thân. Bởi vì Giao Tiên từng nói, thân thể này vốn chính là con người là sinh vật có linh trí cao nhất, bởi vì trí thông minh cực kỳ cao nên linh tính cũng cực kỳ thoái hóa. Bởi vì vậy con người bình thường không luyện được yêu khí cũng không thể tồn tại trong cơ thể con người. Loại người duy nhất có thể tu luyện yêu khí chính là khi làm người trợ tiên, thông qua con dấu của yêu để cùng nhau tu luyện, cùng chung yêu khí. Cho dù như vậy người muốn luyện ra yêu thân thuần khiết cũng dường như chỉ là mộng tưởng hão huyền. Vậy mà cơ thân này lại là yêu thân thuần khiết, ngay cả Giao Tiên cũng không hiểu tại sao lại có thể như vậy. Vốn tôi cho rằng kiến thức của Tô Mộc nhiều như vậy hẳn có thể biết chút gì đó, kết quả anh ấy chú ý xem xét yêu thân một hồi cũng lắc đầu một cái, nói không hiểu tình huống này là thế nào. Tôi có chút thất vọng, nhưng vấn đề này cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dẫu sao ngày mai cổ thân thể này phải trả lại. Tôi có biết hay không cũng không sao nên liền chuyển sang một đề tài khác, hỏi Tô Mộc chuyện đại sai mặt ngựa bình thường có phải tu luyện thông qua phương thức ăn quỷ không? Dĩ nhiên không phải, hắn vốn là quỷ sai hỗ trợ bảo vệ trật tự âm phủ đâu thể tu luyện thông qua cách ăn quỷ, sở dĩ hôm qua nuốt quỷ trông chừng ba chúng ta là bởi vì hắn đã nhìn thấy đại sai mặt ngựa nhận lễ, biết bí mật của đại sai mặt ngựa sao có thể để hắn lại trên đời này? Tô Mộc nói, ồ, vậy anh đưa lễ cho đại sai mặt ngựa. Chẳng phải anh cũng biết bí mật của hắn sao, hắn sẽ không ném đá giấu tay với anh chứ. Tôi không yên lòng nói. Yên tâm đi, chuyện ở dương gian của chồng em còn chưa làm xong, không có việc gì. Tô Mộc cười một tiếng, nói an tủi tôi. Chương 1843. Cho chuyện một lúc, nhân viên phục vụ rốt cuộc đẩy một chiếc xe nhỏ ra, trên xe có hai tầng, một tầng đen một tầng trắng. Phía trên tầng trắng bày đầy món ngon, phía trên tầng đen chỉ có một cái đĩa, trên đĩa còn có nắp đậy bằng bạc. Hoàn toàn không thấy được bên trong đựng cái gì. Cho dù như vậy tôi vẫn bị kinh động. Thức ăn cho hội viên quả nhiên không bình thường, tôi không chọn gì cả ông ta liền đẩy tới một bàn rau trộn thịt, sắc mùi thơm lừng, mỗi món cũng được nấu rất tinh xảo, bày biện dễ coi, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn một cái liền biết giá không hề rẻ. Tôi đã sớm đói cồn cào, thấy những đồ ăn này bụng lại chuyển tới một trận ọc ọc. Có điều đồ ăn sau khi dọn xong tôi cũng không vội động đũa mà nhìn chằm chằm chiếc đĩa màu đen ở trước mặt Tô Mộc. Trên đĩa của anh ấy vẫn để nắp bạc như cũ nhưng mùi thơm bên trong tỏa ra xông vào mũi, chỉ ngửi mùi tôi đã không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần. Hiển nhiên Tô Mộc cũng ngửi được mùi thơm kia, nhìn tôi một cái lại nhìn nhân viên phục vụ một cái, đưa tay mở nắp ra. Bên trong xương trắng lượn lờ, giống như đá khô tạo ra khói mù vậy, nhưng lại có một cổ tiên khí vô hình quanh quẩn trong đó. Dường như trước mặt món đó thì đồ ăn trong mâm trắng trước mặt tôi đều là rác rưởi. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, ngại ngùng hỏi anh ấy. Em có thể ăn thức ăn của anh được không? Nhìn qua có vẻ món của anh rất ngon. Được. Tô Mộc gật đầu một cái, nhưng sau đó anh ấy liền dặn dò tôi không thể ăn nhiều, vẫn phải dựa vào món ăn dương gian để no bụng. Tôi gật đầu liên tục, liền thổi tan làn xương trắng phía trên, lộ ra hình dạng món ăn phía dưới. Là một đóa hoa tươi. hoa có màu đỏ thẫm, phần gốc của cánh hoa lại đổi dần thành màu xanh da trời, hình dáng của hoa hết sức ưu mỹ, giống như tiên thảo. Mùi thơm xông vào mũi tôi kia chính là từ đóa hoa chuyển tới. Hoa bị ngạ. Tô Mộc sửng sốt một chút. Giọng của anh ấy vừa mừng vừa sợ, giống như rất thích đóa hoa kia. Tôi cũng ngây ngẩn, liền quan sát đóa hoa này mất lần. Đây chính là hoa bị ngạn trong truyền thuyết sao, chẳng trách đẹp như vậy. Theo truyền thuyết hoa bị ngạn sinh trưởng ở đối diện cầu Nại Hà dưới âm phủ, mùi hoa có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của mọi người. Là khắc tinh của canh mạnh bà. Không nghĩ hôm nay lại thật sự có thể thấy. Chương 184-4. Sau khi quan sát hoa bị ngạn xong tôi lại càng thấy đói hơn. Hơn nữa đây chính là hoa bị ngạn trong truyền thuyết rất khó gặp. Nếu tôi ăn hoa bị ngạn, đây là đang ưu. Đoạn này sản không tìm ra nghĩa. Bạn nào bên Trung Quốc có thể hỏi giúp cụm từ có nghĩa là gì giúp mình với. Nghĩ tới đây tôi lập tức cầm đũa lên muốn gắp một cánh hoa. Nhưng tôi vừa đưa đũa tới thì đột nhiên Tô Mộc lấy đũa chặn lại, suýt chút nữa khiến đũa tôi rơi ra. Hiển nhiên là anh ấy không muốn để tôi ăn. Tôi có chút mất hứng đưa mắt nhìn Tô Mộc một cái. Dương Dương, anh không ngờ đây lại là hoa bị ngạn, em không thể ăn thứ này, hay là ngoan ngoan ăn đồ ăn khác đi. Tô Mộc giải thích. Giọng anh ấy nhàn nhạt nhưng thần sắc nơi đáy mắt không lừa được tôi. Rõ ràng có chút hốt hoảng giống như có gì giấu tôi vậy. Nhưng em muốn ăn cái này. Tôi nói. Không phải tôi thật sự thèm ăn, vốn quả thật tôi cũng muốn nếm thử một chủ tệ nở u mùa thấy biểu tình hốt hoảng của Tô Mộc khiến sự chú ý của tôi trong nháy mắt chuyển đến thái độ trên mặt của anh ấy. Tô Mộc lần nữa lắc đầu một cái, thật sự không được, không tin em nhìn về phía sau em xem, đã có phấn hoa bị ngạn ngưng tụ, phàm là bị hoa bị ngạn để mắt tới cũng sẽ xuống địa ngục. Tại sao? Tôi không hiểu, có điều vẫn nghiêng đầu nhìn xung quanh. Xem sau lưng tôi có thật là có phấn hoa hay không. Sau lưng tôi trống trơn, tôi nhất thời ý thức được tôi đã bị lừa. Khi tôi quay đầu lại thì đĩa đen đã trống trơn, hoa bị ngạn đã sớm không thấy tung tích. Tô Mộc. Thấy tôi bị Tô Mộc bừa bỡn, tôi liền tức giận hét lên một tiếng. Được rồi, anh sai rồi. Có điều quả thật hoa bị ngạn ăn cũng không có gì hay, em ăn thử cái này một chút xem thế nào. Tô Mộc mỉm cười, dịu dàng an ủi tôi. Vừa nói còn vừa gấp một ít thức ăn đặt vào bát của tôi. Tôi vốn đang rất tức giận, không phải vì không được ăn hoa bị ngạn mà bởi vì Tô Mộc lừa gạt tôi. Cho dù hoa bị ngạn có hiếm hoi hơn nữa thì Tô Mộc cũng không đến nỗi không cho tôi ăn chứ, vốn là bạn trai tôi, không đúng, là chồng, không phải nên coi cưng chiều vợ là nhiệm vụ của mình sao. Có điều tôi quả thực quá đói, thậm chí đói tới mức không còn sức để tức giận với Tô Mộc, hơn nữa anh ấy lại chủ động dỗ tôi. Gắp thức ăn cho tôi khiến cơn giận trong lòng tôi tiêu mất hơn nữa. Hư lạnh một tiếng, nói tôi ăn vậy, lần sau chúng tôi còn tới nơi này tôi sẽ phải nếm thử xem mùi vị hoa bị ngạn như nào. Tô Mộc gật đầu liên tục, cười nói không thành vấn đề. Lúc này tôi mới ngoan ngoãn ăn cơm, đến khi tôi ăn no cơ bản cũng đã quên mất hoa bị ngạn. Tô Minh, vẫn khỏe chứ? Không biết hoa bị ngạn tiểu đệ đưa cho chị dâu có hợp khẩu vị của chị ấy không? Ngay khi tôi còn ăn trưa xong thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, toàn thân mặc áo dài cổ trang trắng như tuyết, tỏa ra khí chất thoát tục xuất trần, tuấn giật phi phàm. Chương 185. Tôi bất chợt đưa mắt nhìn anh ta. Thấy tôi nhìn mình, người đàn ông kia cười khiêm nhường lễ độ với tôi một cái, sau đó kéo một cái ghế đối diện tôi, cùng ngồi xuống chung với chúng tôi, cười yêu kiểu nhìn Tô Mộc. Không biết từ lúc nào mặt Tô Mộc đã tối lại, nhìn người đàn ông kia không vui, chị dâu cậu là người còn sống. Loại đồ âm khí nặng như hoa bị ngạn sau này đừng cho cô ấy ăn. Sao lại không? Chẳng phải vừa rồi anh còn bảo lần sau dẫn em tới ăn. Tôi nói không vui. Vốn tôi cũng không nhớ hoa bị ngạn, dẫu sao vật này hẳn thật quý nên chuyện Tô Mộc vừa đồng ý lẫn nữa dẫn tôi tới ăn tôi cũng không để trong lòng. Nhưng anh ấy làm người không thể như vậy, chuyện vừa mới đồng ý với tôi ngoảnh mặt một cái đã nói với người khác sau này không để tôi ăn, đây là có ý gì? Thấy tôi nói Tô Mộc, người đàn ông kia liền nhìn hai chúng tôi cười lên. Sau đó lại hỏi Tô Mộc, Tô huynh đại gia đến chơi, không biết có gì phải làm không, cũng không phải chỉ tới ăn cơm chứ. Nhìn dáng vẻ nói chuyện của anh ta thì hẳn anh ta chính là ông chủ Tần Cát của tiệm cơm này. Tô Mộc gật đầu một cái, đem mục đích chủ yếu của chúng tôi nói cho Tần Cát, hy vọng anh ta có thể giúp chúng tôi đoạt lại thân thể. Vốn anh ta đang cười ha ha, dáng vẻ rất thân quen với Tô Mộc, chuyện này cũng không khó làm, kết quả sau khi Tô Mộc nói xong Tần Cát lại quả quyết lắc đầu từ chối. Còn nói chuyến này rất nguy hiểm. Mặc dù anh ta là âm dương nhãn nhưng bản lãnh khắc quỷ cũng không tinh thông, trước kia nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau với tiểu quỷ, bây giờ đi đối phó với lệ quỷ hay là trận pháp của lệ quỷ thì anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa. Thấy anh ta cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy tôi không khỏi có chút buồn bực, nhưng Tô Mộc không tỏ thái độ gì, giống như đã sớm biết có kết quả như vậy, liền từ trên người móc ra một xấp tiền vàng bạc đặt lên bàn, nói rằng đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ còn trả gấp đôi, mong dựa vào quan hệ sâu xa giữa sư phụ của anh ta cùng Tô gia, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ lần này. Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộc lại dùng tiền bạc để mua chuộc người. Nhìn Tần Cắt từ góc độ nào đi nữa đều giống như một người đức cao vọng trọng, muốn tiền bạc để làm gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi lấy Tô Mộc lấy tiền vàng bạc ra, tiền vàng bạc này mặc dù hình dáng cũng giống như tiền vàng mã hay đốt vào tiết thanh minh vậy, nhưng không phải làm bằng giấy, sắc thật giống như làm từ khí, phía trên dường như còn có âm khí phiêu tán. Chương 185-2. Cái này Tần Cắt nhìn xấp tiền một cái, mặt lộ ra vẻ khó xử, do dự một hồi lại đưa tay cầm lấy tiền vàng bạc, nói, được rồi, tôi mở cửa làm ăn không thể từ chối khách tới tận cửa được. Tiền cọc tôi nhận, lúc nào anh lên đường nhắn qua hẹ chặt thông báo cho tôi là được. Chuyện lại thuận lợi như vậy, mới vừa rồi còn nói đi chuyến này nguy hiểm bây giờ lại khuất phục bởi kim tiền, hơn nữa còn là tiền vàng bạc. Có vẻ tiền vàng bạc này là kiểu vàng mã. Điều này khiến cho tôi có chút bất ngờ, có điều ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu, Tần Cắt là thương nhân, vừa rồi nói vậy chẳng qua chỉ là anh ta tìm cớ mà thôi, là muốn nhiều tiền hơn một chút. Nói xong anh ta đứng lên, hướng chúng tôi cười một tiếng rồi rời đi, trước khi đi còn cố ý quay đầu lại nói với tôi muốn ăn hoa bị ngạn thì tới lúc nào cũng được, anh ta sẽ mời tôi ăn. Tôi gật đầu cười đáp lại. Sau đó anh ta rời đi. Chờ sau khi Tần Cắt đi rồi nụ cười trên mặt Tô Mộc cũng biến mất, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn tôi, nói tôi không có anh ấy đi cùng thì sau này tuyệt đối không thể lại tới tiệm cơm này là buôn bán với quỷ, nhân viên rất phức tạp, tránh cho tôi lại gặp phải chuyện gì. Anh ấy nói vậy rõ ràng là làm nghiêm trọng vấn đề. Mặc dù quán cơm này bán đồ cho cả âm dương hai giới nhưng suốt thời gian tôi ăn một bữa cơm cũng không thấy những quỷ vật khác, ngược lại thấy có không ít sinh viên trường tôi tới. Không biết tại sao tôi luôn cảm giác Tô Mộc có chuyện giấu tôi, anh ấy không để tôi tự tới hình như chính là không muốn để tôi ăn hoa bị ngạn. Có điều lúc anh ấy dặn dò rất nghiêm túc, hơn nữa trong mắt có vẻ rất lo âu khiến lòng tôi mềm nhũn, gật đầu một cái, nói tôi sẽ không tới một mình. Sau khi tôi đảm bảo Tô Mộc mới yên lòng, đưa tôi rời khỏi tiệm cơm, nói đi trung tâm thương mại một chút, mua hai cái điện thoại để dùng. Nghe anh ấy nói tôi mới nhớ ra điện thoại của tôi bị nước vào đã hỏng, bây giờ anh ấy mua điện thoại cho tôi dĩ nhiên tôi vô cùng vui vẻ, bám lấy một cánh tay của anh ấy phấn khởi đi vào trung tâm thương mại. Dọc đường tới trung tâm thương mại tất cả mọi người đều nhìn tôi và Tô Mộc với cái nhìn tuyệt đẹp. Tỷ lệ quay đầu nhìn lại cơ bản là 100%, thậm chí còn có người đổi cả hướng đi. Ngay cả ban đầu không định đi hướng đó cũng bắt đầu đi theo chúng tôi. Tôi không khỏi có chút buồn bực, đẹp quá quả thật phiền phức. Trước kia khi tôi cùng Tô Mộc ra khỏi nhà đã có rất nhiều cô gái vì vẻ đẹp trai của anh ấy mà đi theo, bây giờ lại có thêm một thân thể yêu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sẽ có một số đông đi theo tôi cũng không lấy làm kỳ quái. Trước kia tôi đặc biệt hy vọng được người khác chú ý, nhưng bây giờ đang bị roi theo mới phát hiện ánh mắt nóng bỏng của người khác giống như đèn loang loáng vậy, quá chói mắt. Tôi thậm chí còn bắt đầu thấy nhớ thân thể thật sự của tôi. Chương 185-3. Tôi hơi lay Tô Mộc, anh ấy giống như cũng ngại phiền phức từ những người đi theo chúng tôi, đột nhiên kéo tôi chạy vào một con hẻm. Những người đó phản ứng chắc chắn không nhanh bằng Tô Mộc, trước khi bọn họ kịp đuổi theo thì Tô Mộc đột nhiên quay về phía tôi thổi một hơi vào mặt tôi. Một mùi hương xông vào mũi tôi, mát mát lạnh lạnh giống như bạc hà vậy, sau đó tôi cũng cảm giác trên mặt tôi giống như đeo thêm một tấm mặt nạ. Trên mặt Tô Mộc cũng bị thay đổi. Đôi mắt đẹp đẽ biến thành mắt xếp, sống mũi cao cũng đã thấp đi không ít, thậm chí ngay cả màu da cũng thay đổi thành ngăm đen, toàn thân chỗ nào cũng xấu, hoàn toàn không nhận ra đó là Tô Mộc. Sau khi thay đổi xong Tô Mộc nhe răng cười với tôi một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì nhóm người đi theo chúng tôi cũng đã đuổi tới, không thấy trai đẹp gái đẹp đâu còn cố ý hỏi chúng tôi một tiếng, có thấy một đôi tình nhân cực kỳ đẹp chạy qua không? Có thấy, chạy bên kia. Tô Mộc tiện tay chỉ về một hướng. Người cầm đầu liền nói cảm ơn rồi chạy theo hướng Tô Mộc chỉ. Cũng may những người phía sau có không ít người tỉnh táo lại, mặc dù đi theo tới đây nhưng không đuổi theo nữa. Tôi cũng giả bộ như một người giống bọn họ, nín cười hỏi một cô gái, mọi người sao lại đuổi thế? Biết hai người vừa rồi sao? Không biết, nhưng thấy bọn họ có nhiều người vậy xem như vậy, hơn nữa hình dáng lại đẹp như vậy không biết chừng là idol Hàn Quốc nào đó. Nếu tôi xin được chữ ký thì có thể bán cho fan hâm mộ của bọn họ được một khoản. Cô gái kia nói. Tôi nháy mắt liền im lặng, cười mỉa hai tiếng, từ trong đám người lui ra ngoài, nhìn Tô Mộc mấy cái. Bây giờ anh ấy đã thay đổi trông là lạ, hơn nữa cùng với vẻ lạnh lùng của anh ấy trông rất tức cười. Tô Mộc. Gọi chồng. À, chồng, anh có thể tùy ý biến đổi hình dáng, có phải bình thường anh biến thành đẹp trai để đi ra ngoài chứ thực ra bình thường anh rất xấu. Tôi nói. Tô Mục liếc tôi một cái, đột nhiên cười đều, nói, phải, thật ra bây giờ mới là hình dáng vốn có của anh, nếu em đã biết vậy thì sau này anh không phải biến thành đẹp trai nữa, buổi tối em cứ ôm gương mặt này đi ngủ. Ghét. Tôi hờn dỗi một tiếng, vốn muốn cười nhạo anh ấy một chút không nghĩ lại mang đá đập chân mình. Mặc dù nhìn gương mặt bây giờ của Tô Mục thật khó chịu, nhưng sau khi biến thành xấu xí quả thật hành động tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi đi thẳng tới trung tâm thương mại, tìm được cửa hàng Apple mua hai cái điện thoại mới nhất, sau đó lại tới Unicom đăng ký số điện thoại mới. Khi đăng ký số đúng dịp lại thấy trên bảng hiệu viết làm số tình nhân, hai số điện thoại chỉ hơn kém nhau một số cuối cùng, tôi quả quyết muốn cái đó, làm số tình nhân với Tô Mục. Ở chung một chỗ lâu như vậy đây là lần đầu tiên anh ấy có điện thoại di động, cuối cùng cũng có một việc chúng tôi có thể làm giống như các cặp tình nhân bình thường khác. Chương 185-4. Tôi rất vui vẻ, sau khi nhét sim điện thoại vào liền trước tiên lưu số của Tô Mục, khi đặt tên chúng tôi lại có mâu thuẫn. Tôi lưu tên anh ấy là Đại Ngốc, anh ấy lưu tên tôi là Dương Dương. Tôi bảo anh ấy nghĩ cho tôi một biệt danh thân mật, kết quả anh ấy nghĩ hồi lâu rốt cuộc lại đổi thành Lộc Dương. Mà anh ấy thấy cái tên tôi đặt cho anh ấy mặt liền tối sầm lại, trực tiếp vác tôi ra ngoài, cũng không để ý xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vừa đi còn vừa tét vào mông tôi, trách tôi mắng anh ấy, còn nói gì mà hồi anh ấy còn sống vợ dám không tôn trọng chồng sẽ bị trừng phạt theo gia pháp. Vốn là một chuyện vui vẻ bây giờ lại bị đánh đến choáng váng, tôi cũng sắp chết oan. Nhưng Tô Mục rất ngang, tôi không nhận sai anh ấy sẽ không để tôi xuống, cuối cùng vẫn là tôi ngậm nước mắt nói xin lỗi anh ấy. Bị anh ấy uy hiếp dụ dỗ sửa Đại Ngốc đổi thành chồng đại nhân mới tha. Tôi vốn còn muốn tạo hệ chặt cho anh ấy, lấy hình đại diện là ảnh một đôi tình nhân đẹp mắt nào đó, nhưng sau khi bị đánh đòn tôi cũng không còn tâm tư làm những thứ kia, chỉ tải và đăng ký hệ chặt cho rồi đem điện thoại ném cho anh ấy, sau đó nói tôi mệt mỏi, muốn tìm một chỗ ngủ. Ở biệt thự bây giờ vẫn còn Tam trưởng lão cùng Vương Văn canh chừng, chúng tôi không thể trở về đó, Tô Mục liền dẫn tôi đi thuê phòng ở khách sạn. Sau khi tắm xong quả thật tôi rất mệt mỏi. Liên nằm ở trên giường nhìn Tô Mục. Anh ấy đã trở về hình dáng vốn có, ngồi ở mép giường nghịch điện thoại, đang tìm hiểu cách dùng hẹ chặt hay cái gì đó. Tôi nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh ấy, đột nhiên không còn giận nữa, liền tiến tới ôm cánh tay của anh ấy. Chồng! Tôi gọi một tiếng. Anh ấy ử một câu, ngoảnh ra nhìn tôi. Tôi liền hôn một cái lên cổ tay anh ấy, nói, đã lâu chúng ta không ngủ cùng nhau, tối nay anh ôm em ngủ được không? Vừa nói tôi còn vừa bốn éo thân thể. Đồ ý đi hẹn với gương mặt này tự nhiên cảm giác như toàn bộ không khí trong phòng có mùi vị rất ấy khiến thân thể tôi nóng lên, muốn cùng Tô Mục thân mật hơn một ít. Không được. Tô Mục nhìn tôi một cái, thấy được ý nghĩ trong lòng tôi lại rút tay trở về, ngay cả chạm cũng không cho chạm, xoay người ra ngồi trên ghế salon. Tôi lập tức ngây người, anh ấy cự tuyệt tôi. Lần đầu tiên tôi chủ động, vậy mà anh ấy cứ vô tình như vậy cự tuyệt tôi. Tôi nhất thời có chút tủi thân, cảm giác giống như bị đưa vào lãnh cung. Trước kia đều là anh ấy gợi chuyện, bây giờ lại thay đổi như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Yến Nhi? Tôi càng tủi thân, từ khi Tô Mục vì cứu tôi mà cưới Lâm Yến Nhi thì Tô Mục liền không chạm vào tôi nữa. Tôi ấm ức trào cả nước mắt, kéo chăn lên, xoay người, cố ý không nhìn Tô Mục. Tô Mục cũng không để ý đến tôi. Trong lòng tôi càng tức giận đến chảy nước mắt, ngay cả ngủ lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ tôi thấy Tô Mục để điện thoại xuống, sau đó quay lại giường, từ sau lưng nhỏ giọng nói. Em cho là anh không muốn sao? Dáng nhịn chút nữa, chờ ngày mai sau khi đoạt lại được thân thể em anh nhất định sẽ khiến em không xuống giường được. Chương 186. Hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Tô Mục đã rửa mặt xong, đang ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại di động. Trên giường chỗ bên cạnh tôi vẫn lạnh như băng, không có chút dấu vết nào là có người ngủ, xem ra cả đêm qua anh ấy đều ngủ ở trên salon. Tỉnh rồi à, cháo anh mua cho em đặt ở trên bàn, em nhanh đi rửa mặt, ăn sáng xong chúng ta liền lên đường. Tô Mục nói. Nghe rõ. Tôi đáp một tiếng, nghĩ tới hôm nay có thể trở lại thân thể của mình khiến tôi không nhịn được hào hứng, chỉ là sau khi Tô Mục bị đại sai mặt ngựa đả thương cũng không biết thương thế ra sao, hôm nay đi tìm Lâm Yến Nhi sẽ không thua thiệt chứ. Nghĩ tới đây tôi cũng không đi rửa mặt mà tiến về phía Tô Mục, vén áo anh ấy lên. Anh ấy sợ hết hồn, hai thai hơi ửng đó, đưa tay kéo áo ở trước ngực xuống, hỏi tôi tính làm gì. Xem anh một chút. Tôi nói. Vừa nói tôi cũng không cho anh ấy phản đối, cưỡng ép ngồi trên đùi anh ấy, đưa hai tay thò vào trong áo. Không đợi anh ấy kịp phản ứng tay tôi đã chạm tới làn da hơi lạnh của anh ấy, cảm giác hết sức mịn màng. Hơn nữa vô tình tôi lại chạm được đầu ti nhỏ trên ngực anh ấy, mềm nhũn, đàn hồi. Nhất thời không nhịn được tôi liền bóp hai cái. Lộc Dương. Giọng Tô Mục trầm xuống, đưa tay nắm lấy tay tôi, mắt hung hăng trợn lên nhìn tôi giống như tức giận. Nhưng hai đã bán đứng anh ấy, đã sớm đỏ bừng. Không riêng gì anh ấy, ngay cả gò má tôi cũng hơi nóng lên, lật đật rút tay ra, lúng túng giải thích, cái đó, em chỉ muốn kiểm tra thương thế của anh một chút, nếu không có chuyện gì vậy thì em đi rửa mặt. Nói xong tôi lập tức đứng lên khỏi đùi anh ấy, tay cũng tránh khỏi anh ấy, chạy một mạch vào phòng tắm không dám ngoảnh đầu lại. Tô Mộc không lên tiếng, nhưng cho dù tôi không quay đầu lại cũng biết ánh mắt anh ấy vẫn nhìn chằm chằm theo tôi. Khi chạy vào phòng tắm, soi gương tôi mới phát hiện mặt tôi lúc này đã giống như mông khỉ vậy, đỏ quá đáng, tim cũng đập thình thịch. Vừa rồi là tôi kích thích anh ấy sao? Có điều phản ứng của anh ấy rất ngoài dự liệu của tôi, hai lại đỏ, chắc chắn anh ấy đang xấu hổ. Không nghĩ tới một người đàn ông cũng nhạy cảm như vậy, ha ha. Ở trong phòng tắm trộm cười nửa ngày, tới khi tâm tình tôi dần dần bình phục, đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài thì Tô Mục đã khôi phục như thường, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua sắc mặt anh ấy rất tối, mặt lạnh bắt tôi nhanh ăn sáng. Tôi biết điều gật đầu một cái, ngoan ngoan ăn cháo ở trên bàn. Sau khi tôi ăn xong Tô Mục liền đưa tôi xuống lầu, tìm một xe taxi đi tới công viên ngày hôm qua. Chương 186-2. Khi đến công viên thì Tần Cắt đã đứng ở cổng công viên, cũng không biết làm sao mà Tô Mục liên lạc được với Tần Cắt qua hệ trạng, anh ta vẫn mặc trang phục cổ trang như cũ, đứng ở cổng công viên hết sức nổi bật. Kỳ quái là bên cạnh anh ta có người đi tới đi lui tập thể dục, khi đi ngang qua lại không liếc nhìn anh ta một cái nào giống như không nhìn thấy anh ta. Anh ta là học trò của Phong Thiên, lại mở tiệm cơm âm dương, trên người tất nhiên có bản lãnh tôi không biết. Sau khi tụ họp với Tần Cắt chúng tôi không trì hoãn nữa, Tô Mục ôm lấy tôi, còn dựa theo cách ngày hôm qua lặn xuống đáy hồ tiến vào bên trong khoang thuyền. Lúc này con rắn cái tên san hô kia đã không thấy, cửa mật thất rộng mở rất quang minh chính đại. Lâm Yến Nhi cũng không có ở bên trong, không chỉ không có Lâm Yến Nhi mà bên trong mật thất một người cũng không có. Tôi nhất thời luống cuống, trên đường tới tôi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, Tô Mục thành công bắt được Lâm Yến Nhi đoạt lại thân thể cho tôi, hoặc là Lâm Yến Nhi có rất nhiều đồng đảng, chúng tôi không địch lại Lâm Yến Nhi phải bỏ chạy, thậm chí ý tưởng hôm nay tôi phải chết trong mật thất cũng đã nghĩ tới. Nhưng tôi dự đoán thế nào cũng không nghĩ tới chúng tôi lại vồ hụt. Tô Mục ngược lại không chút nào tỏ ra bất ngờ, cẩn thận kiểm tra xung quanh mật thất một vòng, sau khi chắc chắn không có kết giới liền đưa mắt nhìn về phía Tần Cát. Tần Cát hiểu ý Tô Mục, đôi mắt khép lại giống như đang nín thở ngưng thần, chờ đến khi anh ta lần nữa mở mắt thì bên trong bất ngờ xuất hiện thêm hai con ngươi một đen một trắng. Tôi nhìn sửng sốt, người ta lại có thể có mắt như vậy, anh ta bây giờ có tổng cộng 4 con ngươi, nhìn đồ vật như là máy quét, sau khi nhìn quanh mật thất mấy lần, sau đó lội qua nước hồ lên trên bờ. Tô Mục không nói một lời ôm tôi quay trở về, toàn bộ hành trình đều là Tần Cắt dẫn đường. Vừa đi anh ta vừa quát sát, không biết tại sao nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta tôi lại chợt nhớ tới chó cảnh sát, bọn chúng cũng có thể thông qua khí tức người khác lưu lại để theo dõi, chỉ là một đằng dựa vào mũi còn đằng này dựa vào mắt. Tôi cảm thấy lo sợ bất an trong lòng, tay nắm thật chặt tay Tô Mục, hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu như tôi vẫn không thể đoạt lại thân thể thì hồn phách cũng sẽ bị thoát ra, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Chúng tôi còn vừa mới gặp đại sai mặt ngựa, nếu như tôi không có yêu khí phòng thân, gặp lại đại sai mặt ngựa chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Chúng tôi đi theo Tần Cắt thuận đường đi thẳng, anh ta lái xe đi, khoảng hơn nửa giờ sau xe vòng vèo rồi rẽ vào bệnh viện. Tim tôi thắt lại, đập thình thịch. Bệnh viện kia chính là nơi ba mẹ tôi nằm điều trị, lúc này cô ta tới nhất định là tìm bà tôi lấy huyết mạch tương đồng. Chương 186-3. Tôi lôi tay Tô Mục không khỏi lộ ra lo lắng. Cảm nhận được tôi khẩn trương, Tô Mục nghiêng đầu nhìn tôi một cái, vỗ nhẹ nhẹ tay tôi, bảo tôi yên tâm, không phải Giao Tiên còn ở đây sao, bây giờ nó cũng là xà vương, cho dù Lâm Yến Nhi thật sự tới thì trong thời gian ngắn cũng không gần Giao Tiên được. Tôi gật đầu một cái, có điều cho dù như vậy tôi cũng nhận ra trên mặt Tô Mục không hề nhẹ nhõm. Thấy tôi đi chậm anh ấy liền ôm eo tôi bay vọt vào khu nội trú thẳng hướng phòng bệnh của cha mẹ tôi. Vừa mới tới cửa tôi liền nghe thấy giống như có đột pháo trong hành lang, chuyển tới từng tiếng nổ to. Toàn bộ hành lang đã không có người, chỉ còn lại Lâm Yến Nhi một mình đứng ở cửa, quần áo trên người dính máu tươi rầm rề, giống như bị thương. Ba, mẹ, hai người không sao chứ? Con tới đây cứu hai người đừng sợ, nhận lấy con dao này sau đó tìm đúng vị trí bảy tấc của con rắn đâm mạnh một cái là con có thể đi vào. Lâm Yến Nhi hướng vào trong phòng gọi to, cô ta lại bắt chước giọng của tôi để nói chuyện với ba mẹ tôi. Vừa nói chuyện cô ta vừa giơ tay lên, trong tay bất ngờ có một con dao nhỏ. Lại là thiên địa kích ngày hôm qua Tô Mục vừa mới đưa cho đại sư mặt ngựa. Cô ta ném thiên địa kích vào phòng bệnh. Bởi vì yêu khí của Giao Tiên chủ yếu là phòng ngừa người và quỷ đi vào, đối với khí vật không có tác dụng gì, thiên địa kích xuyên qua lồng yêu khí rơi vào trong tay ba tôi. Tôi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy Tô Mục ra chạy tới phòng bệnh. Chỉ thấy trong phòng bệnh cha mẹ tôi đang bị thân thể giao tiên cuốn chặt lại. Lúc này giao tiên đã biến thành lớn vô cùng, thấy tôi tới sắc mặt liền vui mừng, nói, Dương, Dương, mau khuyên nhủ cha mẹ ngươi đi, bọn họ nghĩ Lâm Yến Nhi là ngươi nên muốn đi ra ngoài tìm Lâm Yến Nhi, ta quả thực không có cách nào nên mới phải cuốn lấy bọn họ. Lúc nó nói chuyện thì ba tôi đã dùng miệng tháo được vỏ bao của thiên địa kích, liếc mắt tìm vị trí bảy tấc của giao tiên, giơ con dao lên hướng giao tiên đâm tới. Chương 187. Giao tiên, cẩn thận. Thấy không kịp chạy đến tôi chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở giao tiên. Giao tiên nghe thấy vậy sắc mặt liền căng thẳng, thân thể to lớn trong nháy mắt liền chuyển động buông ba mẹ tôi ra, ảnh vị trí bảy tấc. Cha mẹ tôi bị ngã lăn xuống đất, sắc mặt mẹ tôi ảm đạm nhợt nhạt giống như đang kinh sợ không nhỏ. Cũng phải, lần đầu tiên tôi thấy giao tiên cũng bị sợ gần chết, huống chi bây giờ nó lại biến thành to như vậy, lại còn quấn lấy ba mẹ tôi. Ba tôi ngược lại rất trầm tĩnh, sau khi ngã xuống đất liền bỏ dậy rất nhanh, sau đó xoay người chạy ra ngoài, chạy về phía Lâm Yến Nhi. Em đi cản ba lại, giao Lâm Yến Nhi cho anh. Tô Mục cũng hét lên. Vừa nói anh ấy đã đẩy tôi về phía ba tôi. Tôi suýt chút nữa va vào người ba, thuận thế ôm chặt lấy ông ấy để cho ông ấy không đi được, còn nói tôi mới là Lộc Dương, mới thật sự là con gái ông. Ba tôi hoàn toàn không tin, ông nhìn Lộc Dương đang toàn thân dính máu, vô cùng tức giận đẩy tôi ra. Hai mắt long sòng sọc đỏ lên nói nếu ai dám khi dễ con gái ông thì ông sẽ lấy mạng đổi mạng. Lời của ông nói lúc này lại rất có khí thế khiến tôi sợ không dám tiến về trước nửa bước nhưng trong lòng lại chua chát, nước mắt suýt chút nữa không rớt xuống. Ông vừa mới bị giao tiên cuốn lấy, chắc chắn bị dọa sợ, bây giờ vì bảo vệ tôi mà muốn liều mạng với người khác. Bình thường ba với tôi nói chuyện cũng không nhiều, từ nhỏ tôi đã cuốn mẹ nhiều hơn, không nghĩ thời khắc mấu chốt ba tôi lại có thể vì tôi mà cái gì cũng không sợ. Ba. Con thật sự là Lộc Dương, bây giờ thân thể con đang bị một nữ quỷ chiếm đoạt, đó không phải là con gái ba. Không tin ba có thể kiểm tra, con biết ba ăn cơm xong sẽ thích uống trà, mỗi sáng chuyện đầu tiên làm chính là đọc báo, khi còn bé ba dẫn con ra ngoài leo cây khiến con bạ ngã mất nửa cái răng cửa, thật may sau đó con thay răng. Những thứ này con đều biết, đó là Lộc Dương giả chắc chắn không biết. Tôi cố gắng chứng minh thân phận của mình, vừa nói vừa thận trọng tiến đến gần ba tôi, càng nói về sau nước mắt tôi đã luôn như mưa. Nháy mắt ba tôi cũng ngây người, nhìn tôi khiếp sợ. Chỉ là bởi vì gương mặt bây giờ của tôi khiến trong mắt ông tràn đầy vẻ không hiểu, thật giống như đang nhìn thế giới sụp đổ vậy, không dám tin hỏi lại tôi, vậy con biết ngày sinh của bà không? 29 tháng 4. Tôi quả quyết nói. Vậy con có nhớ ngày xưa đái dầm mấy lần? Bà tôi lại hỏi. Tôi liền khóc thảm hơn, tiến đến ôm ba tôi, ôm đầu khóc lóc nói, 4 lần. Khi còn bé con tinh nghịch, mỗi lần đái dầm xong lại chạy đến ngủ với mẹ. Sau đó còn bảo ba sang giường con ngủ, đến sáng ra liền nói là ba đái dầm. Nghe tôi nói xong trong mắt ba tôi cũng đã có một tầng nước mắt, ôm tôi nói, Dương, Dương, thật là con rồi. Sao con lại biến thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói ba tôi cũng khóc không thành tiếng. Lúc này Tô Mục đã đem Lâm Yến Nhi mang đi, cũng không biết là mang đi đâu rồi, cả hành lang tầng lầu cũng chỉ có mỗi phòng bệnh của cha mẹ tôi là còn có người, tôi ôm cha tôi khóc một hồi lâu mới dừng lại. Dịu lấy cha tôi trở lại trong phòng bệnh. Lúc này thuồng luồng tiên đã biến thành một con rắn nhỏ, cuộn lại nằm trên cái tủ cạnh giường bệnh. Cha tôi trông thấy thuồng luồng tiên mắt liền trừng lớn, nhưng bởi vì đã thấy qua hình dáng to lớn của thuồng luồng, nên nói với tôi không muốn quay lại phòng bệnh, còn không cho tôi đi vào. Cho dù hiện tại Lâm Yến Nhi không còn ở đây, bên ngoài phòng bệnh cũng không an toàn, ai mà biết anh ấy có thể để lại thứ gì ở đây giúp đỡ hay không, tôi không thể làm gì khác hơn nói với cha tôi con rắn đen kia là sủng vật mà tôi nuôi. Sẽ không tổn thương ông ấy, huống hồ mẹ tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh, cho dù có nguy hiểm, cũng không thể để mẹ tôi ở một mình trong phòng bệnh đợi a. Chương 1872. Ba tôi đang kinh sợ lại liên tiếp biết được những tin kỳ lạ như vậy khiến đầu óc ông đã bắt đầu hỗn loạn, phản ứng có chút chậm chạp, nghe nhắc mẹ tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh mới khẽ cắn răng cùng tôi quay lại phòng bệnh. Khi quay vào ba tôi vẫn siết chặt tay tôi, một khắc cũng không dám buông, bảo tôi đem ngọn nguồn chuyện A Nịp nói cho ông, tại sao thân thể tôi bị nữ quỷ chiếm. Tại sao lại nuôi một con rắn làm thú cưng, con rắn kia vừa rồi còn biến thành lớn như vậy. Nói xong ba tôi nhìn tôi một cách kỳ quái, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Không giải thích rõ hiển nhiên không được, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện tôi bị Lâm Yến Nhi cướp đoạt thân thể nói cổ bà tôi. Ba tôi nghe như nghe chuyện hoang đường, lúc nghe thấy tôi nói Lâm Yến Nhi đuổi hồn phách của tôi ra khỏi cơ thể mặt ông vẫn đầy mê mang nhìn tôi tủ chỉnh thế giới này thật sự có thứ là hồn phách sao? Tôi cố gắng nhẫn nhịn giải thích cho ba tôi, đem chuyện sau khi tôi gặp Tô Mộc lại có bất hòa với Lâm Yến Nhi đều nói cho ba, nhưng tôi vẫn không dám nói với ba tôi Tô Mộc cũng là quỷ, chỉ nói anh ấy từ nhỏ sinh ra trong phong thủy thế gia, là một đại sư phong thủy rất lợi hại, có anh ấy ở đây thì mọi thứ cũng sẽ không có chuyện gì, rất nhanh tôi cũng sẽ đem thân thể đổi lại. Sau khi biết Tô Mộc biết phong thủy, ba tôi lập tức coi anh ấy giống như thế ngoại cao nhân, gật đầu liên tục, nắm lấy tay tôi không yên lòng nói bây giờ đã như vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Mộc có thể giúp tôi, chỉ cần anh ấy có thể giúp tôi khôi phục bình thường thì anh ấy muốn bao nhiêu tiền cũng được. Chương 1873. Vừa rồi tôi còn rất lo lắng, sợ một lúc tôi nói nhiều chuyện như vậy ông không tiếp thụ nổi, cũng may khả năng lực tiếp nhận của ông vượt quá xa so với tôi nghĩ. Có lẽ con người bị đẩy vào hiểm cảnh mới có thể kích thích ra tiềm lực vô tận, chuyện tới ập lên đầu cũng khiến ba tôi không thể không tin, dẫu sao vừa rồi chính mắt ông thấy giao tiên biến thành lớn bây giờ lại đã thu nhỏ lại. Hơn nữa từ nhỏ đã nghe những câu chuyện tiên hiệp, ba tôi không bao lâu đã đón nhận hiện thực này. Có điều ông vẫn nói với tôi, bảo khi nào tôi đổi lại người rồi sau đó mới về nhà, tránh khiến cho mẹ tôi sợ hãi, những chuyện ạ nịp cũng không cần để cho mẹ tôi biết, chỉ cần nói với mẹ tôi Tô Mộc là thầy phong thủy là được. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cùng ba tôi thống nhất, sau đem ba mẹ tôi an trí thật tối tôi mới nhìn ra hành lang đã trống trơn, đột nhiên lo lắng. Tô Mộc cũng đi lâu như vậy còn chưa quay lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bên chúng tôi chỉ có Tần Cắt cùng Tô Mộc, huống chi trên người Tô Mộc vốn còn có thương, vạn nhất Lâm Yến Nhi còn có người trợ giúp thì tình cảnh của Tô Mộc không phải rất nguy hiểm sao. Nghĩ tới đây ánh mắt tôi không khỏi chú ý tới thiên địa kích bên cạnh ba tôi, đây là thứ vừa rồi Lâm Yến Nhi đã ném cho ông. Ngày hôm qua rõ ràng Tô Mộc đã đưa thiên địa kích cho đại sai mặt ngựa, làm sao lại sẽ xuất hiện trong tay Lâm Yến Nhi? Chẳng lẽ đại sai mặt ngựa cũng bị Lâm Yến Nhi mua chuộc, bây giờ lại giúp Lâm Yến Nhi đối phó với Tô Mộc? Nghĩ tới điều này tôi cũng không ngồi yên được nữa, dặn dò ba mẹ tôi ngàn vạn lần đừng ra cửa, còn tôi thì bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, muốn đi xung quanh tìm Tô Mộc một chút. Giao Tiên cũng đi theo ngay sau tôi, hỏi tôi muốn đi làm gì. Tôi lập tức đem phỏng đoán đại sai mặt ngựa cùng phe với Lâm Yến Nhi nói cho Giao Tiên. Nói Tô Mộc bây giờ có thể gặp nguy hiểm, tôi không thể để anh ấy một mình đối mặt với bọn họ. Thôi đi, hôm nay ngươi đã là ngày thứ bảy, ngươi có thể điều khiển thân thể này càng ngày sẽ càng kém, đi chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Hay để ta đi, ngươi biết điều thì ở nơi này đợi. Giao Tiên thở dài thật sâu, sau đó thân thể trở nên lớn hơn một ít, bay lên không trung. Chỉ là nó còn chưa kịp bay đi tôi đã cảm giác được có một cỗ âm khí mãnh liệt dị thường đang nhanh chóng bay tới chúng tôi. Tốc độ của âm khí kia cực nhanh. Sắc mặt Giao Tiên cũng liền căng thẳng, vừa định điều động yêu khí phản kích thì chợt phát hiện ra trong đoàn yêu khí mãnh liệt kia chính là Tô Mộc. Anh ấy quay lại. Trong tay còn ôm Lâm Yến Nhi, không đúng, là ôm thân thể của tôi, trong thân thể hiển nhiên đã không có hồn phách. Tôi nhất thời vui vẻ nhảy lên, rốt cuộc anh ấy đã quay lại. Anh ấy đã thắng. Hết chương 187. Chương 188. Sau khi bay trở về mặt Tô Mộc đầy vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt. Nhưng anh ấy cũng không trì hoãn, đem thân thể Lộc Dương đặt xuống, sau đó lập tức kéo tôi, bảo tôi nhắm mắt lại, buông lỏng tinh thần, lát nữa cho dù có cảm giác gì cũng không được chống cự. Tôi biết Tô Mộc đổi lại cơ thể cho tôi, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Tay Tô Mộc nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấy lạnh dị thường. Một tay khác anh ấy kéo thân thể vốn là của tôi chỉ cảm thấy tay lạnh như băng của Tô Mộc đang dùng sức kéo tôi, thật giống như lôi tôi khỏi thân thể vậy. Nhưng đã trải qua 7 ngày ma hợp, hồn phách của tôi đã hoàn toàn dung hợp với thân thể này, lúc này bị lôi mạnh ra cảm giác toàn thân như đang bị ngũ mã phanh thây, giống như hồn phách tôi sắp bị kéo rách vậy. Theo bản năng tôi muốn dây rủa, nhưng Tô Mộc đã nói tôi không được chống cự, hồn phách của tôi run rẩy kịch liệt, răng cắn lại chịu đựng. Trước mắt tôi đau tới vã cả mồ hôi, thân thể này cũng sớm không còn khống chế được. Tinh thần tôi cũng căng ra, ngay khi tôi sớm không chịu được thì thân thể tôi đột biên buông lỏng một chút, lục kéo kia cảm giác trong nháy mắt biến mất. Thân thể tôi cũng chấn động kịch liệt một cái. Trước mắt tôi tối sầm lại. Tiếp theo tất cả đều trầm tĩnh trở lại. Chờ đến khi ý thức của tôi khôi phục tôi liền nghe được có tiếng chim hót ngoài cửa sổ vui mừng. Trên mặt tôi có ánh mặt trời chiếu tới ấm áp, quan trọng nhất chính là hơi thở của tôi đang tràn ngập một mùi thịt. Gà nướng. Bụng tôi đột nhiên ọc một tiếng, tôi liền mở mắt ra, vừa vặn thấy một con gà nướng bóng loáng đặt trên đĩa, cách mặt tôi chưa đầy 10 cm. Tỉnh rồi à, Dương Dương. Phải nói hợp làm chồng em nhất phải là anh, lão quỷ kia nghĩ đủ các biện pháp cũng không khiến em tỉnh được, anh liền lấy một con gà nướng để giải quyết. Sao rồi, dậy ăn đi. Vang bên tai tôi là tiếng Đường Dũng rất vui, tay tôi còn đang bị một bàn tay nhỏ hơi lạnh nắm lấy, không nghĩ cũng biết là Diệu Diệu. Tôi đã lâu không gặp Đường Dũng cùng Diệu Diệu, gặp lại bọn họ tất nhiên vui không thể tả, nhưng con gà nướng ở quá gần tôi, mỡ gà chảy ra rơi trên mặt tôi khiến trên mặt nhôm nhớp, vô cùng khó chịu. Lấy gà ra. Tôi liếc Đường Dũng một cái, tức giận nói, khiến mặt tôi dính mớ như vậy không phải sẽ mọc mụn sao. Đường Dũng thấy tôi trừng mắt liền cười lấy lòng, tiến lại gần nói, Dương, Dương, em ngủ cũng gần một tuần rồi, vẫn chưa đói à, anh cố ý nướng gà chờ em tỉnh lại, mỡ dính lên mặt không sao, đợi em rửa mặt xong chúng ta sẽ dọn cơm. Vừa nói anh ta vừa cười đem gà đi. Tôi cũng lập đứng dậy xuống giường, vọt vào nhà tắm rửa thật sạch mấy lần, rất sợ bị mọc mụn. Sau khi rửa sạch mặt tôi mới ngắm gương mặt phải xa hơn một tuần lễ này, cẩn thận kiểm tra, vô cùng nhớ. Cũng may Lâm Yến Nhi chăm sóc thân thể tôi không tệ lắm, không béo không gầy, thậm chí da còn mịn hơn một ít. Coi như cô ta biết điều không làm chuyện xấu gì với thân thể tôi. Tôi thoải mái được một chút, lần nữa đi ra khỏi phòng tắm. Chương 1882. Lúc này tôi đã trở lại biệt thự Phùng Đông, đang ở trong phòng ngủ của tôi. Sau khi ra khỏi phòng tắm tôi liền đi tới cửa sổ, một bên nhìn phía bên ngoài cửa sổ xem Vương Văn cùng Tam trưởng lão còn canh giữ ở đây hay không, một bên hỏi Đường Dũng tới khi nào, Tô Mộc đi đâu. Đường Dũng vốn đang tươi cười nghe thấy tôi hỏi liền tối mặt lại, mất hứng nói trong đầu tôi lúc nào cũng Tô Mộc, anh ta vì cứu tôi đã đi khắp nơi đánh nhau đồng bọn của Lâm Yến khi khiến toàn thân chồng chất vết thương, suýt chút nữa thì bị mất mạng, nếu không lão Tô Mộc kia sao có thể thuận lợi giúp tôi đổi lại thân thể tốt đẹp như vậy. Tôi tỉnh lại lòng không dành cho người trước mặt mà đã sớm hỏi thăm Tô Mục. Vừa nói anh ta còn giả bộ vẻ thiệt thòi liếc nhìn tôi, cùng với vẻ hơi oán trách hừ một tiếng nặng nề. Tôi thấy bộ dạng của anh ta khiến không khỏi buồn cười, cười khoát tay, nói, tôi sai rồi, không nghĩ anh ở yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, vết thương của anh lành chưa? Dĩ nhiên chưa, Dương Dương, nếu em quan tâm tới vết thương của anh như vậy thì em giúp anh bôi thuốc đi, chỉ cần là em bôi thuốc thì tác dụng nhất định sẽ tăng nhiều, anh sẽ lập tức khỏe. Đường Dũng đưa gà nướng cho Diệu Diệu, vừa cởi áo ra vừa đi tới chỗ tôi. Nháy mắt cũng sắp cởi áo ra, tay đặt bên hông cởi thắt lưng, nhìn dáng vẻ còn định cởi quần. Tôi lập tức che mắt lại, nói, dừng lại, nếu vết thương của anh chưa khỏi thì có thể về để Diệu Diệu bôi thuốc cho anh, hai ta cô nam quả nữ ở đây anh cởi quần áo không thích hợp. Sao lại là cô nam quả nữ, không phải Diệu Diệu còn ở đây sao? Anh vì cứu em nên mới bị thương nặng, suýt chút nữa bị phế thành thái giám, bây giờ vẫn còn đau dữ dội. Em không bùa thuốc cho anh. Vừa nói anh ta vừa đi tới trước mặt tôi. Tôi bị sợ ngay cả hé mắt cũng không dám mở, vừa mắng Đường Dũng vừa bảo anh ta mau mặc quần lụa. Một hồi Tô Mục quay lại thấy anh ta trêu đùa tôi thì thật sự sẽ biến anh ta thành thái giám. Dương Dương, còn nói trong lòng em không có anh, em cũng sợ anh bị biến thành như vậy, giọng Đường Dũng liền ti tiện hơn, chỉ là anh ta đang nói nửa chừng đột nhiên im bặt, không có bất cứ âm thanh nào thốt ra nữa. Tôi không biết trong đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám mở mắt. Sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, không thể làm gì khác hơn là sốt ruột hỏi Đường Dũng, Đường Dũng, anh thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Em mới tỉnh, ăn gà nước quá nhiều dầu mỡ, mẹ nấu cháo cho em, tới ăn cháo đi. Cửa phòng đột nhiên xuất hiện tiếng Tô Mộc lạnh tanh, giọng anh ấy không có bất cứ ưu tư gợn sóng, không tức giận cũng không vui vẻ, bình tĩnh khiến người ta sợ. Tô Mộc đến. Tôi liền len lén lộ ra một kẽ hở ở mắt, len lén nhìn về hướng Tô Mộc. Chỉ thấy mặt anh ấy lạnh như băng. Cả khuôn mặt đều có chút ẩm đạm, ánh mắt nhìn Đường Dũng như có dao sắc vậy. Chương 1883. Mặt Đường Dũng đầy vẻ chột dạ, cười khan ha ha, nói lao quỷ thật chú đáo, nếu Dương Dương muốn ăn cháo thì anh ta sẽ để tôi ăn cháo. Vừa nói đã đi về phía Tô Mục. Phía dưới anh ta vẫn mặc quần, chưa có cởi. Tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, buông tay xuống. Gã Đường Dũng này thật là, tự nhiên làm bộ cởi quần áo hù dọa tôi làm gì, khiến Tô Mục mặt thối như vậy. Tôi cũng tiến tới cạnh Tô Mục. Mặt nhuẩn cười lấy lòng. Không biết tại sao, rõ ràng là lỗi của Đường Dũng, tôi lại không làm sai, nhưng thấy Tô Mục bày mặt thúi tôi lại có loại chột dạ không giải thích được, đi tới ngồi xuống trước mặt Tô Mục. Tô Mục đã chuẩn bị cháo cho tôi, lúc tôi quay đầu muốn gọi Diệu Diệu ăn cùng mới phát hiện đã không thấy nó đâu. Có lẽ cũng bị sợ Tô Mục, nó vốn rất sợ Tô Mục, bây giờ Tô Mục bày mặt thúi nó càng không dám lộ mặt. Cảm giác có chút áp lực, tôi cũng không dám nói chuyện với Tô Mục, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn cháo. Ăn một cách nghiêm túc dị thường. Ngược lại Đường Dũng là người đầu têu lại coi như không có gì xảy ra, hỏi Tô Mục có muốn ăn gà không, gà kia anh ta đã nướng rất lâu, không ăn thì thật phí. Thật muốn cho tôi ăn, vậy đốt cho tôi đi. Tô Mục lạnh lùng nói. Ách, được. Long Phù đây sẽ đi đốt cho anh. Đường Dũng có lẽ cũng bị Tô Mục dọa sợ không nhẹ, tìm cơ hội cứ như vậy chuồn đi. Chớp mắt trong phòng chỉ còn lại tôi với Tô Mục. Anh ấy cũng không ăn, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn xuống đỉnh đầu tôi. nhìn tôi ăn khiến áp lực trong lòng tôi ngày càng lớn, cảm giác anh ấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh đầu tôi sẽ khiến tôi hói mất. Dương Dương, sau này bớt qua lại với gã Long Phù kia đi. Nhìn tôi hồi lâu Tô Mục mới nói một câu. Cho dù thế nào cuối cùng cũng phá vỡ bế tắc, tôi nhất thời gật đầu liên tục, còn giơ hai đầu ngón tay lên thề, yên tâm, sau anh em tuyệt đối sẽ không cùng tên khôn kia ở một mình một phòng. Dùng hai đầu ngón tay thề không có tác dụng. Tô Mục thấy bộ dáng chân thành của tôi, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. À, vậy thì ba ngón, bốn ngón. Tôi mượn cơ hội lập tức đùa giỡn, cố gắng muốn chọc cười anh ấy. Tô Mục im lặng nhìn tôi, giống như đang nhìn kẻ ngốc vậy. Nhưng khỏe miệng anh lại cong lên cười, hiển nhiên không tức giận, nói, ngốc, mấy ngón tay thể cũng không để làm gì, thể dựa vào tấm lòng, tay thể cũng dựa vào tấm lòng, định lực của em quá kém, thể cũng vô ích. Vừa nói nụ cười trên mặt lại nồng hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng xen lẫn một tia yêu thương, tay đưa lên tóc tôi, thở dài nói, thật may đã quay lại như cũ. Ừ, không dễ dàng. Tôi cũng thở dài theo anh ấy. Có điều nói xong tôi liền nhớ tới một chuyện, hỏi Tô Mục thân thể tôi đã quay lại thì Lâm Yến Nhi đâu, cổ yêu thân lúc trước tôi chiếm dụng đâu. Bản thân Lâm Yến Nhi chính là lệ quỷ, không có thân thể cũng vẫn tồn tại được. Sau khi anh lôi hồn phách cô ta ra khỏi thân thể em thì cô ta bị trọng thương, bây giờ có lẽ đang trốn đi. Còn yêu thân kia bây giờ đang ở trong tủ lạnh ở bếp, chờ hai ngày nữa thân thể em hoàn toàn ổn định chúng ta lại lần nữa đi tới Lạc Dương một chuyến, đem trả lại yêu thân. Tô Mục nói. Tôi gật đầu một cái, thân thể này mới vừa quay lại, quả thật tôi thấy cả người hể vải giống như không có chút sức lực nào. Có điều sau khi ăn cháo đã tốt hơn nhiều, cũng sẽ không mệt mỏi, liền xuống lầu tìm mẹ tôi. Chương 1884. Ba tôi cũng ở dưới lầu, nhìn thấy tôi liền lộ vẻ vui mừng, sau đó dùng giọng nghi ngờ gọi tôi, Dương, Dương. Ba. Tôi lập tức đáp một tiếng, đầu thời cũng nhìn vào mắt ba tôi. Hai cha con trong nháy mắt đã hiểu ý nhau, ông ấy đang xác định có phải tôi đã quay lại thân thể mình hay không, tôi cho ông ấy câu trả lời khẳng định. Mẹ tôi thấy hai cha con là lạ liền mất hứng, hỏi tôi là làm gì vậy, chỉ là ngủ mê man mấy ngày mà lại nhớ ba tôi như vậy, bà một thân một mình bận bịu nấu cháo cho tôi, kết quả tôi lại không để bà vào mắt. Vừa nói bà còn mắng tôi không có lương tâm. Tôi lập tức cười tươi tiến tới ôm lấy mẹ tôi, còn hôn lên mặt bà một cái, nói tôi yêu nhất chính là mẹ tôi. Nói xong mẹ tôi cũng vỗ tay tôi, dặn dò sau này đi đường phải cẩn thận, không được vừa đi vừa nghịch điện thoại, nếu không lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy, ngã xuống cống nước khiến bị sợ hãi. Tôi nghe mẹ tôi nói có chút mờ mịt, không hiểu gì liền nhìn ba tôi cùng Tô Mục. Ba tôi vội vàng cười giảng hòa, vừa giúp mẹ dạy dỗ tôi, nói tôi rơi vào cống thoát nước khiến hôn mê 7 ngày, làm mẹ tôi mỗi đêm đều không ngủ được, vừa nói ba vừa nháy mắt với tôi. Tôi liền có chút im lặng, kiếm cớ để bao biện cho 7 ngày mù mê man của tôi, lại nói tôi đi bộ nghịch điện thoại nên ngã xuống cống thoát nước, cớ này không cần hỏi, nhất định là Đường Dũng bịa ra nói cho mẹ tôi. Tôi trong lòng thầm mắng Đường Dũng, đầu gật liên tục giống như đang tiếp nhận lời dạy dỗ, nói mẹ tôi nói đúng. Mẹ tôi dạy dỗ một phen cũng đã bất giận, nhìn Tô Mục một cái, ngoắc tay ra hiệu với anh ấy để anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó biểu tình của bà bỗng nhiên ngưng trọng một ít, nhìn Tô Mục rồi lại nhìn tôi, nói, lần này Dương Dương bị thương, Tô Mục so với mẹ còn lo lắng cho con nhiều hơn, một mực ở mép giường trông nom cho con. Hai đứa chung một chỗ mặc dù thời gian không lâu nhưng tâm tứ của đứa nhỏ Tô Mục này với con mẹ coi như đã thấy. Hai đứa đều lớn cả rồi, không còn nhỏ nữa. Tô Mục, con với Dương Dương đã tính chưa, lúc nào định kết hôn? Kết hôn? Tô Mục ngưng một lát, bị mẹ tôi chuyển đề tài có chút ứng phó không kịp. Đúng vậy, hai đứa nếu ở chung một chỗ rất tốt, cũng thích nhau, chưa định kết hôn sao? Mẹ tôi nói. Chương 189. Đương nhiên là đã có dự định, Dương Dương cũng đã ra mắt ba cháu, bọn họ rất hòa hợp. Trên mặt Tô Mục xuất hiện vẻ lúng túng hiếm thấy, sờ sờ mũi nói. Mẹ tôi nghe vậy liền vui vẻ hơn, kéo tay Tô Mục vừa định muốn nói gì đó thì đột nhiên kêu lên một tiếng, hỏi sao tay Tô Mục lại lạnh như vậy. Tôi cả kinh trong lòng, sợ mẹ tôi phát hiện ra điều gì. Bởi vì tay Tô Mục thật sự so với người bình thường thì lạnh hơn rất nhiều, tôi đã sớm quen, nhưng cái gọi là có tật giật mình, tôi rất sợ mẹ tôi phát hiện ra Tô Mục không phải người sống. Nhưng cũng may mẹ tôi căn bản không để ý, không đợi Tô mở miệng giải thích mẹ tôi đã nói tiếp, bọn con khi còn trẻ chính là không biết yêu quý thân thể mình. Tuổi còn trẻ mà tay đã lạnh là biểu hiện của thân thể bị lạnh, nhất là đàn ông các con phải chú ý, nếu không sau này không tốt để có em bé. Có em bé? Tôi có chút lúng túng đau đầu, bây giờ mới là lúc nào, mặc dù không còn mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật tôi, nhưng cho dù qua sinh nhật tôi thì tôi cũng mới 21 tuổi, đang là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Thật không rõ mẹ tôi đây giục cưới rồi lại giục có em bé, là lo con gái mình quá xấu xí sợ sau này không ai thèm lấy sao. Dì yên tâm, cháu đã tìm thầy thuốc đông y kháng qua, mặc dù cơ thể lạnh nhưng tâm hỏa thịnh vượng khiến cơ thể vừa đủ đạt trạng thái cân bằng, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện có con sau này. Tô Mộc ngược lại không chút xấu hổ nào, cười nói với mẹ tôi. Mẹ tôi cười toe toét, thật đúng dáng điệu của cha mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vừa mắt, nói nếu có kế hoạch kết hôn rồi thì cũng đừng để lâu, chọn thời gian thích hợp cho hai gia đình gặp mặt, cũng để tăng thêm hiểu biết về nhau một chút. Đề tài cho chuyện này khiến tôi hoàn toàn cứng lại, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mục, chờ xem anh ấy giải quyết thế nào cho vẹn toàn. Dẫu sao anh ấy là một lão quỷ đã chết hơn 100 năm, đừng nói cha mẹ, cho dù là cháu cũng đã hơn 40 tuổi. Vốn vẫn có thể tìm Tô Thịnh tới giả vờ làm ba của Tô Mục được, nhưng bây giờ Tô Thịnh lại cùng phe với Lâm Yến Nhi, mặc dù còn chưa trở mặt với nhau nhưng vẫn là bất tiếp xúc với ông ta thì tốt. Còn lại có Tô Đoàn, nhưng với Tô Mục thì chỉ như hai anh em, không thể nào giả mạo làm trưởng bối của Tô Mục được. Tính đi tính lại, chúng tôi có lẽ chỉ còn cách bỏ tiền thuê người đóng giả làm cha mẹ Tô Mục. Tôi vội vàng nháy mắt với Tô Mục, để cho anh ấy tùy tiện tìm lý do nào đó tránh đi là được. Ai ngờ Tô Mục đồng ý rất dứt khoát. Suy nghĩ một chút rồi hỏi mùng một tháng sau ba mẹ tôi có rảnh không, nếu rảnh thì chọn mùng một tháng sau để cha mẹ hai bên gặp mặt. Mẹ tôi gật đầu liên tục, nói có rảnh, không rảnh cũng phải rảnh, nếu như vậy thì định vào mùng một tháng sau. Chương 189-2 Hai người bọn họ coi tôi như không khí, cứ vậy quyết định xong ngày hẹn gặp mặt, sau đó mẹ tôi nói đã đến giờ nghỉ trưa của bà, bảo Tô Mục đi ra phòng khách nghỉ ngơi một chút, cả đêm hôm trước đã chăm sóc tôi không nghỉ rồi. Chờ sau khi mẹ tôi đi rốt cuộc tôi không còn nhịn được, kéo Tô Mộc lại hỏi anh ấy đang dở trò quỷ gì, sao lại đồng ý cho cha mẹ hai bên gặp mặt, đến lúc đó kiếm đâu ra cha mẹ để gặp cha mẹ tôi cũng không dễ lừa gạt như vậy. Ai nói muốn lừa gạt mẹ, anh cũng đâu phải sinh ra từ khe đá, tất nhiên cũng có cha mẹ. Tô Mộc liếc tôi một cái giống như nhìn đứng ốc. Tôi liền ngớ người, sững sờ nhìn Tô Mộc, anh có cha mẹ, nhưng cha mẹ anh không phải đã. Anh định đem hồn phách của bọn họ mời tới dương gian để gặp cha mẹ em. Tôi đột nhiên kịp hiểu ra, cả kinh nói. Không sai, lần này thật vất vả mới đổi lại thân thể cho em được, anh muốn cho em một danh phận. Trước kia mặc dù chúng đã có âm hôn nhưng đó chỉ dựa vào sự thật, trên danh nghĩa anh vẫn nợ em một hôn lễ để tất cả người thân bạn bè chúc phúc. Dương Dương, mặc dù anh là quỷ nhưng anh không muốn em chịu thiệt thòi, người khác có thì em cũng phải có. Quan trọng nhất chính là, thông qua hôn lễ em có thể vào trong gia phả Tô gia. Sau đó Quang Minh chính đại tiếp nhận sự che chở của tổ tiên Tô gia, sau này sẽ không gặp chuyện nguy hiểm như vừa rồi nữa. Tô Mục nói. Anh ấy nói cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không giống nói đùa. Tôi nhìn anh ấy giống như đang nằm mơ vậy, mặt đột nhiên đỏ ửng, nhỏ giọng nói, anh thật muốn kết hôn với em, còn phải cùng em cử hành hôn lễ. Em không muốn. Tô Mục nhìn tôi, vẻ mặt khó có thể tin, đột nhiên nhíu mày hỏi tôi. Không phải, chỉ là quyết định này tới quá đột nhiên, hơn nữa anh đẹp trai như vậy. Lợi hại như vậy, thật quyết định muốn kết hôn với em sao? Cả đời cùng em chung một chỗ. Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, tay nắm chặt tay anh ấy. Mặc dù đã sớm cùng anh ấy làm chuyện đó, cũng coi như là có âm hôn với anh ấy nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là quỷ, ở bên anh ấy càng ngọt ngào, tim tôi càng đập rộn ràng thì tôi lại càng sợ tới ngày anh ấy đạt được mục đích khi tới dương gian anh ấy sẽ bất thình lình biến mất, bỏ mặc tôi một mình đau khổ. Cho nên bây giờ anh ấy bỗng nhiên cầu hôn với tôi khiến tôi vừa vui vẻ vừa lo sợ. Dẫu sao có cô gái nào không hy vọng có một hôn lễ long trọng lại lãng mạn, được mọi người chúc phúc, gả cho người mình thương nhất. Ừ, mặc dù em vừa ngốc lại vừa hậu đậu nhưng em là người phụ nữ của anh không ngại chung một chỗ với em. Tô Mộc cười nói. Nói xong anh ấy đột nhiên cúi đầu, miệng cách miệng tôi rất gần, hơi thở của anh ấy thậm chí có thể phun lên mặt tôi, lành lạnh, thơm thơm. Tôi luống cuống, tim đập loạn thình thịch, mắt nhìn sống mũi cao cùng đôi môi gợi cảm của anh ấy. Không tự chủ được nuốt nước miếng. Liếm môi khô khốc. Hôn anh. Giọng anh ấy khàn khàn, gợi cảm dị thường, hô hấp cũng dồn dập. Tôi cũng rất muốn hôn anh ấy, nhưng hai chúng tôi bây giờ đang ở phòng khách, không có vật gì che cả, lỡ như cha mẹ tôi xuống thấy thì làm thế nào. Tôi cố nén ham muốn hôn anh ấy, nói bây giờ không được, ba mẹ tôi sẽ thấy, nếu không thì trở về phòng ngủ trên lầu 2. Chương 189-3 Ở đây, hôn anh. Giọng Tô Mộc gấp gáp hơn, thấy tôi chần chừ hình như hơi tức giận. Cũng không chờ tôi chủ động, túi đầu áp môi sáp tới gần. Mềm mại, hơi lạnh xen với mùi thơm bạc hà đặc biệt của anh ấy, đầu lưỡi bá đạo dò dẫm trong miệng tôi, cản rỡ xâm chiếm. Tay anh ấy đan vào 10 ngón tay tôi, đưa hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu phòng ngừa tôi phản kháng. Không biết từ lúc nào tôi đã bị anh ấy đẩy ngã trên ghế salon, như tủi khổ gặp phải ngọn lửa, giống như hai con rắn quấn lấy nhau. nhiệt độ cơ thể tôi tăng cao vút, từng tế bào cảm thấy hưng phấn dị thường giống như pháo hoa nở rộ, khát vọng được Tô Mộc chạm tới. Dương Dương, muốn con chúng ta như thế nào? Lúc tình ý đang nồng, Tô Mộc cắn xé môi tôi, thở hổn hển nhỏ giọng nói. A, tôi không kịp gật đầu, chỉ cảm thấy phần thân dưới đã sớm ở mức mềm mại chờ Tô Mộc tiến vào, đầu óc đã sớm trống rỗng, cũng không còn kịp nhận thức Tô Mộc vừa nói cái gì. Tô Mộc thấy phản ứng của tôi liền khẽ nhếch miệng cười, vung tay lên, có bó lớn âm khí trên người tản ra ngoài, phía dưới cơ thể có một bé tiệu cường tráng cứng rắn đi vào, trong nháy mắt lấp đầy khoảng trống của tôi. Tôi không kiềm hãm được khẽ kêu lên một tiếng, càng dùng sức ôm chặt lấy eo Tô Mộc. Thả lỏng, Dương Dương, em đừng ôm chặt quá như vậy. Giọng Tô Mộc gấp gáp hơn, anh ấy đã ở bên bờ kích động, vừa nói vừa làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó. Tôi liền cảm thấy thoải mái bồng bềnh như trên mây, chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt nóng xông ra nên đón từng lượt Tô Mộc đánh vào. Hồi lâu, đến khi toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, một chút khí lực cũng không còn, Tô Mộc vẫn chưa có ý buông tôi. Cũng không biết bao nhiêu lần, giống như anh ấy để dành hỏa lực hơn trăm năm phải nằm dưới đất phát tiết trên người tôi vậy. Ngay khi tôi ôm Tô Mộc liên tục cầu xin tha thứ thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ trên lầu 2. Có người muốn xuống. Tôi sợ hồn vía cũng sắp bay ra ngoài, trong nháy mắt im lặng, rúc vào trong ngực Tô Mộc, hung hăng ra hiệu để anh ấy ôm tôi bay về lầu 2. Nhưng Tô Mộc giống như cố ý đối nghịch với tôi, không chỉ không ôm tôi rời đi mà vẫn còn hung hăng ra vào cơ thể tôi, chờ đến khi tia hoạt lực cuối cùng của anh ấy cũng nhả ra mới lười biếng rút khỏi thân thể tôi, giúp tôi mặc quần áo tử tế. Dù vậy cả người anh ấy vẫn nằm trên người tôi, che kín hết thân thể tôi. Chương 1894. Không bao lâu sau dép của mẹ tôi liền xuất hiện trên cầu thang, trước mắt mẹ tôi đã xuống tới lầu 1, bà còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, người mơ mơ màng màng ngồi trên salon bên cạnh chúng tôi, uống một hớp nước, sau đó mở tivi. Tôi mắc cỡ mặt đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, liều mạng đẩy Tô Mộc, muốn anh ấy rời khỏi cơ thể tôi. Nhưng Tô Mộc làm gì cũng không chịu xuống, hai tay vẫn ôm tôi thật chặt, mặt đưa sát bên trên mặt tôi, miệng thở vào tai tôi, nhỏ giọng cười nói, đừng cử động, bây giờ mẹ không nhìn thấy chúng ta nhưng có thể nghe được tiếng, nếu như em gây động tĩnh thì sẽ bị mẹ phát hiện, em làm thử xem. Tô Mộc đáng chết. Nhất định là anh ấy cố ý. Tôi cũng sắp tức chết, nhưng mẹ tôi ở ngay bên cạnh nên tôi không dám làm gì càng rỡ, không thể làm gì khác hơn là con người lại rúc vào trong ngực Tô Mộc, nghiêng đầu len lén quan sát mẹ tôi. Bà vẫn chăm chú xem TV, nghiêm túc theo dõi phim. Ánh mắt không để ý chút nào tới chúng tôi bên cạnh. Xem ra Tô Mộc nói không sai, mẹ tôi thật sự không thể nhìn thấy chúng tôi. Cho dù như vậy, mẹ tôi ở ngay bên cạnh, tôi cùng Tô Mộc đang ở chung một chỗ mập mờ như vậy, vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Tôi không dám cử động một chút nào, sợ bị mẹ tôi phát hiện, chỉ hy vọng mẹ tôi xem tivi thấy nhàm chán sẽ sớm rời đi, cho dù đi vào phòng bếp một chút cũng được. Tô Mộc ngược lại rất nhàn nhã, thoải mái nằm bên trên người tôi, luôn luôn nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt tôi một chút. Miệng lúc nào cũng nhếch lên cười đều giống như lừa được trẻ con vậy. Đợi rất lâu, chân tôi cũng đã tê dần thì mẹ tôi mới đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Tôi nhân cơ hội đẩy Tô Mộc xuống, xoay người xuống khỏi ghế salon. Nhưng vừa mới đi xuống, đứng lên đã thấy tê dần, sau đó giữa hai chân còn đau muốn chết, không đứng vững liền ngã sang bên cạnh. Tô Mộc lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, ôm tôi vào trước ngực, sau đó bay lên lầu 2 đặt tôi lên giường, mặt mang vẻ rễu cợt từ trên cao nhìn xuống. Sao nào, thích không? Thích con khỉ. Vừa rồi em sợ suýt chết, đây là đang ở nhà đấy, anh sao có thể ở trên ghế salon mặt tôi đã đỏ lên, làm chuyện đó. Vừa rồi mà bị mẹ em thấy được thật em không còn đường sống. Tôi tức giận không được, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Mộc mắng. Anh ấy bình thường không hư hỏng như vậy, không biết hôm nay lại làm sao. Tô Mộc cười sâu hơn, giống như cố ý bêu xấu tôi vậy, hỏi tôi, phải không? Nhưng vừa rồi em cũng không từ chối anh, hơn nữa em còn rất hưởng thụ. Bị anh ấy vạch trần mặt tôi lại càng đỏ hơn, giọng lập tức nhỏ lại, ai hưởng thụ. Dương Dương, đây là em dụ dỗ anh đã nói sẽ khiến em không xuống giường được, sau này tốt nhất em đàng hoàng một chút, còn dám chọc anh sẽ khiến em kích thích hơn. Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy lại nói, lát nữa anh sẽ mang cơm tối lên cho em cũng đừng đi xuống, nếu không mẹ thấy dáng đi của em có thể sẽ biết được có chuyện gì xảy ra. Sàn, buổi trưa ẹ địt cảnh nóng không cảm xúc cho lắm gờ tờ. Hẹn mọi người ngày mai nhé. Chương 190. Tôi đã không muốn cãi lý lẽ với anh ấy, yên lặng gật đầu một cái, sau đó vén chăn chui vào, trùm kín khắp xung quanh thật kín, hận không được trùm cả qua đầu, thật giống như chỉ như vậy tôi mới không bị mất mặt. Tô Mộc thấy tôi như vậy chỉ cười cưng chiều một tiếng, không nói gì thêm. Lúc ăn cơm tôi quả nhiên Tô Mộc không để cho tôi đi xuống, bưng cơm lên cho tôi, còn bảo tôi nằm trên giường đút cho tôi ăn, giống như tôi thật sự là người bệnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mộc thu dọn bát đũa, sau đó cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, nói anh ấy phải đi, ngày mai sẽ tới tìm tôi. Tôi liền níu anh ấy lại, không hiểu nói, anh đi đâu thế, tối không ngủ cùng em sao? Thật vất vả đổi người mới đoàn tụ cùng anh ấy, tôi thật sự không muốn lại phải xa anh ấy dù chỉ một khắc. Tô Mộc nghe vậy hơi nhíu chân mày lại, nhìn tôi có vẻ hứng thú, cười nói, sao thế, em còn chưa thấy đủ à? Vừa nói anh ấy đã thuận thế ngồi xuống giường của tôi, hai tay vòng ôm lấy tôi, túi đầu xuống. Tôi có dự cảm không tốt, phía dưới giường như lại hơi nhói đầu, vội vàng đưa đầu quay sang một bên phòng anh ấy lại dây dưa, không phải, ý em là buổi tối anh không ở nhà lại còn muốn đi đâu. Trở về đùy chạc Tô ra, bây giờ ở trong mắt ba mẹ thì chúng ta vẫn chưa cưới, ngủ chung một chỗ không tốt, huống chi Lâm Yến Nhi đang bị thương nặng nhất định sẽ nghỉ tạm của trò thương. Anh lo cô ta sẽ lần nữa sai khiến Vương Quả Phụ vào thành phố ra tay với thiếu nữ vô tội cho nên quay về bảo Lục Nhĩ tìm Lâm Yến Nhi. Nhưng Tô Thịnh tôi lo lắng nói, Tô Thịnh bây giờ là đồng bọn của Lâm Yến Nhi, Tô Mộc lại về Tô ra sẽ không bị Tô Thịnh hại cứ, hắn ta rất nham hiểm, trong thời gian ngắn ngủi đã hại tôi hai lần. Tô Mộc nhận ra được tôi đang lo lắng điều gì, anh mỉm cười nói, yên tâm đi, bằng bản lĩnh của nó vẫn còn chưa tạo được uy hiếp gì với anh. Nói xong anh ấy bảo tôi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai anh ấy tới đón tôi, chúng tôi cùng đi Lạc Dương trả lại yêu thân. Vâng. Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhắc tới chuyện đã chiếm yêu thân lâu như vậy, quả thật nên sớm trả về một chút, cũng thuận tiện để nói cảm ơn với yêu thử túc trục bên linh sàng. Một đêm yên lặng, buổi sáng hôm sau tôi vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng mẹ tôi ở dưới lầu gọi lên, nói Tô Mộc đến tìm tôi. Tôi lập tức thu dọn đồ đạc xuống lầu, vốn nghĩ cùng Tô Mộc đem yêu thân đưa đi rồi sẽ về ngay. Ai ngờ Tô Mộc thấy tôi mang theo bã lộ nhỏ liền bảo tôi mang nhiều quần áo một chút, nói Lạc Dương dù sao cũng là cố đô, lần này đi sẽ đưa tôi đi chơi hai ngày ở đó. Chương 192. Mẹ tôi bây giờ nhìn Tô Mộc đơn giản là cực kỳ vừa mắt, vừa nghe Tô Mộc bảo dẫn tôi đi Lạc Dương ngu lịch liền rất vui vẻ, không đợi tôi lên lầu thu dọn quần áo cũng đã đi lên chuẩn bị cho tôi, lúc đi xuống đã mang theo vali cao bằng nửa người, nặng muốn chết. Sau khi tôi mở vali ra cũng không biết phải nói gì với mẹ tôi. Bên trong đầy áp quần áo cũng đủ ôi đi, đây lại còn đủ các loại mặt lạ, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm mẹ tôi cũng cho vào đầy đủ hết. Thấy tôi mở ra nhìn còn không quên trách tôi, nói con gái lớn mà sao cứ xuề xòa như đàn ông, rửa mặt xong ngay cả nước cũng không lau, càng không biết dùng mỹ phẩm dưỡng da. Tôi như vậy mà có thể tìm được bạn trai đẹp trai như Tô Mộc cũng không biết đời trước đã phải đốt bao nhiêu hương. Người phụ nữ này chắc chắn không phải mẹ ruột tôi. Tôi im lặng nhìn mà tôi, bà không chút nào thấy phiền phức. Sợ tôi không nhớ được còn cầm mấy lọ mỹ phẩm lên đưa cho Tô Mộc nhìn, nói cho anh ấy đây là kem dưỡng da sau khi rửa mặt, rồi cái gì đó dưỡng mắt dưỡng môi, mỗi ngày ở bên ngoài phải đôn đốc tôi thực hiện đúng quy trình như bà nói. Tô Mộc cũng không cảm thấy phiền, điều này khiến tôi không thể không hoài nghi Tô Mộc rốt cuộc là thích tôi hay thích mẹ tôi, bình thường anh ấy đối với tôi cũng không có sự kiên nhẫn này. Chờ sau khi mẹ tôi giao phó xong, lại ăn cơm sáng xong xuôi thì cũng đã 10 giờ, Tô Mộc tìm một lý do để mẹ tôi rời đi. Sau đó rút hết lớp âm khí lạnh như băng bên ngoài lấy ra yêu thân, khiêng đi ra ngoài. Bên ngoài đã có một chiếc xe chờ sẵn, tài xế lại là Tô Đoàn. Tôi nhất thời sửng sốt một chút, trong đầu tôi liền xuất hiện dáng vẻ dữ tợn quyết tuyệt của cậu ta ngày đó. Tô Đoàn nhìn tôi đang ngân người liên gọi một tiếng bà hai, sau đó cười. Nhìn nụ cười của cậu ta tôi bỗng nhiên vô cùng khổ sở. Mặc dù Tô Thịnh là người âm hiểm xảo trá nhưng Tô Đoàn thì từ khi tôi biết cậu ta tới nay, cậu ta đối với tôi vô cùng thật lòng. Trong lòng cậu ta thật sự coi tôi là bà hai, đối với Tô Mộc cũng cung kính có thừa, chỉ cần có lúc cần tới cậu ta thì chưa bao giờ cậu ta từ chối. Nhưng cuối cùng cậu ta cũng không thoát được bị Tô Thịnh lợi dụng, nếu như cậu ta biết đùa xích luyện của mình đã đánh lên người tôi, cũng không phải là để trả thù cho mẹ mình thì cậu ta sẽ có cảm giác gì. Hắn cậu ta cùng Tô Thịnh đã cho là yêu thân kia đã chết, thù giết mẹ cũng đã được báo, bây giờ gặp lại yêu thân không phải sẽ là đỏ mắt nhìn kẻ thù của mình sao? Tôi liền nhìn Tô Mộc một cái. Anh ấy trước nay là người luôn làm việc cẩn thận sao hôm nay lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Quả nhiên, sau khi Tô Mộc đem yêu thân đặt ngồi vào ghế sau, mặt Tô Đoàn liền biến sắc, khiếp sợ nhìn Tô Mộc, hỏi Tô Mộc sao cô gái này lại ở cùng chúng tôi, không phải lúc đó cậu ta đã dùng một kiếm đâm xuyên tim cô ta rồi sao? Yêu thân này không phải là kẻ thù giết mẹ của cháu. Tô Mộc nói xong anh ấy nháy mắt với tôi, bảo tôi cũng lên xe, sau đó bảo Tô Đoàn lái xe đi Lạc Dương trước. Chuyện này anh ấy sẽ nói với Tô Đoàn trên đường đi. Chương 193. Mặt Tô Đoàn đầy vẻ khó tin, nhưng trước giờ luôn rất tôn trọng Tô Mộc nên cậu ta vẫn lái xe đi. Trên đường Tô Mộc trò chuyện với Tô Đoàn, nói mặc dù anh ấy không rõ ràng chuyện mẹ Tô Đoàn năm đó nhưng hung thủ tuyệt đối không phải yêu nữ này, bằng yêu lực trong cơ thể cô gái này, đừng nói Tô Thịnh mà ngay cả chính anh ấy cũng chưa chắc có thể gây thương tổn cho nữ yêu này chứ còn chưa nói là để bị bắt. Nhưng cô ta quả thật bị bùa xích luyện của cháu làm thương, hơn nữa quả thật lúc đó cháu đã đâm xuyên qua tim cô ta, bây giờ làm sao lại Tô Đoàn vừa lái xe vừa liếc nhìn yêu thân qua kính chiếu hậu. Rồi lập tức kéo Tô một hai cái, ý bảo anh ấy đừng kể mọi chuyện ra, dẫu sao bị cha ruột của mình lợi dụng, suýt chút nữa lại hại chết tôi, chuyện này đối với Tô Đoàn mà nói quá mức tàn nhẫn. Tô một liếc tôi một cái, cũng không biết anh ấy có hiểu ý tôi không, nói, không sai, đây chính là điều ông định nói. Cho dù cháu đâm xuyên tim nhưng yêu nữ này có yêu thân thuần khiết, khôi phục rất nhanh, thân thể cô ta là bảo vật khó gặp, ở trong tay chúng ta sẽ mang đại họa đến cho Tô gia cho nên chúng ta phải đi Lạc Dương một chuyến phong ấn cô ta lại. Chuyện này cháu cũng không cần phải nói cho cha mình biết, cũng không cần nói cho nó là ông đưa cháu đi Lạc Dương, chỉ nói cháu đi với ông về phương Bắc tìm tung tích sách cấm hoàn dương kinh của Tô gia là được. À, dạ. Tô Đoàn gật đầu một cái. Mặc dù cậu ta không nghi ngờ lời Tô Mục nhưng có lẽ cũng đang ưu tư rất nhiều, một câu cũng không nói, dọc đường đi chỉ chuyên tâm lái xe. Cũng phải, lá bùa cả đời mình luyện để báo thù nhưng lại sai người, thù còn chưa báo được, thậm chí kẻ thù là ai cũng chưa tìm được, loại cảm giác đó nhất định là rất tuyệt vọng. Ánh mắt lúc cậu ta muốn giết tôi rất dữ tợn, thù này nhất định là tâm nguyện lâu năm của cậu ta. Nghĩ tới đây tôi không khỏi thấy đáng thương cho Tô Đoàn, liền lại kéo Tô Mục hai cái. Nói sau khi đưa yêu thân trở về nếu không có việc gì thì giúp Tô Đoàn điều tra chuyện mẹ cậu ta năm đó một chút, Tô Đoàn một mình không báo được thù, chúng tôi nhiều người lực lớn không chừng có thể tìm ra hung thủ giết mẹ Tô Đoàn. Tô Mục nghe vậy nghiêng đầu nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Tôi nhất thời căng thẳng trong lòng, sợ tôi nói sai điều gì, dẫu sao đã nhiều năm như vậy không chừng chuyện này cũng không dễ tra, tôi lại tìm thêm phiền phức cho Tô Mục. Ai ngờ Tô Mục nhìn tôi một hồi rồi thở dài, nói, em thật đúng một khắc cũng không ngồi yên. Thân thể mình còn chưa khôi phục hẳn đã định giúp người khác tra tìm hung thủ. Nghe giọng điệu này của anh ấy hình như không từ chối a. Tôi liền chấn động một cái, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, vậy là anh đồng ý. Tô Mộc không lên tiếng, Tô Đoàn ngồi phía trước im lặng nãy giờ đột nhiên lại nói, cảm ơn ông hai bà hai. Chương 191, kiệt sức. Từ Giang Mỉn Trịt tới Lạc Dương mất khoảng 6 giờ, ban đầu tôi còn thích thú ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Có điều chỉ chưa tới 1 giờ sau liền mệt mỏi. Muốn nằm dựa vào người Tô Mục nhưng ở giữa Tô Mục và tôi còn cách nhau yêu thân. Mặc dù cô ấy bị tôi chiếm một tuần lễ, cũng coi như là ân nhân của tôi, nhưng bây giờ lại ngồi giữa tôi và Tô Mục khiến tôi trong nháy mắt không thấy vui vẻ. Nhân dịp Tô Đoàn dừng xe nghỉ ngơi tại trạm rừng, tôi bảo Tô Mục đem yêu thân đặt vào ghế trước bên cạnh ghế lái, sau đó tôi đã có thể nằm ở hàng ghế sau, gối đầu lên hai chân Tô Mục, ngửa mặt nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Tô Mục. Nhìn chưa được bao lâu tôi liền không nhịn được. Đưa tay nắm tay anh ấy, hỏi anh ấy lần này đưa tôi ra ngoài sao lại nói với mẹ tôi là muốn ở Lạc Dương mấy ngày, chẳng lẽ anh ấy thật sự muốn đưa tôi đi du lịch. Tô Mục túi đầu nhìn tôi, dùng bàn tay kia nhẹ nhàng sờ lên gò má tôi, cười nói, dĩ nhiên không phải đi du lịch mà là đem em đi bán. Gạt người, anh không được bán em. Tôi nhất thời không vui, hướng về phía Tô Mục nũng nịu. Tô Mục giống như rất thích tôi nũng nịu với anh ấy, cười sâu hơn, sau đó nghiêm mặt nói, quả thật không phải đi du lịch. Lúc trước ở Vạn Năm Thọ Vực nhìn thấy con yêu thử túc trực bên linh sáng kia, em còn nhớ không? Dĩ nhiên là nhớ, đó là ân nhân của em, nếu không phải nó cho em mượn yêu thân thì có lẽ bây giờ em đã bị hồn phi phách tán. Sao anh lại nhắc tới nó? Tôi không hiểu nói. Tô Mục nói, mấy ngày trước khi điều tra lai lịch Lâm Yến Nhi anh đã tình cờ cô ta có đi lại với Diệp gia ở Lạc Dương, mà gia tộc kia cũng là gia tộc huyền học, lý lịch so với Tô gia thậm chí còn sớm hơn mấy trăm năm. Năm đó trước khi Tô gia bị diệt môn cùng với Diệp gia có quan hệ tốt vô cùng, hai nhà thường xuyên qua lại, vậy mà Diệp gia lại có quan hệ với Lâm Yến Nhi. Lần này chúng ta trả lại yêu thân sẽ tiện đường đi Diệp gia một chuyến, nhìn xem quan hệ của Lâm Yến Nhi và Diệp gia là như thế nào. Tôi gật đầu một cái, nhưng vẫn có chút không hiểu, hỏi, cái này với yêu thử túc trực bên linh sàng có quan hệ gì? Yêu thử túc trực bên linh sàng đã hơn ngàn năm, em cho là nó ăn không khí để sống à? Là Diệp gia một mực thờ phụng yêu thử túc trực bên linh sàng, đời đời cũng canh giữ ở Lạc Dương chính là vì tiếp tục cung phụng yêu thử túc trực bên linh sàng để nó còn sống, cho nên lần này em được yêu thử cứu có lẽ có quan hệ rất lớn với Diệp gia. Tôi trong nháy mắt liền hiểu ra, hóa ra là như vậy. Nhưng bây giờ nếu Diệp gia cùng Lâm Yến Nhi có qua lại liệu có thể cùng phe với Lâm Yến Nhi? Chúng ta bây giờ viếng thăm Diệp gia không chừng sẽ có nguy hiểm. Mặc dù Lâm Yến Nhi đã bị Tô Mục đả thương nhưng có thể nghe trong ý của Tô Mục thì Diệp gia cũng là gia tộc rất lợi hại, thậm chí so với Tô gia còn lợi hại hơn. Nếu như bọn họ thực sự ở cùng phe với Lâm Yến Nhi thì chỉ dựa vào Tô Mục cùng Tô Đoàn, tình canh của chúng tôi sẽ rất nguy hiểm. Chương 191-2, kiệt sức 2. Tay Tô Mục trên mặt tôi vỗ nhẹ hai cái, miệng nói, đừng sợ. Nói xong anh ấy còn nói có anh ấy ở đây, tôi cứ coi như đi theo du lịch là được, anh ấy sẽ không để tôi gặp nguy hiểm. Anh ấy nói cũng không sai, nếu anh ấy dám mang tôi đi Diệp ra thì chắc chắn trong lòng đã hiểu rõ. Tôi cũng lười quản những thứ này. Chờ Tô Đoàn nghỉ ngơi đủ chúng tôi tiếp tục đi xe đến Lạc Dương. Trên đường đi Tô Mục nói tôi mới đổi lại cơ thể sẽ có chút mệt mỏi, nếu như mệt thì cứ ngủ, khi đến Lạc Dương anh ấy sẽ gọi tôi. Nghe anh ấy nói vậy tôi thật đúng rất mệt, hơn nữa gói lên đùi Tô Mục rất thoải mái, liền ngáp một cái thật to rồi ngủ. Đến khi tỉnh lại trời đã tối, thời gian đại khái là khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi đã đến thành phố Lạc Dương. Tô Đoàn dừng xe ở một khách sạn nằm sao sang trọng nhất Lạc Dương, sau đó dẫn chúng tôi đi ăn cơm. Không thể không nói, có Tô Đoàn là mức sống của chúng tôi tăng vọt, lúc này tôi mới nhớ tới Tô Đoàn còn là một thiếu gia nhà giàu, rất có tiền. Đồ ăn trong nhà hàng hết sức đắt tiền, chủ yếu là bởi cách làm cùng bày biện. Tôi lần đầu vào nhà hàng kiểu Pháp này trong lòng còn có chút lo lắng, suốt dọc đường đi vào đều bám lấy cánh tay Tô Mục. Tô Mục ngược lại rất bình tĩnh, biểu hiện giống như thường xuyên tới những chỗ như này vậy, đi sau lưng Tô Đoàn, cảm nhận được tôi lo lắng liền ghé sát tai tôi nhỏ giọng nói, đừng lo lắng. Coi như đi ăn bánh bao uống trà vậy, anh cũng lần đầu tới. Ừ, tôi gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tô Mục đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười. Dĩ nhiên là lần đầu anh ấy tới, hơn một năm trước anh ấy sống hẳn còn chưa có nhà hàng Pháp. Được anh ấy xoa dịu tôi liền không còn thấy lo lắng, thoải mái đi theo Tô Đoàn cùng Tô Mục ngồi vào bàn ăn, sau đó chờ phục vụ tới gọi món. Thái độ của nhân viên phục vụ rất tốt, rất nhanh đưa tới một tấm thực đơn vô cùng tinh xảo, phía trên viết đầy ký tự như chim hót. Tôi một chữ xem cũng không hiểu liền đưa thực đơn cho Tô Đoàn, để cho cậu ta xem một chút, sau đó mình thì nhàm chán nhìn xung quanh ngắm nghía nhà hàng. Rất nhanh tôi chú ý tới một nhà ba người ở bàn kế bên. Hai người lớn khoảng 40 tuổi, trên người đều mặc quần áo các nhãn hiệu nổi tiếng, dáng vẻ rất có tiền, người phụ nữ nhìn cũng rất có khí chất. Đi theo bọn họ là một bé gái chừng 10 tuổi, hẳn là con gái bọn họ. Có điều thứ hấp dẫn sự chú ý của tôi không phải là nhãn hiệu nổi tiếng trên người bọn họ mà là vây quanh bọn họ có khí tức màu xanh lá cây quanh quẩn. Trên người bọn họ đều có một tầng yêu khí nhàn nhạt, hơn nữa yêu khí quanh bé gái còn nặng hơn một ít. Bọn họ không phải là yêu chứ. Chương 191-3, kiệt sức 3. Tôi liền kéo Tô Mục hai cái, tỏ ý bảo anh ấy nhìn ba người bàn bên cạnh kia. Tô Mục đưa mắt nhìn bọn họ cũng không có gì đặc biệt, sau đó nhìn tôi kỳ quái, hỏi tôi sao thế, bọn họ có gì không đúng. Anh không thấy yêu khí trên người bọn họ sao? Trên người ba người bọn họ đều có yêu khí nhàn nhạt vần quanh, nhất là bé gái kia có yêu khí nặng nhất. Bọn họ có phải đều là yêu không? Tôi hỏi Tô Mục. Tô Mục nghe tôi nói liền đưa mắt lần nữa nhìn bọn họ, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói, không thấy yêu khí, anh cảm ứng với yêu khí không nhạy cảm bằng em, hàm lượng yêu khí trên người bọn họ còn chưa đủ để anh nhìn thấy cho nên hẳn chỉ là bọn họ từng tiếp xúc với yêu mà thôi, không chừng bọn họ cũng thờ phụng yêu gì đó. Nói xong Tô Mục liền thu hồi ánh mắt, giống như không thèm để ý. Tôi thấy thái độ anh ấy lạnh nhạt như vậy cũng thả lỏng một ít, sau đó hỏi Tô Mục loại chuyện này có phải rất hay gặp không, có thật nhiều người thờ phụng yêu trong nhà, giống như mọi người đều thích thờ phụng thần tài hay nuôi tiểu quỷ gì gì. Cũng không hẳn, dù sao yêu cũng là động vật biến thành, bản thân có dã tính rất khó có thể thuần hóa, người không có bản lãnh trợ yêu còn có thể bị yêu cắn trả không có ích lợi gì cho bản thân, cho nên không có nhiều người cung phụng cho yêu. Mặc dù thật sự có nhưng cũng phần lớn là bị người khác che mắt khiến coi yêu là thần tiên để cung phụng. Tô Mục giải thích. Nghe anh ấy nói vậy tôi liền nhớ tới Giao Tiên, liền hỏi tôi cung phụng Giao Tiên có phải cũng coi là cung yêu, nếu như cấp dưỡng cho Giao Tiên không có điều gì tốt tại sao anh ấy còn đồng ý cho Giao Tiên theo tôi. Nghe tôi hỏi, Tô Mục trong nháy mắt có chút yên lặng, nhìn tôi một cái, hỏi tôi với Giao Tiên ở cùng nhau lâu như vậy, nó bây giờ với tôi là phúc hay họa còn chưa rõ sao. Nếu như lần này không phải Giao Tiên giúp đỡ bảo vệ cha mẹ tôi thì không chừng Lâm Yến Nhi đã có huyết mạch tương đồng trong tay, tôi cũng không có khả năng trở lại thân thể này. Cũng phải, từ khi có Giao Tiên đi theo nó đã cứu tôi rất nhiều lần, huống chi tương lai nó sẽ là rồng, cùng với các giống yêu khác chắc chắn không giống nhau. Tôi liền cười lúng túng một cái, nói là tôi thuận miệng hỏi, lời này ngàn vạn lần đừng để cho Giao Tiên nghe. Nói xong tôi lại nhìn bàn bên cạnh một cái, hỏi Tô Mục, nếu cung yêu là không tốt, người cung yêu sẽ có ảnh hưởng gì? Tại sao lại không tốt? Yêu sẽ hút tinh khí trên người cung yêu, đến khi hút tới mức nhất định sẽ khiến người đó kiệt sức. Không phải em mới nói yêu khí trên người bé gái kia nặng nhất sao? có lẽ cô bé sẽ không sống được bao lâu nữa. Tô Mục nói. Chương 192. A, không thể nào. Vốn tôi chỉ nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại biết cô bé kia không sống được bao lâu nữa. Tôi liền thấy rất thương cô bé kia, dẫu sao cô bé đầu thai tốt như vậy cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dáng hồn nhiên ngây thơ kia hẳn là một nhà rất hạnh phúc, cũng không biết bị thuật sĩ xấu xa nào gài bẫy lại nuôi một yêu trong nhà. Tô Mục nhìn biểu tình của tôi cũng biết trong đầu tôi đang suy nghĩ gì, kề sát tai tôi nói nhỏ, lần này chúng ta tới Lạc Dương còn rất nhiều chuyện, em đừng xen vào việc của người khác, em không quản hết được. Nói xong Tô Mục liền nói thức ăn đã ra, bảo tôi mau ăn đi, nếu không một hồi đều bị Tô Đoàn ăn hết. Tô Đoàn ngồi đối diện chúng tôi, không nghe được những gì tôi và Tô Mục vừa nói, thấy bộ dáng không yên lúc tôi ăn cơm liền hỏi có phải thức ăn này không hợp khẩu vị, có muốn đổi món khác hay không. Tôi xua xua tay nói không cần, những đồ ăn ở đây thật đắt, hơn nữa cũng rất ngon, chỉ là tâm tư của tôi bây giờ đều đặt lên cô bé ở bàn bên cạnh cho nên đồ ăn ở trong miệng cũng không thấy mùi vị gì. Thật vất vả mới ăn cơm xong, chúng tôi cùng ba người một nhà bên cạnh kia cùng nhau rời đi, sau đó tới quầy lễ tân nhận phòng. Rất trùng hợp là, một nhà ba người kia cũng cùng chúng tôi cùng đi thuê phòng, bởi vì cùng làm thủ tục nhận phòng nên phòng bọn họ ngay kế tiếp chúng tôi. To Đoàn ở phòng 307, chúng tôi 308, gia đình kia ở phòng 309. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng Tô Mục bảo tôi lên phòng trước, anh ấy cùng Tô Đoàn quay lại xe đem yêu thân cùng hành lý xuống, sau đó đem yêu thân mang vào phòng Tô Đoàn. Yêu thân là đại mỹ nữ như vậy để một mình ở trên xe qua đêm quả là chuyện không nên, tôi gật đầu một cái, cầm thẻ đi về phòng một mình. Khi chờ thang máy lại gặp gia đình kia, bọn họ giống như cũng chú ý đến tôi, người mẹ quay sang tôi mỉm cười gật đầu chào. Cô bé kia vẫn là gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn nhìn tôi một lúc, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dáng dấp cô bé rất đẹp vừa rồi còn ở cách khá xa nên tôi không thấy rõ, chỉ chú ý tới yêu khí trên người cô bé. Bây giờ nhìn gần mới phát hiện ánh mắt của cô bé không hề giống với trẻ con bình thường. Mắt đen lại mặn mà, con người rõ ràng lớn hơn người bình thường một chút, ánh mắt nhìn người khác rất đáng thương, giống như một chú cún nhỏ vậy, khiến người ta rất thích. Không biết có phải bởi vì cô bé rất đáng thương hay không mà tôi rất có hảo cảm với cô bé, cảm giác ánh mắt của bé trông rất quen, thật giống như tôi đã gặp ở đâu vậy. Thấy tôi cũng nhìn mình, cô bé kia không biết là sợ hay thẹn thùng liền xà vào ngực mẹ, hai tay ôm chặt mẹ mình. Sau đó còn giống như không cam lòng len lén quay sang nhìn tôi. Chương 192. A, không thể nào. Vốn tôi chỉ nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại biết cô bé kia không sống được bao lâu nữa. Tôi liền thấy rất thương cô bé kia, dẫu sao cô bé đầu thai tốt như vậy cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dáng hồn nhiên ngây thơ kia hẳn là một nhà rất hạnh phúc, cũng không biết bị thuật sĩ xấu xa nào gài bẫy lại nuôi một yêu trong nhà. Tô Mục nhìn biểu tình của tôi cũng biết trong đầu tôi đang suy nghĩ gì. Kề sát tai tôi nói nhỏ, lần này chúng ta tới Lạc Dương còn rất nhiều chuyện, em đừng xen vào việc của người khác, em không quản hết được. Nói xong Tô Mục liền nói thức ăn đã ra, bảo tôi mau ăn đi, nếu không một hồi đều bị Tô Đoàn ăn hết. Tô Đoàn ngồi đối diện chúng tôi, không nghe được những gì tôi và Tô Mục vừa nói, thấy bộ dáng không yên lúc tôi ăn cơm liền hỏi có phải thức ăn này không hợp khẩu vị, có muốn đổi món khác hay không. Tôi xua xua tay nói không cần, những đồ ăn ở đây thật đắt, hơn nữa cũng rất ngon. Chỉ là tâm tư của tôi bây giờ đều đặt lên cô bé ở bàn bên cạnh cho nên đồ ăn ở trong miệng cũng không thấy mùi vị gì. Thật vất vả mới ăn cơm xong, chúng tôi cùng ba người một nhà bên cạnh kia cùng nhau rời đi, sau đó tới quầy lễ tân nhận phòng. Rất trùng hợp là, một nhà ba người kia cũng cùng chúng tôi cùng đi thuê phòng, bởi vì cùng làm thủ tục nhận phòng nên phòng bọn họ ngay kế tiếp chúng tôi. To Đoàn ở phòng 307, chúng tôi 308, gia đình kia ở phòng 309. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng Tô Mục bảo tôi lên phòng trước, anh ấy cùng Tô Đoàn quay lại xe đem yêu thân cùng hành lý xuống, sau đó đem yêu thân mang vào phòng Tô Đoàn. Yêu thân là đại mỹ nữ như vậy để một mình ở trên xe qua đêm quả là chuyện không nên, tôi gật đầu một cái, cầm thẻ đi về phòng một mình. Khi chờ thang máy lại gặp gia đình kia, bọn họ giống như cũng chú ý đến tôi, người mẹ quay sang tôi mỉm cười gật đầu chào. Cô bé kia vẫn là gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn nhìn tôi một lúc, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dáng dấp cô bé rất đẹp vừa rồi còn ở cách khá xa nên tôi không thấy rõ, chỉ chú ý tới yêu khí trên người cô bé, bây giờ nhìn gần mới phát hiện ánh mắt của cô bé không hề giống với trẻ con bình thường. Mắt đen lại mặn mà, con người rõ ràng lớn hơn người bình thường một chút, ánh mắt nhìn người khác rất đáng thương, giống như một chú cún nhỏ vậy, khiến người ta rất thích. Không biết có phải bởi vì cô bé rất đáng thương hay không mà tôi rất có hảo cảm với cô bé, cảm giác ánh mắt của bé trông rất quen, thật giống như tôi đã gặp ở đâu vậy. Thấy tôi cũng nhìn mình, cô bé kia không biết là sợ hay thẹn thùng liền xà vào ngực mẹ, hai tay ôm chặt mẹ mình, sau đó còn giống như không cam lòng len lén quay sang nhìn tôi. Chương 1923. Tôi nháy mắt liền sáng tỏ. Thấy vẻ kinh hãi của tôi, mẹ cô bé càng lo lắng, mặt đầy trịnh trọng nói với tôi, cho dù cô có tin hay không thì cô cũng mau rời khỏi người đàn ông kia, tốt nhất là đi ngay bây giờ, sau này cũng đừng gặp lại hắn. Hơn nữa cô ngàn vạn lần không nên để cho hắn nhận ra điều gì, nếu không cô sẽ nguy hiểm hơn. Nói xong bà ấy thở dài một cái, trong ánh mắt nhìn tôi còn mang theo sự thương hại, sau đó quay lại phòng của bà ấy rồi đóng cửa lại. Chỉ còn tôi một mình ngây ngốc trong hành lang, đây là tình huống gì? Tôi còn đang bối rối không biết con nên giúp họ hay không thì bọn họ đã chạy tới cảnh báo cho tôi. Hơn nữa chúng tôi không quen biết nhau, bà ấy cũng không ngại đường đột gọi tôi ra chính vì để nhắc nhở tôi điều này. Tôi đột nhiên thấy ấm áp trong lòng, thậm chí muối hơn cay cay. Chúng tôi chỉ là duyên gặp một lần, bé gái kia nhìn được Tô Mục là quỷ, đặc biệt thừa dịp Tô Mục không có ở đây đã bảo mẹ mình chạy sang nhắc nhở tôi, mà tôi nhìn ra yêu khí trên người cô bé lại định khoanh tay đứng nhìn. Trong nháy mắt tôi thấy mặt mình bỏng rát, giống như bị người khác bạt thai mới phát. Tôi cũng không nhịn được nữa, đi tới cửa phòng 309 bấm chuông cửa. Cửa mở ra, có thể thấy được mẹ cô bé luôn ở cửa đợi tôi, thấy tôi tới lập tức kéo tôi vào trong phòng, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại. Chị! Tôi vừa mới vào trong phòng thì cô bé kia đã chạy tới, gọi tôi một tiếng ngọt ngào. Sau đó cô bé kéo ra một sợi dây từ cổ mình, trên dây buộc một miếng giấy màu vàng hình tam giác, nhìn qua giống lá bùa vàng, nói với tôi, đây là lá bùa Trương Đại Sư cho em, dùng để đuổi quỷ trừ tà, bây giờ em cho chị cần nó hơn em. Vừa nói cô bé đã đem lá bùa vàng thả vào trong tay tôi. Nước mắt tôi ứa ra rơi xuống đất, trong lòng càng áy náy. Thấy tôi khóc cô bé còn giả bộ như bộ dáng cụ non, vụng về giúp tôi lau nước mắt, an ủi tôi, chị đừng sợ, có lá bùa này nam quỷ kia sẽ không thể đến gần chị nữa, chị chỉ cần nhanh rời khỏi hắn là được. Cô bé từ nhỏ đã như vậy rồi sao? Vừa sinh ra đã là âm dương nhãn. Lòng tôi càng chua xót, không dám nhìn cô bé nữa mà quay sang lấy cớ lau nước mắt, hỏi mẹ cô bé. Mẹ cô bé gật đầu một cái, nói đứa nhỏ này từ khi sinh ra cũng không khóc, khi còn bé cũng không ngủ, người rất gầy yếu, bác sĩ thăm khám đều nói không sống qua được 10 tuổi. Sau đó tình cờ gặp một đạo sĩ, nói bé trời sinh là âm dương nhãn, bảo chúng tôi mời tôn thần về bảo vệ, lúc này mới chuyển biến tốt, sống thuận lợi đến bây giờ. Hai người mời thần bảo vệ cho cô bé, có thể cho tôi nhìn một chút được không? Cố nén sự chua xót trong lòng, tôi nói. Chương 1924. Tôi vừa nói xong thì ba cô bé nhíu mày, nói thần bảo vệ này không thể cho người khác thấy, bọn họ nói cho tôi bên cạnh có quỷ chỉ là có lòng tốt, không phải muốn tiền của tôi, càng không muốn gạt tôi. Ông ấy vốn không muốn xen vào việc của người khác, là đứa bé không đành lòng tôi bị quỷ dây dưa nên muốn rút, nếu như tôi tin bọn họ thì liền rời khỏi người đàn ông kia, nếu như không tin cũng được, coi như bọn họ chưa nói gì. Giọng cha cô bé tương đối cứng rắn, hiển nhiên cho rằng tôi nghi ngờ bọn họ lừa gạt nên hơi tức giận. Mẹ cô bé thì nắm tay ngăn chồng lại, giải thích chồng bà không có ác ý, chỉ là tính khi không tốt lắm. Tôi gật đầu một cái, sau khi lau nước mắt ổn định lại tinh thần rồi trả lại lá bùa vàng cho cô bé, cảm ơn em gái nhỏ, chị biết người đàn ông bên cạnh chị là quỷ, vẫn luôn biết anh ấy sẽ không hại chị, cho nên lá bùa này chị không cần. Nói xong tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cha mẹ cô bé, thần sắc ngưng trọng mấy phần, nói, ngược lại đứa nhỏ này có yêu khí vờn quanh người, tình hình đã rất nguy hiểm. Vấn đề hẳn nằm ở chỗ thần bảo vệ trên người của bé. Vật kia cũng không phải là thần gì mà chỉ là yêu. Những năm này yêu kia luôn hấp thu tinh khí trên người đứa bé này, tiếp tục như vậy nữa. Tôi dừng một chút, sự thật quá tàn nhẫn tôi không đành lòng nói ngay trước mặt cô bé. Ba mẹ cô bé nghe tôi nói đã hoàn toàn ngây người, nhìn tôi khiếp sợ, dáng vẻ không dám tin. Hồi lâu ba cô bé mới hoàn hồn lại, ánh mắt chăm chú nhìn tôi một chút rồi nói, cô rốt cuộc là người nào? Coi như là xuất thân từ thế gia phong thủy đi. Tôi nói, tôi gả cho Tô Mục, mà Tô Mục xuất thân từ phong thủy thế gia cho nên tôi cũng coi như không hề nói láo. Dương Dương, anh đã nói rồi, đừng xen vào việc của người khác, sao em vẫn chạy tới đây? Ngay khi tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên xuất hiện tiếng Tô Mục sau lưng. Cửa phòng đã bị khóa lại, từ bên ngoài căn bản không cách nào mở ra cho nên Tô Mục xuyên tường đi vào. Ba mẹ cô bé sau khi thấy Tô Mục liền xanh mặt, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống giường. Hai người đừng sợ. Anh ấy sẽ không gây thương tổn cho mọi người. Tôi vội vàng giải thích, sau đó quay lại bên cạnh Tô Mục, nửa nhận sai nửa nũng nịu nói tôi vốn cũng không muốn quản chuyện này, nhưng cô bé quả thực rất đáng yêu, hơn nữa cô bé lại muốn cứu tôi trước cho nên tôi không nhịn được. Nói xong tôi cầm tay Tô Mục, nói, chúng ta giúp cô bé một chút đi, đứa bé này hiền lành như vậy quả thật em không đành lòng nhìn bé chết. Nói xong tôi còn kéo tay Tô Mộc lắc lắc nhẹ. Tô Mộc nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của tôi, sau đó đưa mắt nhìn mẹ cô bé kia, nói, ngày sinh của bé có phải vào ngày 21 tháng 9 âm lịch? Sao cậu lại biết? Mẹ cô bé sửng sốt một chút, mặc dù bà ấy rất sợ Tô Mộc, nhưng sau khi nghe Tô Mộc hỏi lời này vẫn rất khiếp đảm, nói. Không riêng gì mẹ cô bé thấy khiếp đảm, ngay cả tôi cũng kinh hãi, bởi vì ngày sinh của tôi cũng vừa vặn là ngày 21 tháng 9 âm lịch. Chương 193, Thực Quỷ 1. 21 tháng 9 âm là ngày thực quỷ bạo loạn. Hàng năm vào ngày này âm phủ sẽ tiếp nhận rất nhiều quỷ không đạt tới tư cách đầu thai, loại này gọi chung là thực quỷ, không vào luân hồi, không tu ngũ đạo. Theo thời gian thực quỷ càng ngày càng nhiều, ngoại trừ bình thường thực quỷ sẽ bị quỷ khác tu luyện tiêu hao bớt một ít, bọn chúng còn có một chức năng chủ yếu, chính là để nuôi sủng vật mèo nuốt quỷ của Diêm Vương. Mèo nuốt quỷ bình thường sẽ tự kiếm mồi, ngoài ra một năm cũng sẽ tập trung ăn uống một lần, ngay tại ngày 21 tháng 9 này. Khoảng 50% thực quỷ sẽ bị mèo nuốt quỷ giết chết ở ngày này, cho nên ngày hôm đó tất cả thực quỷ cũng sẽ tập hợp chung một chỗ để phản kháng. Trong hoàn cảnh đó mặc dù phần lớn thực quỷ vẫn sẽ bị diệt nhưng cũng có một số ít có thể thoát được thai vạ này mà chạy tới dương gian. Trong tình huống bình thường quỷ sẽ không thể ở dương gian rũ đãng cho nên bọn họ phải mau sớm tìm một thân thể thác sinh, bào thai sắp sinh liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Tô Mộc vừa nói, con mắt nhìn bé gái kia một cái. Bé gái kia nhất thời sợ run cả người, theo bản năng tránh sau lưng mẹ. Sau khi cường ghép đầu thai vào bào thai sắp sinh, bào thai này sẽ phải sinh sớm, cho nên đứa nhỏ này hẳn sẽ sinh vào khoảng 8 giờ đến 12 giờ đêm ngày 21 tháng 9. Sau khi sinh, bởi vì hồn phách không theo thủ tục đầu thai bình thường nên trên người sẽ có số lớn âm khí, sinh ra sẽ đều là âm dương nhãn, tuổi thọ bị âm khí ảnh hưởng nên cũng không được quá dài. Tô Mộc nói. Sau khi nói xong anh ấy không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn cha mẹ bé gái chờ bọn họ đáp lại. Mẹ bé gái nghe đã ngây người, nhìn con gái mình không dám tin, chần chờ nói, ý của cậu là, con gái tôi vốn là thực quỷ, may mắn chạy thoát khỏi tàn sát mới đầu thai vào nhà tôi. Như vậy đúng là con gái tôi nhờ lấy được thần bảo vệ che chở cho nên mới sống được tới bây giờ, vậy tại sao cô gái này lại bảo quanh con gái tôi có yêu khí, còn đang gặp nguy hiểm? Vợ! Quỷ nói mà em cũng tin. Ba cô gái trải qua thời gian kinh sợ ngắn ngủi đã phục hồi lại tinh thần, đem vợ con mình đặt lên giường phía sau lưng mình. Giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, trong tay ông siết chặt lá bùa vàng ở trước ngực, đứng đối diện với chúng tôi nói. Ông ấy nhìn Tô Mộc tràn đầy địch ý, hiển nhiên không tin những gì chúng tôi nói. Sắc mặt Tô Mộc trầm xuống, âm khí trên người trong nháy mắt tản ra một ít khiến nhiệt độ phòng chợt giảm xuống. Tôi cảm thấy căng thẳng, rất sợ ba cô bé đã chọc giận Tô Mộc liền vội vàng kéo tay Tô Mộc, phòng anh ấy lại gây tổn thương đến gia đình kia. Gia đình kia hiển nhiên cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm được tản ra từ người Tô Mộc. Ba người cũng hoảng sợ nhìn Tô Mộc. Cho dù như vậy ba cô bé kia vẫn kiên định đứng ngăn trước mặt vợ và con gái, trên đầu đã rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. Chương 1932, Thực Quỷ 2. Đúng như ông vừa rồi vậy, chúng ta cũng có lòng tốt nhắc nhở, nếu như không phải các ngươi có lòng tốt với vợ tôi thì chuyện con gái ông tôi cũng không nhúng tay vào. Nếu ông không tin vậy chúng ta từ biệt ở đây. Tô Mộc lạnh lùng nói. Anh ấy vừa rồi thả ra nhiều âm khí như vậy, tôi cho là anh ấy hẳn đã rất khó chịu. Ai ngờ giọng anh ấy hết sức tỉnh táo, nói xong liền kéo tay tôi đi về. Sự căng thẳng trong lòng tôi lúc này mới thả ra được một ít, ít nhất tôi không giúp được cô bé thì cũng không mang họa đến cho họ. Ngay khi chúng tôi sắp đẩy cửa thì sau lưng truyền tới một âm thanh do dự, là ba cô bé, chờ một chút. Tô Mộc dừng một chút, mặt đầy khó chịu quay đầu nhìn ông ta. Ba cô gái rõ ràng rất sợ Tô Mộc, bị Tô Mộc nhìn liền run lên, nhưng mặt mũi ông ta lúc này đã giãn ra, nhìn Tô Mộc một chút. Cuối cùng vẫn đưa ánh mắt dừng lại trên người tôi, con gái tôi thật một sớm một chiều gặp nguy. Tôi gật đầu một cái, không sai, mặc dù không biết tại sao nhưng trên người cả nhà ông đều tràn ngập một cổ yêu khí trên người con gái ông là nặng nhất. Nếu như nói con gái ông đầu thai đã mang âm khí sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của bé, mời một yêu làm thần bảo vệ quả thật có thể tạm thời giải quyết vấn đề đó, bởi vì yêu khí sẽ chiếm đoạt âm khí. Nhưng sau khi âm khí bị chiếm đoạt sạch sẽ thì trên người cô bé còn lại cái gì? Yêu khí nhiều hơn sẽ tùy lúc lấy mạng của bé. Vậy bây giờ chúng tôi nên làm gì? Cô gái, nếu cô là thầy phong thủy, có thể nhìn ra vấn đề trên người con gái tôi thì cô nhất định phải cứu con gái tôi, cô muốn gì cũng được. Mẹ bé gái đã rất lo lắng, bà ấy thậm chí còn từ phía sau chồng đi tới nắm lấy tay tôi, cũng không còn sợ Tô Mộc. Tôi nghiêng đầu nhìn sang Tô Mộc, mặc dù tôi có thể nhìn thấy yêu khí trên người họ nhưng tôi ngoại trừ có một viên yêu hạch ra thì cũng có bản lãnh gì khác. Giải quyết vấn đề của bọn họ phải dựa vào Tô Mộc. Tô Mộc biết ý tôi, nói chuyện này cũng không phải một hai ngày là xong được, ngày mai chúng tôi còn có việc quan trọng phải làm, chờ chính sự làm xong sẽ lại tới xem xét tình huống của bé gái. Nói xong anh ấy còn bảo tôi yên tâm, bảo yêu kia anh ấy cho dù không giải quyết được nhưng còn có giao tiên, sẽ không có vấn đề gì. Còn vấn đề âm khí của cô bé sau khi trừ yêu thì dễ làm hơn, Tần Cắt cũng có tình trạng tương tự cô bé vậy, bây giờ vẫn sống tốt, đến lúc đó có thể đem cô bé giới thiệu cho Phong Thiên, bảo ông ta thu nhận cô bé làm đồ đệ là được, ông ta sẽ không từ chối. Tô Mộc an bài rất ổn thỏa, tôi trong nháy mắt liền vui vẻ, gật đầu một cái, nếu không phải ngay trước mặt có gia đình cô bé này thì tôi đã nhón chân hôn anh ấy một cái. Nói cho mẹ cô bé rằng chúng tôi có chuyện khác phải làm, sau đó sẽ liên lạc với bà ấy, chúng tôi trao đổi hẹn chặt để giữ liên lạc, sau đó tôi kéo Tô Mộc rời đi. Trước khi đi ra mẹ cô bá đối với tôi thiên ân vạn tạ, tôi chỉ nói sau này liên lạc lại với bà ấy, còn chưa hoàn toàn giải quyết được chuyện của cô bé mà bà ấy đã coi tôi như ân nhân cứu mạng khiến tôi thật không được tự nhiên. Chương 1933, thực quỷ 3. Ra khỏi phòng 309 liền gặp Tô Đoàn, cậu ấy đứng chờ ở cửa, thấy chúng tôi đi ra lập tức tiến lên hỏi đã xảy ra chuyện gì, vì sao vừa rồi ông hai phải thả ra âm khí đậm đà như vậy, cậu ấy cảm nhận được liền lập tức chạy tới. Tô Mộc liếc nhìn tôi tức giận, anh ấy không lên tiếng, hiển nhiên còn trách tôi xen vào việc của người khác. Tôi liền đem tình huống vừa rồi của cô bé kia nói cho Tô Đoàn nghe. Tô Đoàn xuất thân từ phong thủy thế gia, có lẽ chuyện này cũng gặp không ít, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói nếu ông hai đã nhận lời chuyện này thì sớm nghỉ ngơi, sau đó sáng mai sẽ đem yêu thân trả lại. Nói xong cậu ấy đi về, Tô Mộc thì chìa mặt túi, cũng kéo tôi trở về phòng. Vừa vào cửa anh ấy liền ôm bế ngang người tôi lên, cũng không để cho tôi chạm đất, đi thẳng vào phòng tắm, nói anh ấy đã chuẩn bị nước xong, muốn cùng tôi tắm uyên ương. Vốn Tô Mộc là đại mỹ nam tuyệt thế, được cùng tắm uyên ương với anh ấy tôi sẽ rất thích, nhưng bây giờ anh ấy chìa bản mặt túi, rõ ràng muốn trừng phạt tôi. Hơn nữa chiều hôm qua bị anh ấy hành hạ tôi còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong nháy mắt tôi liền kinh sợ, dãy rủa muốn tụt xuống, nói tôi mệt mỏi, buồn ngủ, không muốn tắm uyên ương. Không tắm thì anh sẽ quăng em đi, bẩn chết. Tô Mộc túi đầu nhìn tôi, lạnh nhạt nói. Vừa nói anh ấy căn bản cũng không để ý tới tôi, trực tiếp quăng tôi vẫn còn nguyên quần áo trên người vào trong bồn nước đầy hoa hồng, sau đó cả người cũng đè xuống, há miệng cắn thai tôi. Cứu mạng! Tôi cũng sắp bị hù chết, vừa dãy rủa vừa liên tục cầu xin tha thứ, sớm biết thì đã không chọc Tô Mộc tức giận, bây giờ nếu anh ấy lại lần nữa trừng phạt tôi vậy thì ngày mai chắc chắn tôi không xuống được giường. Tôi vừa né tránh vừa nói kêu gào, sau đó cố gắng đẩy anh ấy ra. Nhưng Tô Mộc căn bản là thờ ơ, cắn xé tôi cùng nhiệt, từ dái thai dọc hướng xuống, cắn xương quai xanh rồi ngược tôi. Cả người tôi run lên, vốn đang liều mạng đẩy anh ấy ra ngoài thì toàn thân nháy mắt mềm nhũn, không còn chút khí lực nào. Hơi nước nóng tràn ngập xung quanh, đầu lưỡi Tô Mộc rất lạnh chạm trên làn da nóng bỏng của tôi hết sức thoải mái, tay anh ấy nhạy bén trêu chọc tôi, khóe miệng dường như cười đều trừng phạt. Tôi một lần nữa nộp vũ khí đầu hàng. Cho dù thân thể tôi rất mệt mỏi, trong lòng có nhiều kháng cự nhưng tôi cũng không cách nào chống được dụ hoặc của Tô Mộc đối với tôi. Chúng tôi thở hổng hộc phát tiết cho tới khi xong xuôi, toàn thân rã rời, cánh tay cũng không nhấc lên được. Cuối cùng vẫn là Tô Mộc ôm tôi trở về giường, tôi ôm Tô Mộc thật chặt, mệt mỏi nhưng cực kỳ thỏa mãn, cả đêm ngủ hết sức ngọt ngào. Sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi phát hiện mặt mình ướt nhẹp, giống như có keo dính ở trên mặt. Chương 1934, thực quỷ 4. Thứ gì a? Tôi bất mãn nói nhỏ, đem xé thứ trên mặt ra, lại phát hiện nó là một tấm mặt nạ, phía trên rất trơn, hẳn mới được đắp lên. Tô Mộc đang ngồi bên cạnh tôi, dựa vào mép giường, tinh thần rất sáng láng sảng khoái, giống như người vận động kịch liệt tối qua là Tô Mộc nào khác vậy, thấy tôi tỉnh liền cười nói, tỉnh cũng đừng nằm lười trên giường, đi xuống rửa mặt, sau đó theo thứ tự từ trái qua phải lau mặt một chút. Vừa nói anh ấy vừa chỉ lên bàn. Trên bàn đang bày một đống chai chai lọ lọ, Tô Mộc thật sự theo chỉ thị của mẹ tôi. Đem tất cả các mỹ phẩm dưỡng da dựa theo thứ tự dùng xếp thành một hàng. Trời! Hôm qua tôi chỉ cho rằng anh ấy nghiêm túc nghe mẹ tôi nói chỉ là giả bộ, ai ngờ anh ấy thật sự nhớ. Tôi không biết nói gì, trong người vẫn còn rất mệt mỏi, ỉ lại ở trên giường không chịu xuống, dứt khoát nghiêng người ôm lấy Tô Mộc, rúc vào trong ngực anh ấy muốn ngủ thêm một giấc. Anh ấy nhìn dáng vẻ an vạ của tôi chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói quả thực tôi không muốn dậy thì cứ ở lại khách sạn ngủ ngon. Anh ấy cùng Tô Đoàn sẽ đi trả lại yêu thân, sau đó sẽ về khách sạn tìm tôi. Tôi quả thật rất muốn cùng đi với Tô Mộc nhưng thân thể quá mệt mỏi, hơn nữa giường trong khách sạn này cũng rất thoải mái, giống như nằm trong ngực Tô Mộc vậy, khiến tôi không dậy được, liền mơ mơ màng màng gật đầu một cái, vẫy tay nói hẹn gặp lại với Tô Mộc. Anh ấy đi lúc nào tôi cũng không biết, đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi trưa. tôi là bị đói nên tỉnh. Tô Mộc còn chưa quay lại, tôi bỏ dậy khỏi giường một cách không tình nguyện, sau khi rửa mặt vừa vặn lại thấy dãy mỹ phẩm Tô Mộc sắp hàng cho tôi. Tôi vốn rất lười trong khoản này, nhưng thấy Tô Mộc chăm chỉ như vậy, tôi khẽ cười trong lòng một tiếng, sau đó dựa theo thứ tự sắp hàng của Tô Mộc mà xoa lên mặt. Sau khi tôi xoa xong thì điện thoại vừa vặn truyền tới một thông báo hẹn chặt, tôi liền lăn ra đầu giường lấy điện thoại. Tin tức lại do Đường Dũng gửi tới, người này lần trước chọc Tô Mộc xù lông liền chạy, để lại Tô Mộc đang giận đùng đùng cho tôi, nếu không tôi cũng đã không bị Tô Mộc phạt thảm như vậy, bây giờ lại còn dám nhắn tin cho tôi. Tôi liền mở tin nhắn của anh ta, vừa định mắng anh ta một trận thì đã nhìn thấy nội dung anh ta gửi tới. Tất cả nội dung đều chỉ có một câu nhưng khiến tôi trong nháy mắt ngây người. Em biết 3 tháng trước vì sao Tô Mộc phải kết hôn với Lâm Yến Nhi không? Chương 194, lý do kết hôn. Tại sao? Tôi lập tức gửi tin nhắn lại, ai ngờ Đường Dũng bên kia lại không có động tĩnh gì nữa, đợi hồi lâu cũng không trả lời tôi. Vốn chuyện này xảy ra đã lâu, tôi cũng đã gần quên mất, dẫu sao sau khi Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi, mặc dù tôi ghen nhưng anh ấy chưa từng coi Lâm Yến Nhi là vợ, cũng không thân mật với Lâm Yến Nhi cho nên tôi cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Có điều bây giờ Đường Dũng nhắc tới chuyện này khiến sự hiếu kỳ trong lòng tôi bị kích thích, thật sự Tô Mộc chưa từng giải thích chuyện này với tôi. Đợi một hồi không thấy trả lời, tôi không còn kiên nhẫn được liền gọi điện thoại cho Đường Dũng. Đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng chuông, sau đó thì có giọng nói, thuê bao quý khách. Gã này lại dám tắt điện thoại với tôi. Tôi thật sự tức muốn chết, anh ra khơi ra chuyện này nhưng lại không nói là cái quỷ gì. Gọi điện thoại không được tôi không thể làm gì khác hơn là lần nữa oanh tạc vào hẹ chặt của Đường Dũng. Không ngừng sao chép hai chữ chưa, liên tục gửi hơn 20 lần mới dừng tay. Chờ anh ta trả lời tôi liền đi thay quần áo, cầm thẻ mở phòng xuống dưới ăn cơm. Lúc này đã hết giờ ăn sáng ở khách sạn, tôi liền đến quán ăn đối diện khách sạn ăn mì, vừa ăn vừa nhắn tin cho Tô Mộc, hỏi anh ấy đã trả yêu thân chưa, có tiện thì gửi vị trí và chụp ảnh cho tôi xem, tôi cũng gửi ảnh mì xào qua để khoe với anh ấy, ai ngờ Tô Mộc cũng không trả lời, có lẽ dưới mộ không có tín hiệu. Ngay khi tôi vừa ăn vừa nhàm chán nhìn xung quanh thì điện thoại bỗng nhiên thông báo có tin nhắn, là từ Đường Dũng, rốt cuộc anh ta cũng phải nhắn tin cho tôi. Tôi liền mở tin nhắn của anh ta, chỉ thấy anh ta hỏi tôi ở đâu, nói chuyện này rất dài dòng, anh ta muốn gặp tôi rồi nói. Gặp mặt. Tôi sửng sốt một chút, mặc dù chuyện này tôi rất tò mò, nhưng như vậy cũng không quan trọng đến mức phải gặp mặt nói chứ. Có điều tôi vẫn gửi vị trí của mình cho anh ta, nói rằng hôm nay không gặp được rồi. Bây giờ tôi không ở Giang Minh mà đang ở Lạc Dương. Chờ, anh lập tức tới ngay. Đường Dũng trả lời, sau đó lại không động tĩnh gì nữa. Tôi hơi cảm thấy kinh ngạc, dẫu sao Lạc Dương cách Giang Minh chúng tôi cũng không phải là gần. Đường Dũng chỉ vì nói nguyên nhân Tô Mộc cưới Lâm Yến Nhi mà lại chạy xa như vậy. Chương 194-2, lý do kết hôn 2. Chuyện này dường như có chút cổ quái, chẳng lẽ hai người bọn họ kết hôn còn có bí mật kinh thiên động địa gì? Hay quan hệ giữa Tô Mộc và Lâm Yến Nhi căn bản không đơn giản như tôi tưởng tượng, cho nên Đường Dũng mới phất cờ dòng trống chạy tới tìm tôi. Trong lúc chờ Đường Dũng tôi liền không nhịn được suy nghĩ bậy bạn, cảm thấy rối bời. Cũng may Đường Dũng không để cho tôi chờ lâu, ước chừng hơn 10 phút sau tôi đã bị người vỗ sau lưng một cái, Đường Dũng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi tôi có nóng lòng chờ không? Nói nhảm, đương nhiên có. Tôi giả bộ tức giận liếc anh ta một cái, sau đó không kịp đợi liền hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh biết điều gì? Em có nhớ không, lúc Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi chính là lúc anh ra rất gầy, mạng cũng mất một nửa. Đường Dũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại. Tôi gật đầu liên tục, chuyện này dĩ nhiên tôi nhớ, nhắc tới Tô Mộc bị gầy cũng là để kéo dài tính mạng cho tôi, nếu không lúc ấy tôi đã chết, đâu còn có thể sống tới bây giờ. Đường Dũng thấy tôi gật đầu, sắc mặt lại nghiêm túc hơn, nói, vậy em còn nhớ lúc nào anh ta đã khôi phục được bình thường không? Anh ta bị thương nặng như vậy làm sao có thể khôi phục bình thường? Cái này tôi do dự một chút, trong nháy mắt không trả lời được. Nghĩ tới, ban đầu Tô Mộc bị gầy như vậy quả thật rất nghiêm trọng, có điều không bao lâu sau lúc tôi bởi vì chuyện Cương Thi Cản Thi phải đi Bắc Kinh tiếp nhận điều tra thì anh ấy xuất hiện, mặt mũi dường như đã khôi phục bình thường, bộ dáng gầy trơ xương kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy tôi chỉ thấy quá vui mừng nên cũng không hỏi vì sao anh ấy lại tốt như vậy, bây giờ nghĩ lại thấy anh ấy khôi phục thật sự rất nhanh. Anh ấy sau khi chết đã hơn 100 năm một mực cần cù tu luyện, cho dù cần cù như vậy cũng phải nhờ tư chất của bản thân mới có thể tu luyện thành lệ quỷ. Lúc anh ấy bị gầy, khí tức trên người rõ ràng cũng không bằng cả Diệu Diệu, trước sau chưa tới nửa tháng sao lại đã khôi phục thành lệ quỷ, anh ấy khôi phục như thế nào? Nhìn ra vẻ mặt không đúng của tôi, Đường Dũng thở dài, nói, nếu như anh đoán không sai, đây chính là nguyên nhân anh ta kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, Mặc dù quỷ có thể thông qua chiếm đoạt quỷ vật khác để nhanh chóng tu luyện, nhưng Tô Mục là lệ quỷ, nhu cầu với âm khí cần lượng cực lớn, thông qua phương pháp này nhất định sẽ phải chiếm đoạt rất nhiều quỷ vật mới được, nhưng như vậy sẽ đưa tới một chuyện khác, chính là gây sự chú ý tới âm sai. Mà so với phương pháp chiếm đoạt quỷ vật khác thì có phương pháp nhanh chóng hơn, chính là chiếm đoạt con của mình để tu luyện. Âm khí trên người con của anh ta sẽ càng phù hợp với lực cực âm của anh ta, không cần phải tự thân luyện hóa, càng không gây sự chú ý của âm sai, cho nên anh ta có thể khôi phục nhanh chóng nhất định là cùng Lâm Yến Nhi có quỷ thai, chờ khi Lâm Yến Nhi sinh ra quỷ thai thì anh ta sẽ cắn nuốt hết quỷ thai, lúc này mới. Im đi, cái này không thể nào. Không đợi Đường Dũng nói xong tôi đã không nghe nổi nữa. Thật không thể tin, lần đầu tiên tôi nghe nói quỷ với quỷ còn có thể sinh con, huống chi Tô Mục còn chưa chạm vào Lâm Yến Nhi thì sao có quỷ thai được. Chương 194-3, lý do kết hôn 3. Cho dù những điều Đường Dũng nói là thật, hai quỷ cũng có thể tạo ra quỷ thai, Tô Mục cũng đã đụng chạm với Lâm Yến Nhi thì tôi cũng không tin Tô Mục sẽ thông qua phương pháp chiếm đoạt con của mình để tu luyện. Đường Dũng đơn giản là đang nói bậy. Sắc mặt tôi bất giác ngày càng khó coi, Tô Mục tốt như vậy, tôi không cho phép Đường Dũng nói về anh ấy như thế. Thấy tôi không tin, mặt Đường Dũng hiện ra vẻ không thể làm gì hơn, xua tay một cái, nói, nếu em không tin thì anh cũng không có cách gì, đây chẳng qua là anh suy đoán dựa vào những đầu mối anh biết. Có điều Dương Dương, em phải cẩn thận một chút, nếu như lúc ấy Tô Mục thật sự thông qua chiếm đoạt con của mình để tu luyện vậy thì anh ta nhất định đã nếm được thành quả tu luyện nhanh chóng, đối với quỷ mà nói cái này giống như ma túy vậy, chỉ cần dính vào thì sẽ nghiện. Bây giờ anh ta không còn qua lại với Lâm Yến Nhi, một mực ở chung một chỗ với em, có đề cập tới chuyện sẽ cùng em sinh một đứa con hay không? Gần đây anh ta có khi dễ em không? Không có, anh đừng nói nữa. Tôi không nhịn được nữa, tức giận nói, trong lòng phiền não chưa từng có. Tôi cũng lần đầu tiên thấy ghét Đường Dũng như vậy, không muốn tiếp tục nghe anh ta nói liền trực tiếp đập tiền bát mì lên bàn, xoay người rời đi, nhanh chóng quay về khách sạn, rất sợ Đường Dũng đuổi kịp. Rất may Đường Dũng không dây dưa tôi nữa, tôi liền về phòng khách sạn, đem cả người chôn trên giường, không biết tại sao nhưng trong lòng tôi thấy bực bội dị thường. Đường Dũng và Tô Mục vẫn luôn không ưa nhau, anh ta cũng nhiều lần thừa dịp không có Tô Mục muốn đào góc tường. Nhưng lần này anh ta hành động tương đối bị ổi. Nói Tô Mục vì tu luyện mà ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể chiếm đoạt. Điều này sao có thể, tôi cùng Tô Mục chung một chỗ lâu như vậy tôi chưa từng thấy anh ấy chiếm đoạt quỷ vật khác. Hơn nữa tu luyện thông qua chiếm đoạt quỷ vật thì sát khí trên người sẽ rất nặng, ánh mắt sẽ biến thành màu đỏ. Mắt Tô Mục đen nhánh giống như một dòng sông sâu, không thấy chút màu đỏ nào, làm sao có thể chiếm đoạt quỷ khác. Tôi không tin, Tô Mục tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhưng lời nói của Đường Dũng cư như gió, bất chi bất giác thổi vào đáy lòng tôi. Tô Mục quả thật có đề cập muốn cùng tôi sinh một đứa bé, hơn nữa hai ngày nay Tô Mục cũng có chút khác thường, liên tục hai ngày làm chuyện đó. Nghĩ tới đây lại càng hoang mang, không tìm được điều gì để bình ổn lại. Thậm chí tôi ở trên giường cũng có cảm giác không được tự nhiên, cũng không biết có phải do tâm lý hay không mà tôi cảm giác phía bụng dưới truyền đến từng trận cảm giác khác thường, lúc lạnh lúc nóng, thật giống như manh nha có thứ gì đã sinh ra trong đó. Tôi sẽ không mang thai chứ. Chương 194-4, lý do kết hôn 4. Sự nóng lạnh thay nhau khác thường ở bụng tôi càng ngày càng rõ ràng, tôi càng chú ý tới bụng hơn thì loại cảm giác đó liền càng mãnh liệt, thậm chí tôi cảm giác được có thứ gì đó trong bụng tôi đang chuyển động. Tô Mục muốn sinh con với tôi, nhưng dẫu sao chúng tôi là người với quỷ, tôi là người anh ấy là quỷ, nếu như tôi thật sự mang thai con của anh ấy thì trong bụng sẽ là quái vật gì? Là người sống hay là người chết? Hay là nửa sống nửa chết, nếu như nó không phải là người sống, sinh ra không giống như những người bạn bình thường. Vậy thì chạy dưới ánh mắt trời, sau này đi nhà trẻ đứa bé kia sẽ bị xử lý như thế nào? Bị Tô Mục cắn nuốt hết, sau đó sẽ biến thành âm khí trên người Tô Mục. Không phải Tô Mục sẽ bởi vì đứa bé này để nhanh chóng tiến tới cảnh giới dạ xoa chứ? Trong đầu tôi rối bời, vừa lo vừa sợ, thậm chí còn có cảm giác bất an. Không được. Tôi bây giờ còn nhỏ, cho dù qua sinh nhật cũng mới 21 tuổi, cho dù đứa bé kia là người sống hay người chết thì tôi cũng không thể có con sớm thế được. Tôi phải đem vấn đề này giải quyết hết. Tôi bất chi bất giác đưa tay sờ bụng, chỉ có thể giải quyết thứ trong bụng tôi mới có thể yên tâm. Nghĩ tới đây tôi lại không chút do dự, cho dù Đường Dũng nói có thật hay không, cũng không cần biết tương lai Tô Mục có thể thông qua chiếm đoạt đứa bé để tu luyện hay không thì tôi cũng không thích hợp để làm mẹ. Ít nhất bây giờ chưa thích hợp. Tôi bước nhanh ra khỏi khách sạn, lần nữa đi ra ngoài, chạy thẳng tới phòng thuốc bên cạnh khách sạn, hỏi nhân viên bán thuốc có thuốc tránh thai khẩn cấp hay không. Nhân viên bán hàng là một bà bác hơn 40 tuổi, vừa nghe tôi muốn loại thuốc này ánh mắt nhìn tôi liền thay đổi, lười biếng nói có, sau đó lấy cho tôi một hộp, bảo tôi tính tiền. Tôi chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại khổ sở. Vội vã trả tiền, tôi mang thuốc tránh thai khẩn cấp rời khỏi phòng thuốc, vừa ra đến cửa còn nghe âm thanh khinh bỉ sau lưng. Mụ già kia than thở nói con gái bây giờ dáng dấp là sinh viên lại đến mua thuốc ngừa thai, một chút cũng không biết tự yêu lấy bản thân mình, sau này con gái bà ta làm chuyện này thế nào cũng sẽ đánh chết mới thôi. Mua thuốc ngừa thai còn hơn tới bệnh viện phá thai, tôi liếc bà ta một cái, thầm nói trong lòng. Sau đó mua chai nước bên đường rồi uống thuốc ngay. Cũng không biết thuốc ngừa thai dương gian có tác dụng đối với đứa con của Tô Mộc hay không, tôi chỉ có thể ngàn vạn lần không nên mang thai. Tôi cố gắng cầu nguyện, trong lòng vẫn khó chịu dị thường. Chương 194 năm, lý do kết hôn năm. Khi Tô Mộc nói muốn có con, tôi vẫn cảm thấy rất lãng mạn, rất ngọt ngào, trong lòng thậm chí có chút mong chờ, muốn biết tôi tự mình sinh ra một tiểu Tô Mộc là cảm giác gì. Căn bản chưa từng cân nhắc tôi với Tô Mộc sẽ sinh ra đứa trẻ dạng gì, càng chưa từng nghĩ sau khi sinh ra tôi nên làm gì. Bây giờ đã uống thuốc tránh thai, mặc dù đã an lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Cũng không muốn quay về khách sạn, tôi liền đi trên đường không mục đích, trong đầu đều là chi tiết sau khi Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi lại quay về bên cạnh tôi. Những chi tiết kia quả thật đầy sơ hở, Tô Mộc đối tốt với tôi là thật, vì cứu tôi mà tu vi mất đi cũng là thật, nhưng thời gian ngắn ngủi đã phục hồi được thực lực cũng là thật. Quả thật tôi không nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi anh ấy dùng phương pháp gì để phục hồi thực lực. Mặc dù sau đó anh ấy cũng thông qua âm huyệt để khôi phục âm khí, nhưng trước khi tìm được âm huyệt dường như cũng chỉ có con đường tắt như Đường Dũng nói mới khiến anh ấy khôi phục lại được. Khi trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về Tô Mộc thì điện thoại trong túi tôi lần nữa vang lên. Lấy điện thoại ra xem một chút, người gọi điện thoại tới hiện lên ba chữ, chồng đại nhân. Là Tô Mộc gọi điện thoại tới, ở chung một chỗ cũng gần một năm, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Không ngạc nhiên hay mừng rỡ như tưởng tượng, tôi bất giác cười khổ, ấn nghe điện thoại. Đưa lên hai, alo. Đi đâu? Bọn anh đã về. Từ bên kia chuyển tới tiếng Tô Mộc, giọng anh ấy nhàn nhạt nhưng có thể nhận ra được sự cương triều. Chương 195, kết sắt. Đang lang thang trên đường, em đang về. Tôi nói. Nói xong liền cất điện thoại đi, hít sâu một hơi, cảm thấy quay về với Tô Mộc giống như tới công ty phỏng vấn xin về vậy, một loại áp lực rất khó hiểu. Lúc quay lại khách sạn thì Tô Mộc và Tô Đoàn đều đang đợi trong phòng tôi, yêu thân đã không có ở đây. Tôi nhìn Tô Mộc một cái, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cảm giác hôm nay anh ấy không giống như lúc bình thường tôi thấy, thật giống như lệ khí trên người nặng hơn một ít. Chả yêu thân có thuận lợi không? Yêu thử túc trực bên linh sảng có làm khó dễ cho mọi người không? Tôi không muốn Tô Mộc nhận ra được sự khác thường của tôi liền cố gắng nở ra một nụ cười, cố gắng giống như bình thường, hỏi Tô Mộc. Tô Mộc cười một tiếng, nói coi như thuận lợi, yêu thử túc trực bên linh sảng cũng không làm khó. Anh ấy còn thay tôi bày tỏ cảm ơn với yêu thử túc trực bên linh sàng. Vừa nói Tô Mộc vừa vây vây tay với tôi, tỏ ý tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, hỏi tôi, em có biết yêu thử túc trực bên linh sàng có quan hệ thế nào với em không? Lần trước ở mộ anh đã thấy yêu thử đối với em rất không bình thường. Hơn ngàn năm qua số người có thể chạy thoát trước mặt yêu thử túc trực bên linh sàng không vượt quá 10 người, hơn lực lực mỗi người đều mạnh hơn nhiều so với anh, lần trước anh và Đường Dũng cũng suýt chút nữa chết trong miệng nó. Vậy mà em có thể bình an vô sự. Ban đầu anh chỉ cho rằng đây là trùng hợp, không nghĩ tới ngay cả yêu thân nó bảo vệ cũng không tiếc cho em mượn, giữa bọn em nhất định tồn tại mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi lắc đầu mờ mịt, lúc ấy ở trong mộ Tô Mộc đã đề cập tới chuyện này, còn cố ý lấy tay tôi dò xét yêu thử, bây giờ anh ấy lại nhắc tới chuyện này. Tôi dĩ nhiên cũng biết yêu thử túc trực bên linh sàng đối với tôi không bình thường, thậm chí có thể nói nó đối với tôi rất tốt, trong lòng tôi rất cảm kích. Nhưng tại sao yêu thử túc trực bên linh sàng lại đối tối với tôi như vậy có quỷ mới biết. Có điều nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Mộc như vậy tôi liền cố gắng suy nghĩ một chút, nghĩ ra một khả năng có lẽ bởi vì yêu khí trên người em. Yêu thử túc trực bên linh sàng cũng là yêu, trên người em có yêu khí, nó chợt nhìn thấy yêu khí trên người nên cảm thấy thân thiết, cho rằng em là bạn của nó. Hơn nữa nó là yêu thử, trên người của em có yêu khí của rắn, nó sợ hãi rắn là thiên tính sẵn, cho nên mới thả cho em một đường. Lý do này còn có điểm khó tin, nhưng đây đã là lý do hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tô Mộc hiển nhiên không tin, đừng nói Tô Mộc mà ngay cả Tô Đoàn cũng phủ lên một tia không tin. Cũng may Tô Mộc không để ý vấn đề này nữa, nói lúc anh ấy trở về đã liên lạc qua với Diệp gia, hẹn ngày mốt sẽ ghé thăm Diệp gia. Trước đó chúng tôi cũng không phải làm gì, vừa vặn có thể giải quyết chuyện bé gái thực quỷ kia. Nói xong anh ấy bảo tôi liên lạc với mẹ của bé một chút. Chúng tôi sẽ xem thần bảo vệ của bé gái rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Tôi lập tức gật đầu một cái, hướng về Tô Mộc cười một chút. Chương 195-2, kết sát 2. Chắc tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, Tô Mộc vẫn là Tô Mộc tôi từng bước, mặc dù anh ấy không hy vọng tôi quản chuyện của cô bé kia, nhưng tôi đồng ý với người khác thì anh ấy vẫn tận tâm tận lực giúp tôi. Ngay cả một cô bé thực quỷ xa lạ anh ấy cũng sẽ cứu, làm sao có thể ra tay với đứa con của mình. Đường Dung đáng chết, nhất định là ghen tức quan hệ của tôi và Tô Mộc gần đây rất tốt cho nên cố ý tới khích bác Ly Gián. Tôi liền bỏ chuyện này ra khỏi đầu, sau đó gọi điện thoại cho mẹ cô bé. Đầu bên kia nghe máy rất nhanh, có lẽ mẹ cô bé luôn chờ điện thoại của tôi, biết được chúng tôi bây giờ có thể đi xem thần bản vệ liền nói được. Không tới một phút sau cửa phòng tôi liền có tiếng chuông, cả nhà cô bé đều đi tới phòng tôi, mặt lộ vẻ cảm kích cùng áy náy vì gây phiền toái cho chúng tôi, sau đó nói bọn họ cũng không mang theo thần bảo vệ mà đặt ở trong thành phố. Lúc mời thần bảo vệ vị đạo trưởng kia cô ý nói không thể xê dịch thần bảo vệ cho nên bọn họ cũng không dám lấy thần bảo vệ ra. Nói xong mẹ cô gái nhìn Tô Mộc một cái, hỏi chúng tôi, đại sư có thể về nhà chúng tôi một chuyến không, nhà chúng tôi cách nơi này không xa, chỉ 2 giờ lái xe là đến, chúng tôi đã sớm chuẩn bị xe. Được. Tô Mộc gật đầu một cái. Thấy Tô Mộc đồng ý, mẹ cô bé liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, bảo chúng tôi lên đường. Bọn họ đã chuẩn bị một chiếc xe du lịch 7 chỗ. Ba chúng tôi cùng ba người nhà bọn họ đều có thể ngồi chung một xe, cũng tiết kiệm không ít phiền toái. Trên đường tôi nhàn rỗi không có chuyện gì liền nói chuyện phiếm với mẹ cô bé, biết được cô bé kia có một cái tên vô cùng dễ nghe, là Trương Vũ Linh, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã là âm dương nhãn, buổi tối bé không ngủ, sau đó thần kinh bị suy nhược nghiêm trọng khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạc cũng suy kiệt theo, nếu không phải sau đó gặp đạo trưởng kia mời thần bảo vệ thì không chừng Vũ Linh đã không sống được tới bây giờ. Không nghĩ tới thần bảo vệ kia lại xảy ra vấn đề. Vừa nói khỏe mắt mẹ Vũ Linh đã ướt, nhìn Vũ Linh đau lòng nói đứa nhỏ này số mệnh khổ, từ nhỏ có thể nhìn thấy quỷ vật, chịu đủ hành hạ. Tôi nhìn bộ dáng của bà ấy cũng không nhịn được chua xót trong lòng, sau đó tôi hỏi gần đây Vũ Linh có xảy ra vấn đề khác thường gì không, dù sao trên người bé có nhiều yêu khí như vậy, không thể một chút phản ứng cũng không có. Nghe tôi hỏi, nước trong mắt mẹ Vũ Linh không nhịn được nữa, liền lăn xuống, liền nói. Thật ra thì lần này bọn họ tới Lạc Dương chính là để tìm đạo trưởng năm đó mời thần bản vệ cho bọn họ. Gần đây Vũ Linh thường xuyên gặp hiện tượng khó thở, ban ngày thì rất tốt, nhưng trời vừa tối thì bé liền thấy khó thở, hơn nữa thường xuyên ngừng thở suốt 2-3 giờ, đến khi trời sắp sáng Vũ Linh mới lại tỉnh dậy mạnh khỏe. Chuyện này đã xảy ra 2-3 lần, đến bệnh viện cũng khiến thầy thuốc bị dọa giật mình, không biết là thế nào, còn nói muốn bé ở lại bệnh viện để quan sát. Chương 195-3, kết sát 3. Biết con gái mình là âm dương nhãn, chuyện này bệnh viện chắc chắn không quản được nên bọn họ mới đến Lạc Dương tìm đạo trưởng năm đó, nhưng tới Lạc Dương đã 5 ngày vẫn không tìm được vị đạo trưởng kia, ngược lại gặp được chúng tôi. Nói xong mẹ Vũ Linh liền kéo tay tôi, nói thật may có cơ duyên, tất cả giống như do ý trời. Tôi cũng không khỏi xúc động, đứa nhỏ này cùng tôi thật có duyên phận. Bé là âm dương nhãn còn chưa tính đến, liền chỉ nói sinh nhật đã cùng ngày sinh với tôi. Phải nói chúng tôi những người sinh ngày 21 tháng 9 thật đúng có số phận ngang trái. Vũ Linh thì là âm dương nhãn, còn tôi thì bị nam quỷ dây dưa tới mức có âm hồn. Cũng may Tô Mộc đối với tôi rất tốt, người lại siêu cấp đẹp trai, nghĩ tới đây tôi thậm chí có chút vui mừng. Nếu như đụng phải một quỷ dã man tàn bạo cùng kết âm hồn với tôi thì bây giờ tôi nhất định khóc chết. Cho chuyện khoảng chừng 2 giờ thì xe rốt cuộc đã giảm tốc độ, rẽ vòng vèo một khu biệt thự nơi Sơn Thanh Thủy Tú. Lúc này tôi mới biết, nhà của Vũ Linh ở Tam Hiệp phụ cận thành phố Lạc Dương, ở gần đập nước Tam Hiệp. Biệt thự này cũng xây trên núi ở gần đập Tam Hiệp, dưới vách núi là một con sông lớn xanh mát, bao quanh là núi và nước, mặc dù tôi không quá hiểu biết về phong thủy cũng biết nơi này có phong thủy thật tốt. Tôi không khỏi tán dương vài câu, nói nơi này phong thủy tốt, phong cảnh lại đẹp, ở chỗ này nhất định sẽ rất thoải mái. Chỉ là tôi vừa dứt lời Tô Mộc liền cười mấy tiếng, liếc nhìn biệt thự nhà Vũ Linh liền nói, phong thủy có tốt hay không em đừng vội kết luận, phải vào xem qua mới biết. Nói xong ba Vũ Linh đã đưa chúng tôi vào nhà. Nhà ông ta so với căn biệt thự Phùng Đông mà Tô Mộc đưa cho tôi thì nhỏ hơn rất nhiều, bố cục cũng không đẹp như Phùng Đông nhưng lại rất ấm áp. Cho dù vậy, khu này cũng có 200-300 căn giống nhau. Ba Vũ Linh đưa chúng tôi lên lầu 2, vào phòng ngủ của Vũ Linh, nói thần bảo vệ được nuôi ở đầu giường Vũ Linh, vừa nói vừa tỏ ý để chúng tôi xem. Chỉ thấy phía trên chiếc giường công chúa của Vũ LNH có treo một khung ảnh chân dung lớn của bé, ngoại trừ cái này ra không có vật gì khác. Tôi nhất thời có chút không hiểu. Vừa định hỏi khung ảnh thai có phải là thần bảo vệ Vũ Linh thì ba của Vũ Linh đã đi về phía trước, cầm lấy khung ảnh tháo xuống. Phía sau khung ảnh hiện ra một cái lỗ lớn trên trường, bên trong có một cái két sắt bảo vệ. Tôi nháy mắt có chút im lặng, người nhà này suy nghĩ kỳ cục thật, sẽ không đem thần bảo vệ nuôi trong két sắt chứ. Chương 196-1. Có lẽ bởi vì tôi nói thân bảo vệ kia là yêu cho nên ba vũ linh làm lộ két sắt ra cũng không dám làm gì nữa, trực tiếp lui về phía sau, tỏ ý bảo chúng tôi đi tới kiểm tra. Có két sắt ngăn trở nên tôi cũng không thấy được bên trong có yêu khí hay không, liền tiến lên trước. Chỉ có điều tôi vừa chưa đi được hai bước thì tay liền bị Tô Mục giữ lại, nói, để anh đi. Nói xong anh ấy buông tay tôi, nhìn Tô Đoàn ở phía sau một cái. Tô Đoàn lập tức hiểu ý, đi tới trước mặt che chắn tôi, sống chết không chịu để cho tôi tiến lên trước nửa bước. Tôi không khỏi có chút lo lắng, bởi vì bằng bản lãnh của Tô Mục, tôi rất ít khi thấy anh ấy thận trọng như vậy. Bây giờ anh ấy không chịu để cho tôi đi về phía trước xem xét nhất định yêu bên trong thật lợi hại. Tô Mục mặc dù là lệ quỷ, nhưng đẳng cấp yêu trong các loài lại là cao nhất so với quỷ, quỷ và yêu cùng một cấp bậc so với nhau thì căn bản không phải là cùng đẳng cấp, yếu như yêu bên trong có cấp bậc cao một chút thì chỉ sợ Tô Mục cũng sẽ không quá thuận lợi. Lúc này quanh người Tô Mục đã phủ một tầng khôi giáp âm khí đi tới két sắt trước mặt anh ấy, cũng không hỏi mật mã, tay trực tiếp xuyên qua lớp kim loại của két sắt đưa vào bên trong, sau đó cũng không biết anh ấy làm cái gì, két sắt phát ra tiếng ken két, cửa liền bắn ra. Những người trong phòng bao gồm cả tôi cùng Tô Đoàn đều không tự chủ lui về phía sau hai bước, lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong gương, rất sợ bên trong đột nhiên xông ra quái vật gì. Một hồi lâu bên trong không có động tĩnh gì, ngay cả Tô Mục cũng ngần ra, đợi một lúc mới do dự quay đầu lại vây tay với tôi, Dương, Dương, em tới xem một chút, xem tượng thần phía trên có yêu khí không. Tô Mục chịu gọi tôi tới nhất định là chắc chắn an toàn, tôi cũng không sợ liền đẩy Tô Đoàn ra đi tới. Chỉ thấy trong két sắt lúc này có một thanh chắn ngang chia két sắt làm hai tầng trên dưới. Phía trên bày một tượng thần, bộ dáng dương nanh múa vuốt, trong tay còn cầm một đại đao, cũng không nhận ra được là ai. Phía dưới để một lư hương, bên trong đều là tro bụi, xem ra là chuyển để thắp hương cho tượng thần. Ngoại trừ cái này ra trong két sắt không còn vật nào khác. Tôi liền nhìn chằm chằm tượng thần phía trên, theo như gia đình Vũ Linh nói thì yêu nhất định sẽ ở nhờ tượng thần phía trên, nhưng tượng thần ở trong mắt tôi đúng thật là có hình dáng tượng thần. Phía trên sạch sẽ, cho dù cũng có một tia yêu khí xanh nhạt bao trùm nhưng từ khi đi vào căn phòng này trên mỗi đồ vật đều có yêu khí bao trùm nhàn nhàn như thế, cho dù là ly uống nước ở trong mắt tôi cũng có một ánh sáng xanh bao trùm xung quanh. Yêu khí trên tượng thần này cũng không hề khác những đồ vật khác, không đậm đà hơn bao nhiêu, hiển nhiên yêu vật cũng không ẩn thận ở phía trên tượng thần. Tôi không khỏi nhíu mày, nhìn Tô Mục một cái. Tô Mục cũng nhìn tôi, trong ánh mắt mang ý hỏi, hiển nhiên muốn hỏi tôi tượng thần này có vấn đề hay không. Chương 196-2. Tôi lắc đầu một cái, đem tình huống của tượng thần nói cho Tô Mục. Tô Mục giống như đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, cũng không kinh ngạc, chỉ nói, liệu như vậy chúng ta chờ đi, cô bé kia đến buổi tối sẽ nghẹt thở nhất định có liên quan tới yêu vật kia, chúng ta chỉ cần canh ở đây vào buổi tối là được. Nói xong Tô Mục lần nữa đóng tủ sắt lại, còn đem khung ảnh của Vũ Linh cũng treo lại như cũ. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều. Thấy chúng tôi sẽ ở lại tối nay, ba mẹ Vũ Linh liền chuẩn bị cho chúng tôi bữa tối, Tô Mục cũng không từ chối, còn cố ý bảo tôi và Tô Đoàn ăn nhiều hơn một chút, dẫu sao tối nay có thể chúng tôi sẽ phải canh cả đêm. Tôi gật đầu liên tục, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đi theo Tô Mục làm những chuyện loại này, nhưng trong lòng tôi vẫn vừa sợ lại kích động. Ăn tối xong Tô Mục bảo tôi giúp Tô Đoàn đem tơ đồng giải quanh toàn bộ biệt thự, nói là đồng có thể trấn yêu, phòng ngừa sau khi dẫn yêu ra nó lại chạy trốn. Vừa nói Tô Mục đã ngồi ở trên ghế salon uống nước, ngước đầu chỉ huy tôi cùng Tô Đoàn làm việc, còn anh ấy thì tránh xa những tơ đồng này, không chút cũng không chịu đụng. Có lẽ tơ đồng đối với Tô Mục cũng không có chỗ tốt gì, thừa dịp treo dây đồng, Tô Mục cười nói, bà hai, ông hai thật lo lắng cho bà, nói là phòng ngừa yêu chạy trốn chứ thật ra ông hai sợ bà bị thương. Bà nhìn vị trí ông bảo chúng ta treo dây đồng này, tất cả đều ở bốn phía xung quanh bà. Nếu như buổi tốt thật sự có yêu công kích chúng ta thì cho dù từ hướng nào yêu cũng không cách nào đến gần bà. Vừa nói cậu ấy còn chỉ những tơ đồng kia, bắt trước quỹ đạo yêu có thể lao tới. Nghe cậu ta nói tôi đúng thật phát hiện có hai vị trí tương đối là vùng an toàn, chỉ cần đứng ở đó sẽ được những tơ đồng này bảo vệ. Đừng nói bậy, Tô Mục cũng không nói để tôi đợi ở trong này, không chừng anh ấy bố trí cho cậu. Tôi đỏ mặt lên, ngoài miệng mặc dù chối nhưng trong lòng đã rất ấm áp, ngầm thừa nhận chỗ này là Tô Mục dành cho tôi. Dẫu sao so với Tô Đoàn thì tôi rõ ràng đần hơn một ít. Ông hai mặc dù đối với cháu rất tốt nhưng bà mới là mạng sống của ông, vị trí này nhất định là dành cho bà, nếu như bà hai không tin thì cứ nhờ một lát sẽ rõ, xem ông hai sẽ an bài thế nào. Tô Mục khẽ cười trêu chọc, nói. Nói xong tơ đồng cũng đã treo xong hết rồi, chúng ta liền quay lại bên cạnh Tô Mục. Tô Mục đã sớm bảo ba mẹ Vũ Linh quay về phòng ngủ của bọn họ, còn dặn dò dù tối nay phát sinh chuyện gì cũng không được bước ra khỏi phòng ngủ một bước, nếu không thì thần tiên có tới cũng không cứu được bọn họ. Ba mẹ Vũ Linh đã sớm coi chúng tôi như thần tiên, mặc dù biết Tô Mục là quỷ nhưng bây giờ cũng là Tô Mục muốn gì được đó, nói gì nghe đó. Sau khi an bài cho ba mẹ Vũ Linh, Tô Mục lại để cho Vũ Linh quay về phòng ngủ. Chương 1963. Không ngờ Vũ Linh biết thân mình Vân Cung Phụng là yêu thì sống chết cũng không chịu quay lại phòng ngủ, tay nắm tay tôi thật chặt, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương ngước nhìn tôi, nói, chị, em sợ, có thể không cần về phòng ngủ hay không? Cái này tôi không làm chủ được liền nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục mỉm cười với Vũ Linh, nói, em không cần sợ hãi, cả đêm nay chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh trông nom em, nếu như em còn sợ thì chúng ta sẽ để chị Dương Dương ngủ chung với em được không? Em. Tôi sửng sốt một chút, bởi vì Tô Đoàn và tôi đã nói chuyện phiếm về khu vực an toàn kia, tôi đã sớm cho rằng tôi sẽ được an bài ở vị trí đó, ai ngờ Tô Mục lại để cho tôi cùng ngủ với Vũ Linh trên giường. Nếu như yêu kia thật sự sẽ xuất hiện thì sẽ làm sao bây giờ, nếu vậy tôi nằm bên cạnh Vũ Linh chẳng phải cũng rất nguy hiểm. Thầy tôi giật mình, Tô Mục lần nữa gật đầu một cái, nói không sai, tối nay tôi liền nằm ở bên cạnh Vũ Linh chờ, cứ ngủ một lúc, chờ yêu đi ra chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được. Nói xong anh ấy cũng không chờ tôi đồng ý liền chỉ khu vực an toàn mà vừa rồi Tô Mục nói, bảo Tô Đoàn chui vào đó, tối nay ở nơi đó không được đi ra ngoài. Lần này không chỉ tôi mà ngay cả Tô Đoàn cũng rất giật mình, có lẽ cậu ta làm sao cũng không nghĩ người được bảo vệ lại chính là mình. Tô Mục an bài xong liền bảo chúng tôi về vị trí, sẵn sàng cho tối nay, không có mệnh lệnh của anh ấy không ai được hành động thiếu suy nghĩ. Trong biệt thự lúc này thì anh ấy là người lợi hại nhất, mặc dù tôi không hiểu rốt của Tô Mục đang có ý gì nhưng tôi rất tin tưởng anh ấy, nói với Vũ Linh có tôi ở cùng, tôi sẽ bảo vệ bé, để bé đừng lo lắng. Vũ Linh rất tin tưởng tôi, mặc dù sợ hãi nhưng thấy tôi cũng phải ngủ cùng bé liền không nói gì thêm, gật đầu một cái hiểu chuyện, sau đó nắm chặt tay tôi, cùng tôi vệ sinh sạch sẽ rồi hai chị em xếp hàng nằm trên giường. Lúc này đã khoảng 9 giờ, bên ngoài nhà một mảnh đen nhánh, Tô Mục cũng không cho chúng tôi mở đèn, trong cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng thở của tôi và Vũ Linh thay nhau vang lên. Trong bóng tối Vũ Linh siết chặt tay tôi, có thể cảm giác được cô bé đang rất lo lắng. Đừng nói là bé, ngay cả tôi cũng thấy căng thẳng, chờ đợi yêu vật kia đi ra. Ra chương nhanh nhất tại TERUMTERUIN. Con. Loại cảm giác này giống như đang chờ chết vậy, trong giờ phút nguy hiểm đó tôi căn bản không thấy được Tô Mục, không biết anh ấy ở đâu, cũng không cảm giác được bất cứ chút khí tức của anh ấy. Nếu như bây giờ nằm bên cạnh tôi là Tô Mục thì tốt, có lẽ trong lòng tôi sẽ thoải mái một ít. Nhưng Tô Mục hết lần này tới lần khác ngay cả khí tức đều không lưu lại, giống như anh ấy đã không còn ở trong phòng này vậy. Lòng tôi đứng ngồi không yên nhưng tôi không dám lộn xộn, cũng không dám lên tiếng. Vũ Linh so với tôi còn nhát gan hơn, nếu như biết bây giờ tôi cũng đang sợ muốn chết thì chắc chắn bé không dám ngủ. Tôi cũng nhắm chặt mắt lại, tập trung sự chú ý nghe ngóng xung quanh dựa vào cảm giác của cơ thể. Chương 1964. Ngay khi tôi thử dựa vào cảm giác của cơ thể để tìm Tô Mục thì đột nhiên thấy căng thẳng, giống như có lông gì đó mềm mềm siết tay tôi, trong nháy mắt tôi không thể hít thở, toàn thân giống như bị khống chế vậy. Yêu đi ra. Trong lòng tôi thắt lại, lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy trên cổ tôi và Vũ Linh đang đắp một thứ mềm mại màu trắng, giống như đuôi của con vật nào đó. Vật kia đè chặt cổ tôi và Vũ Linh, tôi muốn dây ruột nhưng thân thể không nhúc nhích được, còn Vũ Linh không có bất cứ phản ứng gì, giống như đã chết. Tô Mục, cứu em. Tôi cố gắng há miệng, muốn gọi Tô Mục. Nhưng khí quản tôi bị đè chặt, tôi há to miệng nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Nước mắt tôi lập tức ứa ra, trong lòng cảm thấy hối hận. Vốn cho rằng chúng tôi đợi yêu đi ra sẽ có một trận chiến ác liệt, ít nhất là cũng có thể đuổi yêu đi, không nghĩ tới tình cảnh như bây giờ, ngay cả cơ hội dãy rủa tôi cũng không có. Ngay khi tôi đang vô cùng lo lắng thì bỗng nhiên người tôi truyền đến một cổ lạnh lẽo theo sát cơ thể tôi. Giống như có đồ gì xâm chiếm cơ thể tôi vậy. Dương Dương, đừng sợ, là anh. Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện tiếng của Tô Mục. Lần này cái đuôi màu trắng đang đè trên cổ tôi bỗng nhiên chạy đi, giống như nó cảm nhận được sự tồn tại của Tô Mục vậy. Tô Mục chống thân thể tôi ngồi bật dậy. Một con hồ ly trắng nháy mắt xuất hiện trước mắt tôi, đầu nó lớn vô cùng, ngồi ở trên giường giống như một con sư tử, mắt xanh biếc lóe lên ánh xanh của yêu, âm trầm trợn mắt nhìn tôi. Một con hồ ly trắng nháy mắt xuất hiện trước mắt tôi. Đầu nó lớn vô cùng, ngồi ở trên giường giống như một con sư tử, mắt xanh biếc lóe lên ánh xanh của yêu, âm trầm trợn mắt nhìn tôi. Tốt, một con lệ quỷ cũng dám quấy rầy bà tu luyện, hôm nay bà sẽ nuốt ngươi bồi bổ cơ thể. Giọng sắc nhọn từ miệng hồ ly truyền ra, hiển nhiên cô ta mới biết nói không lâu, trong lời nói còn mơ hồ xen lẫn tiếng kêu của thú, nhưng chỉ bằng khí thế cũng đã hết sức kinh người. Vừa nói nó đã đứng lên, nửa khom lưng, tư thế giống như chuẩn bị tấn công. Tô Mộc cũng liền nhả ra một số lớn âm khí bố trí xung quanh tôi, tạo thành một cái lồng bảo vệ trước mặt tôi. Chẳng qua âm khí vừa tiếp xúc với yêu khí liền bị cắn nuốt hơn nửa trong chớp mắt. Ha ha, nếu là 5-6 năm đầu gặp phải ngươi thì bà đây còn thật không dám cùng ngươi đánh một trận, nhưng những năm này bà cũng nuốt không ít máu tươi của tiểu nha đầu kia, bây giờ đã là hồ yêu tứ hoạch, đối phó với lệ quỷ như ngươi vẫn là dư sức có thừa, nạp mạng đi. Hồ yêu nói xong nó đã đi tới trước mặt tôi, yêu khí trên người cô ta chạm phải âm khí xung quanh tôi phát nổ đùng đùng. Diệp Thanh, ngươi còn nhớ 20 năm trước án mạng ở Tô Gia không? Hôm nay ta tới chính là đến tính sổ với ngươi món nợ của Tô Gia này. Tiếng Tô Mộc lạnh lùng từ trong miệng tôi bay ra, kèm theo đó đầu óc tôi giống như bị lôi kéo, một trận đau nhức ập tới đầu. Yêu hạch đang trôi lơ lửng trong thượng đan điền của tôi giống như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên run lên, một tia yêu khí trong nháy mắt liền từ đan điền tiết ra bay thẳng tới trước mặt hồ ly trắng. Chương 197. Lúc này hồ ly trắng ở ngay trước mặt tôi, ở gần tôi vô cùng, tôi thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thối của tinh khí từ miệng cô ta, cho nên yêu khí vừa tiết ra đã nhào ngay đến mặt nó. Ngao. Hồ ly trắng đột nhiên kêu lên một tiếng đinh hai, người giống như bị địa giật, run rẩy kịch liệt mất cái, liên tục lui về sau mấy bước mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Người rốt cuộc là thứ gì, có lệ quỷ trên người làm sao còn có thể sẽ có yêu khí. Sau khi ổn định được thân hình, hồ ly trắng trợn mắt thật lớn, con ngươi hận không lọt được ra ngoài, nhìn tôi vẻ không dám tin. Ha ha, ngươi không cần phải để ý ta là ai, ngươi chỉ cần ngươi chịu trách nhiệm cho chuyện ngươi đã làm hơn 20 năm trước là được. Không phải ngươi muốn ăn ta sao, vậy thì tới đi. Tô Mộc cười lạnh, nói. Vừa nói anh ấy đã khống chế thân thể tôi đứng lên, từng bước ép tới gần hồ ly trắng. Hồ ly trắng khí thế vừa rồi còn rất hung hãn, nhưng sau khi đụng phải yêu khí tiết ra từ người tôi thì ý chí chiến đấu đã hoàn toàn không còn, chỉ còn lại sự kinh hoàng trên mặt, đến khi tôi đi tới trước mặt thì nó đã biến thành một bóng trắng, nhoáng một cái biến mất không thấy. Tô Mộc bước nhanh đuôi theo, nhưng anh ấy chiếm thân thể tôi nên không thể linh hoạt bằng chính thân thể của mình. Chớp mắt một cái hồ ly trắng đã biến mất không thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Để cô ta chạy mất rồi. Tô Mộc tiếc nuối nói. Nói xong thân thể tôi dùng mình một cái, trong nháy mắt Tô Mộc thoát khỏi cơ thể tôi, xuất hiện bên cạnh tôi, đưa tay bật đèn lên. Phòng trong nháy mắt bị đèn chiếu một mảnh sáng như tuyết, Vũ Linh vẫn còn nằm trên giường giống như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đuổi theo hồ yêu kia không? Tôi hỏi Tô Mộc. Lúc trước tôi còn có chút sợ hãi. Không ngờ yêu khí trên người tôi lại khiến yêu hồ sợ hãi như vậy, nhìn vẻ sợ sệt của yêu hồ kia tôi liền có dũng khí, giống như yêu hồ kia chỉ là con thỏ chờ tôi tới bắt. Tạm thời chưa cần, đi xem thằng bé Tô Đoàn một chút đã. Tô Mộc nói. Nói xong anh ấy đã nắm tay kéo tôi ra khỏi phòng ngủ của Vũ Linh. Tô Đoàn được Tô Mộc ban bài trong một vùng an toàn ở phòng khách, tôi vốn nghĩ cậu ta sẽ không có chuyện gì, kết quả khi chúng tôi đi ra thì Tô Đoàn đang nằm hôn mê trong đống dây đồng. Cậu ấy là bị sao? Tôi hỏi. Vừa nói vừa tiến đến định đỡ cậu ấy lên. Chương 197-2. Đừng chạm vào. Giọng Tô Mộc căng thẳng. Nó vừa rồi bị hồ yêu kia làm cho hôn mê, bây giờ ba hồn đang không yên, ngàn vạn lần không nên chạm vào nó. Cứ để nó ở trong đám dây đồng, chúng ta ở nơi này trông chừng một chút, đợi sau khi nó tỉnh lại chúng ta sẽ đi tìm chỗ ẩn thân của hồ yêu kia. Được. Tôi gật đầu một cái, có điều trong lòng vẫn hết sức khiếp sợ. Dẫu sao vừa rồi khi yêu hồ đi ra khí thế mặc dù dọa người nhưng cũng không làm gì, tôi ngoại trừ bị cái đuôi chặn không thở được thì cũng không có vấn đề gì khác, Tô Đoàn là thầy phong thủy rất lợi hại, làm sao lại bị chấn khiến ba hồn không yên. Tô Mộc kéo tôi đến ngồi trên sofa cách Tô Đoàn không xa, đưa tay khoác lên bả vai tôi, kéo tôi vào trong ngực, sau đó nhìn tôi một cái, nói tôi muốn hỏi gì thì hỏi đi, mặt đã sắp biến thành dấu hỏi. Tôi quả thật có rất nhiều thứ không hiểu. Có điều bị Tô Mộc vạch trần thẳng như vậy vẫn có chút lúng túng, cười hai tiếng rồi nói, vừa rồi anh nói hồ yêu kia có nợ với Tô gia 20 năm trước, anh biết nó à? Anh ở dưới đất hơn 100 năm sao có thể biết nó? Chỉ là anh ở Tô gia có xem tài liệu của Tô gia, tình cờ lật tới ghi chép việc Tô Đoàn ra đời hơn 20 năm trước. Mẹ Tô Đoàn lúc sinh gặp phải nữ yêu trả thù nên chết trên bàn mổ, lúc ấy Tô Đoàn cũng bị yêu khí ảnh hưởng khiến ba hồn không yên. Sau đó Tô Thịnh tìm rất nhiều thầy phong thủy làm một định hồn đại trận mới có thể giữ vững hồn phách Tô Đoàn khiến nó sống được, lúc ấy Phong Thiên cũng được mời tới hỗ trợ. Ý của anh là hồ yêu kia chính là hung thủ sát hại mẹ Tô Đoàn năm đó. Tôi nhất thời kinh hãi, đây cũng là quá trùng hợp. tôi vừa mới nói sẽ giúp Tô Đoàn tìm ra hung thủ giết mẹ năm đó thì bây giờ hồ yêu kia lại tự đưa mình tới cửa. Nhưng không đúng, cho dù anh xem tài liệu năm đó cũng không thể biết yêu hồ này chính là hung thủ hại mẹ Tô Đoàn, anh làm sao biết tên của cô ta là Diệp Thanh? Tôi lại hỏi. Tô Mục nói, thật ra anh cũng không chắc chắn cô ta chính là nữ yêu năm đó, chẳng qua anh chỉ phát hiện từ khi Tô Đoàn bước vào căn nhà này thì dương khí bắt đầu suy thoái, ba hồn run rẩy. Nó đối với yêu khí của Giao Tiên cũng không hề ảnh hưởng, bây giờ run rẩy khi gặp phải yêu khí này nhất định bởi yêu khí này đã lưu lại vết thương gì đó cho linh hồn của nó, khiến cho từ trong tiềm thức sợ hãi của yêu khí này. Lúc ấy anh đã để ý nên mới bảo bọn em dùng tơ đồng phủ lên chính là để phòng ngừa nếu yêu này chính là yêu năm đó khi nhận ra Tô Đoàn sẽ ra tay hạ thủ. Hóa ra anh bảo bọn em làm tơ đồng không phải vì phòng ngừa hồ yêu chạy trốn. Tôi liền hiểu ra, nhìn dáng vẻ việc gì cũng đã nắm trong tay của anh ấy đột nhiên cảm thấy anh ấy thật sự rất thông minh, một chi tiết nhỏ xíu như vậy mà anh ấy cũng để ý tới. Tôi liền chui vào ngực anh ấy, sắp lại gần nhìn chăm chú, nói, Tô Mục, anh suy tính thật sâu, sao trước kia em không phát hiện. Cái này mà đã là suy tính sâu. Nếu như anh cũng ngốc giống em thì bây giờ đã sớm bị hồ yêu kia ăn mất. Tô Mục liếc tôi một cái, nói vẻ tức giận. Tôi không phục, kéo anh ấy lại gần hơn, giải thích, không phải là em không biết chi tiết chuyện của mẹ Tô Đoàn năm đó sao. Hơn nữa mặc dù em không phát hiện ra thân phận hồ yêu nhưng cô ta rất sợ em mới chỉ phun ra một ít yêu khí lên mặt cô ta đã khiến cô ta khiếp sợ như vậy, đánh cũng không dám đánh đã liền chạy trốn. Anh còn mắng em cũng là đại công thần. Chương 1973. A, chẳng lẽ em thật sự cho rằng cô ta sợ em? Tô Mục im lặng cười một tiếng, đẩy người tôi ra một chút, nghiêm mặt nói, hồ yêu kia mới tấn thăng tứ hoạch, mặc dù yêu khí vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại nhưng cô ta ít nhất cũng có yêu lực cấp tam hoạch, em thì sao? Trên người có mấy yêu hoạch, em cảm thấy thật sự cô ta sẽ sợ em sao? Ách, tôi nghe Tô Mục nói nhất thời không phản bác được, Tô Mục nói rất có lý, cô ta ở cấp bậc so với tôi lợi hại hơn nhiều như vậy. Quả thật không có lý do để sợ tôi. Vừa rồi cô ta chạy trốn chẳng qua là không suy nghĩ ra, bởi vì cô ta cảm ứng được âm khí của anh trên người em, anh mặc dù là lệ quỷ, cũng khoảng cùng cấp bậc với cô ta nhưng âm khí đối kháng với yêu khí sẽ rất thua thiệt, cô ta dường như đã nhận định mình thắng, lúc đó từ trên người em tiết ra yêu khí, dù chỉ là một chút nhưng cũng khiến cô ta hoảng loạn, hư hết tính toán của cô ta nên mới hoảng hốt chạy trốn. Tô Mục nói, à, ra là vậy. Tôi liền giống như quả bóng bị xì hơi. Thì ra nói hồi lâu cuối cùng vẫn là cô ta sợ Tô Mục, yêu khí trên người tôi chỉ khiến cô ta rối loạn một chút mà thôi. Tôi lại không khỏi lo lắng, hỏi Tô Mục chúng tôi với hồ yêu kia rốt cuộc ai lợi hại hơn, anh ấy có nắm chắc sẽ giải quyết được hồ yêu không? Lúc nãy thì không, bây giờ thì có. Tô Mục nhìn tôi cười một tiếng, đáy mắt thoáng lóe lên. Tôi lập tức hỏi anh ấy tại sao, Tô Mục nói hồ yêu sở dĩ sẽ chạy trốn nhất định là không nghĩ ra tại sao trên người lệ quỷ lại có yêu khí. Có nghi vấn này khi cô ta ra tay sẽ rất băn khoăn, hơn nữa anh ấy đã thấy, ban ngày chúng tôi sở dĩ không tìm được chỗ hồ yêu ẩn thân là bởi vì cô ta không ẩn núp ở một địa phương cụ thể mà bị phong ấn ở vậy nào đó có thể phong bế toàn bộ yêu khí, chỉ có đến buổi tối mới giải phong ấn, mỗi đêm chỉ có thể ra được một lần. Cô ta vừa sợ hãi trở về, ít nhất tối nay sẽ không đi ra ngoài nữa, chờ lát nữa Tô Đoàn tỉnh chúng tôi sẽ tìm lại lần nữa, cô ta mới quay lại đồ bị phong ấn thì vật kia nhất định sẽ lưu lại yêu khí đậm đà. À, chắc chắn hồ yêu tối nay không đi ra nữa. Tôi liền có cảm giác an toàn tràn ngập, đồng thời âm thầm bội phục trong lòng, Tô Mục không hổ là một lão quỷ hơn trăm năm, cũng sống thành tinh, thời gian ngắn như vậy mà anh ấy có thể nghĩ ra được nhiều chuyện như vậy, thì ra từ khi bước vào căn biệt thự này chi tiết tối nay cùng giao đấu với yêu hồ đã hình thành trong đầu anh ấy. Chẳng trách anh ấy luôn nói tôi ngu ngốc, ở trong mắt anh ấy tôi nhất định là kẻ không có đầu óc đi. Ngay khi tôi còn đang sùng bái Tô Mục như nước sông quần quận thì Tô Đoàn đã hít mạnh một hơi, sau đó đột nhiên ngồi dậy giống như xác chết chết sống lại, mờ mịt nhìn tôi cùng Tô Mục, tay đưa lên huyệt thái dương day day giống như đang nhức đầu vậy. Thấy Tô Đoàn tỉnh, tôi lập tức lúng túng chui ra khỏi ngực Tô Mục, sau đó đứng lên giống như không có chuyện gì, nhìn Tô Đoàn một cái, nói, tỉnh rồi à, vậy chúng ta cùng nhau đi bắt hồ yêu. Ông hai, bà hai, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự nhiên cháu ngất xỉu? Mặt Tô Đoàn vẫn mơ màng, vừa hỏi vừa từ từ bò dậy từ dưới đất, đi ra khỏi khu vực an toàn của tơ đồng. Thấy Tô Đoàn hỏi, Tô Mục liền nhìn tôi một cái, tỏ ý tôi đừng đem chân tướng nói cho Tô Đoàn. Chương 1974. Cái này dĩ nhiên tôi biết, ban đầu Tô Đoàn dùng đùa xích luyện định giết chết tôi thì tôi đã cảm nhận được cậu ấy có bao nhiêu hận với mối thù giết mẹ này, nếu như cậu ấy biết hồ yêu kia đang ở trong căn nhà này, cho dù không lồng lộn lên thì cũng sẽ có những hành động không tốt. dẫu sao kia là yêu tứ hoạch. Tôi cũng nháy mắt đáp lại Tô Mục, rồi giống như ngu si nhìn Tô Đoàn một cái, cố gắng bắt chước cái nhìn có chỉ số thông minh cao của Tô Mục nhìn xuống chúng sinh, nói, dầu gì cậu cũng là con cháu Tô gia mà lá gan lại nhỏ như vậy, vừa rồi hồ yêu kia xuất hiện đã khiến cậu sợ ngất xỉu, có lẽ ngay cả hồ yêu kia có hình dáng gì cậu cũng không thấy rõ đi. Cháu bị hồ yêu làm sợ xỉu. Tô Đoàn mặt đầy vẻ không hiểu, hiển nhiên quên hết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra, cậu ấy liền cười một tiếng, nói nên gấp rút đi bắt yêu, bây giờ cậu ấy không có gì đáng ngại. Tôi gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu quay lại phòng ngủ của Vũ Linh tìm tung tích của hồ yêu. Tôi đi khắp phòng ngủ của Vũ Linh một vòng, yêu khí trong phòng ngủ của Vũ Linh rõ ràng đã nồng đậm hơn một ít, màu xanh lá cây so với lúc ban ngày đã rõ ràng hơn rất nhiều. Theo màu xanh lá cây của yêu khí tới cuối giường, tôi đưa mắt nhìn lên bức tranh trên đầu giường đang che két sắt. Cổ yêu khí kia hiển nhiên đã quay lại két sắt, không ngờ ba Vũ Linh nói không sai, hồ yêu thật sự ẩn thân trong két sắt. Tô Mục thấy ánh mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào két sắt liền lập tức đi tới đầu giường tháo bức ảnh xuống, lần nữa mở khóa an toàn của két sắt. Quả nhiên hồ yêu cũng không đi ra, lúc này trong tủ sắt cũng tản ra một lằng nhờ nhờ ánh sáng xanh, giống như bên trong chất đầy huỳnh quang vậy. Trên tượng thần kia cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Chỉ kỳ quái chính là trong két sắt thì vật sáng nhất không phải tượng thần kia mà là lư hương phía dưới tượng thần. Tôi lập tức chỉ lư hương, bảo Tô Mục lấy xuống cho tôi, nói, trong này giống như có đồ. Bởi vì có tới 8-9 phần hôm nay hồ yêu sẽ không đi ra ngoài nữa, Tô Mục liền đem lư hương đưa cho tôi để tôi cẩn thận xem xét một chút, tìm ra đồ có yêu khí nặng nhất. Tôi gật đầu một cái, đổ hết cho trong lư hương ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, phía dưới lớp cho có không ít ngọc. Mỗi khối ngọc cũng tương đương một nén vàng. Hình dáng khác nhau, được chạm khắc tinh xảo giống như đồ cổ vậy. Tôi lấy từ trong đống ngọc một viên phát ra ánh sáng nặng nhất đưa cho Tô Mục. Ai ngờ sắc mặt Tô Mục biến đổi, rất khó coi, bảo tôi đặt nó xuống, không muốn trực tiếp chạm vào. Sao vậy, anh sợ hồ yêu kia lại đi ra à? Tôi không hiểu liền hỏi, mặc dù trên này có đầy yêu khí nhưng cảm giác rất ôn hòa, hẳn yêu hồ bị khóa chặt bên trong, tạm thời không ra được. Không phải, là... Ngọc Tắc, em mau buông xuống đi. Mặt Tô Mục đã tối lại. Giải thích. Chương 198. Ô hát. Tôi thấy sắc mặt Tô Mục kém như vậy cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem nhét lại nhọc vào lư hương, sau đó hỏi Tô Mục, ngọc tắc là cái gì? Tô Mục không lên tiếng. Ngược lại Tô Đoàn đứng bên cạnh mặt đầy lúng túng, giải thích, ngọc tắc vào đầu thời Đại Hán có tên là cửu khiếu ngọc, là vật được những người chức sắc thời cổ đại dùng để phong bế cửu khiếu, mưu toan giữ lại hồn phách ở trong cơ thể, để cầu thi thể không mục giữa, tác dụng giống như tù hồn quan. Chỉ là dùng cửu khiếu ngọc phong bế hồn phách thì tính tự do tác dụng lớn hơn một chút, hồn phách cũng thoải mái hơn một chút. Cửu khiếu, 9 lỗ thông từ trong cơ thể với bên ngoài, miệng, mũi, tai, mắt. À tôi nghe cáo hiểu cái không, lại hỏi, có phải giống như cái nhà không, cho dù là tù hồn quan hay cửu khiếu ngọc đều đem hồn phách ở một chỗ lâu dài, chỉ là một người ở trong tù còn một người ở trong hoàng cung, cho nên mới có người tự nguyện đem cửu khiếu nhọc bịt lại để linh hồn không được đầu thai. Có thể hiểu là như vậy đi. Tô Đoàn gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt cậu ấy lại đưa tới đống vàng ngọc, nói, bà nhìn xem có hai miếng mỏng hình chiếc là dùng đặt ở trong mắt, có hai quả tròn nhỏ là chặn lỗ mũi, cái giống như dạ minh châu này là ngậm trong miệng, còn lại bốn viên hình trụ này là chặn lỗ tai, chặn đường đi tiểu, cuối cùng là... Cậu không cần nói. Tôi vội vàng chặn lời Tô Đoàn, cậu ấy đã nói đủ rõ ràng. Thân thể con người có tổng cộng 9 lỗ, 8 lỗ cậu ta đã nói hết. Chỉ còn lại cái tôi vừa cầm không phải nhét vào hạt thì còn có thể làm gì. Khó trách vừa rồi mặt Tô Mục lại đen như vậy. Tôi nhất thời buồn nôn, chạy ngay đến nhà vệ sinh rửa tay thật nhiều lần mới ra ngoài. Nhất định năm đó người đạo sĩ kia làm, hắn cố ý cho bọn họ một bức tượng thần để tế bái, sau đó đem hồ yêu phong ở trong này, còn cố ý nhét ngọc vào trong lư hương. Nhất định là cố ý lợi dụng âm khí thực quỷ của Vũ Linh để nuôi hồ yêu, thật đáng ghét. Tôi rất giận dữ bất bình. Không nghĩ tới trong giới tu đạo còn có người xấu xa như vậy. Tô Mục ngược lại rất bình thản, anh ấy tiện tay xé khối vải trên giường cầm lấy miếng ngọc gạt vừa rồi tôi đã cầm cho vào trong túi, sau đó đưa cho Tô Đoàn, bảo cậu ấy bỏ vào trong túi sách, sau đó nhìn tôi một cái hỏi tôi bị dày vò như vậy có mệt mỏi không, trở về phòng khách ngủ đi. Ngủ? Bây giờ là có thể ngủ sao? Hồ yêu kia đã giải quyết đâu? Tôi sửng sốt một chút, liền hỏi. Trở về phòng khách ngủ tất nhiên tôi tình nguyện. Dẫu sao nhiều chuyện như vậy, lại bị kinh sợ khiến bây giờ tôi đang mệt mỏi muốn chết. Chẳng qua đây là quá qua loa, hồ yêu bốn hạch chỉ dùng một miếng vải rách bọc lấy mà đã dám ngủ, Tô Mục cũng thật lớn gan. Tô Mục khẽ gật đầu một cái, anh ấy giống như cũng rất mệt mỏi, cũng lười nói chuyện với tôi, chỉ ôm lấy tôi đi tới phòng dành cho khách mà trước đó mẹ Vũ Linh đã chuẩn bị cho chúng tôi. Trước khi đi về phòng khách, Tô Mục còn quay đầu lại nói với Tô Đoàn, bảo cậu ấy tự tìm chỗ ngủ, sáng mai không nên quấy rầy chúng tôi, để chúng tôi tự tỉnh. Chương 198-2. Tô Đoàn trước giờ rất hiếu thuận với Tô Mục, nghe Tô Mục phân phó liền liên tục vâng dạ. Sau khi giải quyết Tô Đoàn xong, Tô Mục ôm tôi trở về phòng cho khách, khóa trái cửa lại, sau đó đem tôi ném lên giường. Anh ấy đừng ở mém giường sừng sững như ngọn núi, túi đầu nhìn tôi nhỏ nhẹ nói, giúp anh cởi quần áo. Anh không tự mình cởi. Mặt tôi đỏ lên, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn cơ thể của Tô Mục, vóc người anh quá đẹp, so với người mẫu trên TV còn đẹp hơn. Nhất là tám múi rắn chắc của cơ bụng kia quả thật rất khiêu gợi, chỉ cần liếc mắt là tôi đã không nhịn được liền muốn sờ sờ, muốn ôm một cái, muốn cùng anh ấy thân mật hơn một ít. Cho nên tôi phải giữ khoảng cách với anh ấy, tránh có ý gì không hay với anh ấy. Em là vợ anh, không phải nên hầu hạ anh cởi quần áo sao? Tô Mục nhíu mày, giống như anh ấy rất bất mãn với tôi, giọng lập tức bá đạo rất nhiều giống như thiếu gia cổ đại sai tiểu nha hoàn vậy. Tự nhiên tính bướng bỉnh của tôi cũng nổi lên, nói, nếu nói như vậy thì anh cũng là chồng em, sao anh lại không hầu hạ em cởi quần áo, bây giờ đều nói nam nữ bình đẳng, chồng với vợ đều giống nhau. Anh có thể giúp em cởi à? Tô Mục nhếch miệng lên, lạnh lùng nói. Vừa nói anh ấy đã tiến lên trên giường đưa tay luồn vào trong áo tôi chỉ cảm thấy nút sao sau lưng buông lỏng một chút thì trước ngực đã toát ra một cổ lạnh lao, áo chip của tôi đã tuột ra. Toàn thân tôi cứng lại, đang là buổi tối, Tô Mục đột nhiên trêu chọc tôi, chẳng lẽ muốn cùng tôi? Nhưng bây giờ thái độ của anh ấy lạnh như băng, không một chút giống vẻ dịu dàng cưng chiều tôi trước kia, giống như đang tức giận điều gì vậy, chuyện anh ấy đang làm càng giống như đang trừng phạt tôi. Tôi không khỏi có chút kinh sợ trong lòng, cố gắng nhớ lại chuyện phát sinh trước khi về phòng. Tôi tìm được ngọc tắc, sau đó đưa cho Tô Mục, trừ vô tình sờ qua ngọc tắc một chút thì thật sự tôi cũng chưa làm gì khác cả. Tôi không trêu chọc Tô Mục chứ. Tôi liền cố gắng cười, cố gắng khiến cho mình trông như vô tội, tiến tới nịnh bợ Tô Mục, một bên đổi khách thành chủ giúp Tô Mục cởi quần áo, một bên lấy lòng Tô Mục, nói tối nay cực khổ, chúng tôi ai cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao cũng đang ở nhà người khác. Mai đi trễ sẽ không tốt. Vừa nói tôi cũng cởi quần áo xong liền lăn lại trên giường, đem chăn đắp lên người muốn trốn tránh vượt qua được tối nay. Nhưng Tô Mục cũng không định bỏ qua cho tôi. Anh ấy cũng chui vào trong chăn, tay lạnh ngắt đã bất chi bất giác đặt lên hông tôi, kéo cả người tôi vào trong ngực anh ấy, ép tôi dính sát vào anh ấy. Dương Dương, có phải em rất ghét anh không? Tô Mục đột nhiên nói. Tôi sửng sốt một chút, liền muốn nghiêng đầu nhìn mặt anh ấy. Nhưng anh ấy ôm eo tôi rất chặt, tôi không thể nhúc nhích được. Đừng nói xoay người mà ngay cả nghiêng đầu cũng không được. Chương 198-3. Tại sao lại nói như vậy? Tôi hỏi. Mặt anh ấy vừa rồi rất âm trầm, giọng nói với tôi còn nhàn nhạt, bá đạo. Nhưng bây giờ lại giống như dính một tia yêu thương, giống như một đứa trẻ đang ấm ức vậy, khiến người đau lòng. Thấy tôi hỏi, tay Tô Mục cũng dần dần hoạt động, di chuyển từ hông lên bụng tôi rồi ngừng lại. Nếu như không phải bởi vì ghét anh thì bây giờ hẳn chúng ta đã có hai đứa con. Nói xong anh ấy càng ôm chặt tôi. Đầu rúc vào cổ tôi thật chặt, hít một hơi sâu, ngửi mùi trên người tôi. Lòng tôi khẽ run một chút, cơ thể trong nháy mắt cứng đờ. Sao anh lại biết? Tại sao giấu anh uống thuốc tránh thai? Không đợi tôi hỏi xong Tô Mục đã ngắt lời, giọng anh ấy rất rõ ràng là bị tổn thương. Em! Chẳng qua là em thấy em còn trẻ. Bây giờ là mẹ quá sớm nghe Tô Mục nói lòng tôi đã sớm như bị dao cắt. Cùng Tô Mục ở chung một chỗ gần một năm đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thương thâm như vậy, thậm chí còn tỏ ra có chút mềm yếu. Tôi đã sớm hối hận trong lòng, nếu như sớm biết anh ấy sẽ phát hiện ra tôi uống thuốc tránh thai gì nói gì tôi cũng sẽ không uống. Tôi càng không nghĩ anh ấy sẽ bởi vì tôi uống thuốc tránh thai mà thương tâm, thậm chí sẽ cho rằng tôi ghét anh ấy. Tôi yêu anh ấy còn chưa kịp. Tô Mục nghe tôi giải thích xong liền không nói gì, vừa rồi không khí trong phòng còn rất cờ bay phấp phới, bây giờ thì trở nên hết sức ngột ngạt, giống như không khí cũng bị đóng băng lại vậy. Đi ngủ, ngủ ngon. Hồi lâu Tô Mục mới nhàn nhạt nói. Giọng anh ấy đã khôi phục như bình thường, giống như không bị sao, còn vẫn hôn một cái sau tai tôi. Chẳng qua cả đêm sau đó anh ấy đều không cho tôi xoay người lại, chỉ ôm tôi từ đằng sau, tay giữ yên trên người tôi, cũng không đụng chạm tôi dù chỉ một chút. Chương 199-1. Lòng tôi rất bất an cùng hoang mang, muốn giải thích với Tô Mục một chút nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Cũng không thể nói tôi nghe Đường Dũng sàng luôn nên sợ anh ấy dùng con chúng tôi tu luyện đi. Cũng may Tô Mục không tiếp tục chất vấn tôi về vấn đề này. Tôi cũng không dám chủ động nhắc đến, không thể làm gì khác hơn đành cũng làm bộ nhu bô qua chuyện này. Nhung nằm trong ngực Tô Mục tôi thấy rất áy náy, mắt không biết lúc nào được, chỉ có thể lặng lẽ khóc, không dám để cho Tô Mộc phát hiện. Ngày hôm sau khi tỉnh cả người tôi cũng cứng lại đau nhức, còn có cảm giác mắt không mở ra được, tới phòng tắm rửa mặt soi gủ ở mới phát hiện hai mắt tôi đã sung nhu cá vàng, cực kỳ xấu xí. Quay đầu nhìn một chút, Tô Mộc vẫn đang ngủ còn chưa tỉnh, anh ấy đặc biệt lù lợi biếng nằm trên dịu ưởng, gù ở mặt hoàn mỹ được ánh nắng ban mai chiếu tới sáng bừng, thật giống nhu một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tuyệt hảo. Đột nhiên lòng tôi mềm nhũn, người đàn ông hoàn mỹ nhu Tô Mộc có thể để tôi gặp được đã là phúc ba đời, cho dù là gặp anh ấy muộn một chút, cho dù anh ấy đã chết biến thành quỷ nhung với tình yêu thì những thứ này quan trọng sao? Chỉ cần là anh ấy là đủ rồi, anh ấy là người hay quỷ cũng không quan trọng. Nếu anh ấy muốn có em bé vậy thì cứ có thể sinh cho anh ấy một đứa bé cũng từng đứng với chúng độc đắc, cho dù đứa bé kia sẽ không phải người không phải quỷ thì Tô Mộc lợi hại nhu vậy cũng sẽ không mặc kệ. Nghĩ tới đây tôi lập tức bổ nhào vào cơ thể hoàn mỹ trên dịu đường kia, muốn cùng anh ấy tạo ra em bé. Tô Mộc ngủ không được sâu, tôi vừa nhào tới giường thì mắt anh ấy đã mở ra, người theo bản năng nghiêng đi vừa vặn trách được tôi, hại tôi ngã lăn trên dịu đường, vô hụt. Em định làm gì? Tô Mộc ngồi dậy bên cạnh tôi, nhìn tôi không hiểu. Thấy cặp mắt sung xấu xí của tôi liền nhíu mày lại, em khóc. Không có. Tôi mạnh miệng nói. Vậy sao mắt em lại sưng? Tô Mộc hỏi. Anh ấy vẫn rất quan tâm tôi, chẳng qua trong giọng nói có một cảm giác xa cách khó hiểu, giống như trước đây chưa từng thân mật như vậy với tôi. Tôi có chút buồn buồn, mất hứng bỏ dậy, ai oán nhìn Tô Mộc nói, tối qua em ngủ không ngon, cứ thấy nóng trong bụng. Là tác dụng phụ của thuốc tránh thai sao? Sắc mặt Tô Mộc cũng căng thẳng liền tiến tới trước mặt tôi, cầm cổ tay bắt mạch cho tôi. Không nhận ra, ngay cả đông y anh ấy cũng biết, ngay cả bắt mạch cũng có thể. Chỉ có điều tại sao anh ấy lại nhắc tới thuốc tránh thai? Chương 1992. Chán tôi nhăn lại, giả bộ buôn bực đây anh ấy ra, nói, chồng, sau này đừng bắt em cởi quần áo của anh cũng đừng cởi quần áo em có được không? Nhất là bên ngoài còn có người khác. Tại sao? Mắt Tô Mộc hơi nheo lại. Tôi thầm vui vẻ trong lòng, xem ra làm lành với anh ấy có triển vọng tốt. Có điều trên mặt tôi vẫn giả bộ một vẻ ưu thừng, ôm anh ấy, nói, vóc dáng của anh quá đẹp, trần chuông đức trước mặt em quả thực khiến bụng em bốc cháy. Không được thả ra sẽ bị nội ứng. Tối hôm qua lỗ mũi của em cũng vậy, nhiều lần cũng muốn xịt máu mũi, đôi mắt này chính là kìm nén hỏa khí một đêm khiến cho thành như vậy. Nói bậy nói bạn. Tô Mộc nói. Lúc đầu anh ấy còn đầy lo lắng, sau khi nghe tôi giải thích thì sự lo âu liền tàn đi, sau đó tức e dở. Dẫn liếc tôi một cái. Thật. Tôi nũng nịu, đồng thời tiến đến hôn lên mặt anh ấy, cố gắng lấy lòng anh ấy. Lúc này sắc mặt Tô Mộc mới khôi phục lại bình thường. Nghe ra ý tứ lời vừa rồi của tôi liền rất hù hưởng thụ, miệng không khôi cong lên cụ cười, nghiêng đầu nhìn tôi, vậy em nói thật với anh, tại sao lại lén uống thuốc tránh thai, nếu em cảm thấy bây giờ em còn quá trẻ thì anh có thể khống chế không để cho em có bầu. À, thiệt hay vờ ý ơ, ngay cả cái này anh cũng có thể khống chế. Em lén uống thuốc tránh thai không muốn sinh con chỉ là một phần, chủ yếu hơn chính là nói đến đây mặt tôi liền. Đô lên. Mặc dù chỉ là muôn tìm lý do dô Tô Mộc vui vẻ nhung lời này thật rất ngừng, hơn nữa lại từ miệng một tiểu cô nụ ẩn là tôi nói ra, cảm giác da mặt đều đã rơi xuống đất mất hết, em không muốn để cho anh dùng bao cao su. Sẽ không thoải mái. Bao? Bao cái gì? Tô Mộc thấy đột nhiên tôi lại có vẻ thẹn thùng lại càng không hiểu, hỏi tôi. Ghét, anh không cần phải cố ý cho em, anh nói xem bao cái gì. Mặt tôi thẹn đến đô bừng, mặc dù Tô Mộc ở đủ hời đất hơn 100 năm. Không biết bao cao su là gì thì có thể hiểu nhung anh ấy còn nghiêm trang như vậy đòi tôi giải thích cho anh ấy, thứ này muốn giải thích thế nào. Dù sao bây giờ anh ấy đã không còn giận tôi đẩy anh ấy ra, lần nữa quay lại nhà tắm đánh răng rửa mặt, tránh cái đề tài này. Tô Mộc nhìn tôi đầy khó hiểu, suy nghĩ một chút không nghĩ ra liền cũng không tiếp tục nghĩ, đi tới phòng tắm ôm tôi từ phía sau, vừa nhìn tôi đánh răng vừa nói, cho dù thế nào sau này cũng không được uống thuốc tránh thai nữa, không tốt với cơ thể. Dạ. Tôi gật đầu liên tục. Sau khi đánh răng xong tôi cũng thấy đói, nhìn điện thoại thì thấy đã hơn 9 giờ, liền thay quần áo khác rồi cùng Tô Mộc đi ra ngoài. Lúc đi ra vừa vặn kịp Tô Đoàn cùng gia đình Vũ Linh đang ăn sáng trong phòng ăn, mẹ Vũ Linh vừa ăn vừa luôn miệng hướng Tô Đoàn cảm ơn, thấy tôi cùng Tô Mộc đi ra liền đứng dậy đi tới trước mặt chúng tôi quỳ sụp xuống. Chương 1993. Tôi nhất thời bị dọa giật mình, trực tiếp lui về sau hai bước. Cảm ơn ân cứu mạng của Đại Xu với Vũ Linh. Chuyện tối qua Vũ Linh đã kể cho chúng tôi nghe, nói thấy một con hồ ly trắng đặc biệt kinh khủng. Chúng tôi lại đem hồ yêu kia thành thần linh để cung phụng hơn 10 năm, bây giờ hồ yêu bị bắt, mọi người chính là cha mẹ tái sinh của Vũ Linh, chúng tôi nên báo đáp ngài như thế nào? Báo đáp? Tôi theo bản năng muôn xua tay, nói chúng tôi không muốn báo đáp gì. Có điều lời chua nói thì tôi vẫn không nhịn được nhìn về phía Tô Mục, dẫu sao Hồ Yêu kia là Tô Mục thu, không có quan hệ nhiều tới tôi, cuối cùng vẫn nên để Tô Mục làm chủ. Hai người không ngại thì đem ngọc tắc trong lưu hủ ẩm cho chúng tôi là được. Tô Mục nói, Hồ Yêu kia bị phong ấn trong ngọc tắc, suýt chút nữa hại chết Vũ Linh, lúc này nghe Tô Mục muốn được tặng ngọc tắc tất nhiên ba mẹ Vũ Linh gật đầu liên tục, nói đừng nói ngọc tắc, cho dù toàn bộ biệt thự chỉ cần chúng tôi muốn thì cũng cứ lấy. Tô Mục lắc đầu một cái, nói anh ấy chỉ cần 9 viên ngọc tắc. Nói xong anh ấy bảo mẹ Vũ Linh đứng lên, lấy một tờ giấy viết một địa chỉ trên đó rồi đưa cho mẹ Vũ Linh, bảo bà ấy sớm mang Vũ Linh tới địa chỉ đó tìm đạo sĩ Phong Thiên bái ông ta làm thầy, như vậy tính mạng của Vũ Linh mới hoàn toàn giữ được. Ngọc tắc, mình giải thích kỹ hơn, từ này tiếng Trung là ba ỉ một bê, từ N có nghĩa là ngăn trở, mình hay dùng là tắc trong tắc đường, bế tắc nên mình dùng từ ngọc tắc. Ba mẹ Vũ Linh đã sớm coi Tô Mộc Nhu thánh thần, cũng không sợ anh ấy là quỷ, gật đầu liên tục, cẩn thận cất giữ địa chỉ của Phong Thiên. Giao phó xong chuyện của Vũ Linh chúng tôi liền ăn bữa sáng tại nhà Vũ Linh, sau đó bọc lại mấy viên ngọc tắc còn lại nhét cả vào túi rồi đứng dậy cáo từ. Mẹ Vũ Linh biết chúng tôi còn những chuyện khác nên không quá nài nỉ giữ lại, chỉ là khi chúng tôi rời đi liền kín đáo cưỡng ép đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói bên trong có 100.000 tệ, mặc dù không đủ để báo ân cứu mạng đối với Vũ Linh nhưng đây là lòng thành, tôi cầm bà ấy mới có thể an tâm. Bà ấy đã nói đến mức này tôi cũng không từ chối, lúc về là tài xế nhà Vũ Linh đưa chúng tôi về. Trên đường nhàn rỗi không có chuyện gì tôi liền hỏi sao Tô một cái gì cũng không muốn, duy chỉ muốn mấy viên ngọc tắc. Có phải ngọc tắc này là đồ cổ rất có giá trị? Tô Mục liếc tôi một cái, giống như tôi vừa hỏi điều gì ngu ngốc vậy. Tô Đoàn cũng vội vàng hướng tôi nháy mắt, sau đó chép miệng hướng sang tài xế. Lúc này tôi mới ý thức được trong xe này còn người nhà Vũ Linh, cho dù ngọc tắc thật là đồ cổ thì cũng không nên hỏi lúc này. Bà hai, ngọc tắc này mặc dù là đồ cổ nhưng cũng không phải rất có giá trị, chẳng qua bởi vì ngọc tắc này là một bộ. Mặc dù chỉ có một trong số đó bị phong ấn Hồ Yêu nhưng những viên ngọc khác cũng có yêu khí rất nặng, người bình thường giữ lại không chỉ sẽ bị ảnh hưởng tới số mạng sau này mà còn dễ dàng mời gọi những yêu vật khác, cho nên ông hai mới cố ý đòi. Còn có, đạo sĩ năm đó phong ấn Hồ Yêu nếu đã dùng ngọc tắc này thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì trên đó, ông hai lấy những viên ngọc tắc này liền có thể biết đạo sĩ năm đó là ai. Tô Đoàn giải thích. Chương 200. Hóa ra là như vậy. Tôi gật đầu một cái. Nhưng tôi rất nhanh nhớ ra một vấn đề khác, mặc dù chúng tôi đã đem ngọc tắc chứa Hồ Yêu mang đi nhưng Hồ Yêu bên trong cũng chưa bị chúng tôi phong ấn lại, đến buổi tối vẫn có thể đi ra. Tối hôm qua cô ta bởi vì không nghĩ ra tại sao tôi là quỷ mà lại mang yêu khí trong người nên mới hoảng hốt chạy trốn, bây giờ ở trong ngọc tắc một ngày cô ta nhất định sẽ nghĩ thông suốt được lý do, tối nay lại đi ra ngoài thì chúng tôi nên làm gì? Tôi nhỏ giọng đem sự lo lắng này nói cho Tô Mục, muốn hôi anh ấy có ý kiến gì không? Ai ngờ Tô Mục liền cười với tôi một tiếng, nói, chuyện này không thành vấn đề, em cứ gọi Giao Tiên tới không được sao. Nó là yêu có 7 hạch, Hồ Yêu chỉ có 4 hạch, chuyện nó thu Hồ Yêu còn không phải là ván đã đóng thuyền sao, huống chi nó tìm Hồ Yêu lâu như vậy, hôm nay chúng ta cũng coi như đưa cho nó một phần đại lễ. Đúng vậy, sao em lại không nghĩ tới? Tôi nhất thời vỗ đùi một cái, âm thầm chửi mình đần độn, chuyện đơn giản như vậy còn phải hỏi Tô Mục. Có biện pháp đối phó với Hồ Yêu tôi không chần chừ nữa. Liền nháy mắt lại thầm hét to gọi tên Giao Tiên. Nó với tôi tâm ý tương thông, bình thường tôi chỉ cần gọi mấy câu ở trong lòng thì tương đương như gọi điện thoại cho nó, liên lạc hết sức thuận lợi, thậm chí còn không cần lo lắng vấn đề tín hiệu mạnh yếu. Nhưng hôm nay không biết thế nào mà tôi gọi nó hơn 10 tiếng cũng không thấy nó trả lời. Tôi cho là lòng tôi đang quá lộn xộn khiến tin không truyền ra ngoài, còn cố ý nín thở ngưng thần tập trung thêm mấy phần. Kết quả vẫn không thấy nó đáp lại. Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm không tốt. Nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc không đâu, bây giờ nó đã là 7 hạch, cho dù Lâm Yến Nhi hay Tô Mục cũng không phải đối thủ của nó, như vậy thì có thể nói nó sẽ không xảy ra vấn đề gì, huống chi bây giờ hẳn nó đang ở nhà trông nom cha mẹ tôi, có thể xảy ra chuyện gì? Tôi không thể làm gì khác hơn là tăng tốc độ, trong lòng không ngừng kêu gào tên Giao Tiên. Ước chừng được khoảng 3 phút, tôi cũng sắp bực bội thì giọng Giao Tiên đầy bất mãn vang lên trong đầu tôi, nha đầu chết tiệt, ngươi đang đòi mạng à? Mặc dù giọng nó không tốt nhưng rốt cuộc cũng có đáp lại. Hơn nữa nghe giọng giống như không có chuyện gì xảy ra, tôi liền yên tâm, bảo nó nhanh chóng bay đến Lạc Dương tìm chúng tôi có một tin rất vui muốn tặng cho nó. Vừa nói tôi không ngừng cười trộm, còn muốn để Giao Tiên đoán một chút xem tin vui cho nó là gì. Kết quả Giao Tiên ngưng một lúc, sau đó giọng tiếp tục dương cao, các ngươi tìm được Hồ Yêu. Lại còn là Hồ Yêu bốn hạch. Chương 202. Nói xong Giao Tiên ha ha cười to, âm thanh rất chói tai khiến óc tôi cũng vo vẻ theo. tôi hơi mất hứng, còn muốn thấy bộ dáng mừng rỡ của nó xem như thế nào, kết quả nó lại đã biết ngay, tâm ý tương thông thật không tốt, tôi có tâm tư gì nó cũng có thể biết. Tôi âm thầm ảo não, còn Giao Tiên bên kia đã mừng như điên, nói nó lập tức tới ngay. Sau khi xong chuyện với Giao Tiên, tôi liền mở mắt nhìn thời gian một chút. Hiện mới hơn 9 giờ sáng, mặc dù từ nhà tôi tới Lạc Dương mất hơn 6 giờ lái xe nhưng đối với Giao Tiên mà nói thì không hề xa, buổi tối trước khi Hồ Yêu giải phong ấn thì chắc chắn nó cũng đã tới. Tôi liền hỏi Tô Mục tiếp theo chúng tôi nên làm gì. Tô Mục giống như cũng không an bài gì cho ngày hôm nay, sau khi suy nghĩ một chút liền bảo tôi có muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay đi dạo phố với bọn họ. Tối nay đi viếng thăm Diệp gia. Mặc dù còn nghi ngờ Diệp gia cùng Lâm Yên Nhi có qua lại nhưng ngoài mặt Tô gia cùng Diệp gia vẫn là bằng giao, đi tới cửa cũng không thể đi tay không, anh ấy phải đi chuẩn bị chút lễ vật thay mặt Tô gia. Tôi liền vui vẻ, mặc dù tôi rất lười nhưng đi dạo phố thì rất thích thú, hơn nữa đây là Lạc Dương, dù tôi tới lần thứ hai nhưng cũng vẫn chưa có cơ hội đi thăm thú một chút, nói tôi đi theo dạo phố cũng lại vừa vặn mẹ Vũ Linh cho tối 100.000 tệ tôi còn chưa có chỗ tiêu. Thừa dịp hôm nay đi dạo phố sẽ thỏa sức mua mang về chút quà cho ba mẹ tôi. Dáng vẻ lúc này của tôi nhất định là hai mắt sáng lên, giống như mê tiền vậy. Tô Mục nhìn tôi cười cưng chiều một tiếng, vén tóc lại cho tôi, nói với tài xế, đưa chúng tôi với chợ đồ cổ lớn nhất của Lạc Dương đi. Sao? Chợ đồ cổ? Tôi liền quay nhìn Tô Mục, thất vọng hỏi anh ấy chúng ta đi dạo không phải tới trung tâm thương mại sao? Tô Mục mỉm cười, giống như đã sớm đoán ra phản ứng này của tôi vậy, gật đầu một cái. Dĩ nhiên không phải, anh có bảo chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại sao? Cái đó thì không. Sự hứng thú của tôi giảm đi không ít. Chợ đồ cổ tôi cũng từng tới, khi ở Giang Minh tôi đã suýt chút nữa bị gã đệ tử cản thi phái đó gài bẫy, sau đó nhờ Đường Dũng chạy tới mới cứu được tôi. Tôi quả thực thưởng thức không nổi với những thứ bằng ngọc bằng sứ đó, không thấy hứng thú bằng đi ngắm nhìn quần áo xinh đẹp. Nhắc tới mới nhớ, từ khi cùng Tô Mộc chung một chỗ giường như tôi cũng chưa mua quần áo mới. Thấy tôi bĩu môi mất hứng. Tô Đoàn ngồi ở trước mặt tôi nhất thời cười, quay đầu lại nói Diệp gia cùng Tô gia đều là thế gia phong thủy lâu đời, gia chủ nhận lễ vật cũng phần lớn thích đồ có liên quan tới phong thủy, trong trung tâm thương mại đều là hàng hóa do nhà máy sản xuất không có linh tính. Lễ vật muốn đưa phải đi tìm kiếm ở chợ đồ cổ mới có được, dễ dàng tìm được bảo vật giá rẻ còn chưa tính, không chừng còn dễ dàng kiếm được pháp khí, nếu như bà hai thật sự muốn tới trung tâm thương mại thì chờ mua xong lễ vật sẽ hộ tống bà hai đi cũng không muộn. Cậu ấy nói có lý. Hơn nữa chuyện của Tô Mục còn càng quan trọng hơn, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong tôi liền nằm trên đùi Tô Mục, vô cùng nhàm chán lại nhìn chằm chằm anh ấy. Dáng dấp Tô Mục thật đúng là vô cùng tinh xảo, một người đàn ông quỷ lại ưa nhìn hơn ngay cả với những nam thần trong TV kia, cho dù tôi là nhìn ở góc độ tự dưới lên trên cũng vẫn đẹp một cách rất quá đáng. Vô tình tôi nhìn ngây dại, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì xe đã dừng ở một chợ đồ cổ huyên náo. Hình như kiến trúc các chợ đồ cổ trên cả nước không khác nhau nhiều lắm, nơi này cùng chợ đồ cổ Giang Minh rất giống nhau, cũng là một con phố lớn cho người đi bộ, hai bên trên mặt đất cũng bày đầy các phiên bản đồ cổ nhỏ, bày la liệt, tiểu thương hàng rong cũng đều rất nhiệt tình. Các cửa hàng hai bên đường cũng có kiến trúc cổ, trên mỗi cửa hàng cũng treo một bảng hiệu, trên đó viết tên cửa hàng cùng loại đồ vật mình kinh doanh. Tô Mộc hiển nhiên cũng chưa có mục tiêu gì cụ thể, nắm tay tôi lang thang dạo phố, dường như mỗi tiệm đều cũng sẽ vào xem một chút. Ngay cả các hàng ngoài vỉa hè cũng không chịu bỏ qua. Chuyện được dịch và đăng tại Gác Sách. Tôi đi theo Tô Mục cũng sắp thấy chán, nhưng quả thực những cái này thật sự tôi không thấy hứng thú. Tôi liền nói chuyện phiếm với Tô Đoàn phía sau, hỏi rốt cuộc bọn họ tìm thứ gì, nói cho tôi cũng có thể tìm giúp một tay. Cháu cũng không biết, tóm lại chính là tìm đồ có linh tính, bà hai có nhãn lực tốt hơn cháu, giúp tìm một chút cũng được, chỉ cần có vật gì phía trên hiện lên màu sắc khác thường đều là bảo bối chúng ta muốn tìm. Tô Đoàn. Mặc dù cậu ta tu luyện từ nhỏ nhưng dẫu sao cũng không phải là quỷ, cũng không có kết âm hồn, trên người không có âm khí, càng không có thiên nhãn, cho dù bình thường muốn thấy quỷ đều phải dùng nước mắt bỏ lau mí mắt mới được, để cậu ấy hỗ trợ tìm đồ cổ thật giống như nhờ người mù đốt đèn vậy. Nghe cậu ấy tâng bốc như vậy trong lòng tôi liền có chút kiêu ngạo, tôi cũng có điểm lợi hại hơn Tô Đoàn. Khi nhìn những thứ đồ cổ sức mẹ kia tôi không khỏi chậm lại một chút, sợ bỏ qua bảo bối gì tôi còn cố ý rút ra một tia yêu khí bao trùm ở trong mắt. Đi theo Tô Mục nhìn mọi thứ. Rất nhanh tôi liền phát hiện ở một gian hàng trên vỉa hè có một hồ lô phía trên có các liêm màu đen lượn quanh. Tôi nhất thời kích động níu Tô Mục lại, chỉ hồ lô kia nói, mau nhìn, bà bối. Tô Mục nhìn theo hướng tôi chỉ, liếc cái hồ lô một cái, hỏi tôi, em muốn nói tới âm khí phía trên kia. Anh cũng nhìn thấy à? thấy bộ dáng bình thản của Tô Mộc thật sớm như đã nhìn thấy âm khí kia khiến tôi có chút lúng túng, sờ đầu cười nói. Ừ, hồ lô kia cũng không tính là bảo bối gì, chỉ có thể coi như là đồ cổ thật, những thứ khác đều là đồ giả bắt chước theo. Trên hồ lô kia có dính âm khí hẳn là được đào lên từ dưới đất, cũng có thể coi như là đồ cổ. Tô Mộc nói, tôi có chút giật mình, mặc dù biết trong chợ đồ cổ có đồ giả rất nhiều, hàng vỉa hè lại càng không có bảo bối gì là thật nhưng nghe Tô Mộc giải thích như vậy khiến tôi có chút kinh động, thì ra cả một con phố như vậy đồ cổ thật sự cũng không có mấy món. Những người bán hàng rong kia vẫn nhiệt tình như vậy, nhưng sau khi biết chân tướng này cái nhìn của tôi cho những hàng rong này đã thêm mấy phần chê trách. Cho dù đây là quy củ được ngầm thừa nhận trong nghề nhưng bọn họ biết rõ là hàng giả còn dám đường hoàng nói là hàng thật để bán cho người khác, thật là xấu xa. Tôi đi bên cạnh Tô Mộc cưỡi ngựa xem hoa nhìn bên cạnh, sau đó lại phát hiện hai đồ vật có âm khí phía trên, nhưng hiển nhiên Tô Mộc cũng đều chú ý nên tôi liền không dám lên tiếng. Đoạn đường này xem ra hàng thật cũng thật ít, mặc dù có số ít phía trên có âm khí nhưng mắt Tô Mộc đều không mở ra một chút. Rốt cuộc anh ấy muốn tìm bảo bối dạng gì nhỉ? Tôi thầm suy nghĩ trong lòng. Nhưng nhìn Tô Mộc rất nghiêm túc khiến tôi không dám hỏi anh ấy. Ngay thời điểm tôi đã coi như không còn hy vọng thì một ánh sáng xanh đậm đà đột nhiên chợt lóe lên lọt vào mắt tôi. Có yêu khí. Tôi liền nghiêng đầu sang hướng đó. Nhưng ánh sáng xanh kia đã biến mất ở một tiệm nhỏ cuối con phố. Đi dạo nhìn ngắm sắp hết con phố cũng không tìm được thứ gì, ánh sáng xanh vừa rồi đậm đà như vậy nhất định có yêu khí rất nặng. Tôi cũng không kịp nói với Tô Mộc là chuyện gì xảy ra liền co cẳng chạy thẳng vào tiệm nhỏ cuối phố kia. Rất sợ chậm trễ bị người khác đoạt trước bà bối. Chương 203. Cửa tiệm kia rất nhỏ, nhưng tôi vừa chạy tới cửa liền cảm giác một cổ lạnh leo khắp toàn thân. Bây giờ mặc dù là mùa thu nhưng nhiệt độ cũng không đến nỗi lạnh như vậy, trong tiệm này nhất định có vấn đề. Lòng tôi khẽ run một cái, nhưng yêu khí vừa rồi quá nồng đậm, hơn nữa Tô Mộc đang ở ngay trên con đường này, có vấn đề thì anh ấy chắc chắn sẽ chạy tới ngay nên tôi cũng không sợ lắm, cắn răng đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào tôi liền kinh sợ. Đồ trong cửa tiệm này không nhiều, đều đặt ở trong một tủ kính dài. Nhưng trong tủ kính trên mỗi đồ vật đều tràn ngập âm khí, lớn thì bằng một chiếc gối ngọc, nhỏ thì như một đồng xu. Phía trên mỗi đồ vật đều có âm khí chứng tỏ mỗi đồ trong cửa hàng này đều là đồ cổ thật sự. Nhìn thấy nhiều đồ cổ giả như vậy, trong nháy mắt tôi đã nhìn ông chủ cửa tiệm này với cặp mắt khác. Chủ tiệm là một ông già, ông ta lười biếng ngồi sau quầy, rút ra một cái tẩu thuốc đặc biệt dài rít một hơi, cũng không đứng dậy chào hỏi tôi. Tôi cũng lười nói nhảm. Trực tiếp nín thở ngưng thần, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng đồ vật trong tiệm, cuối cùng nhìn tới phía dưới ông già. Ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế trúc có thể nằm, trên ghế đang bày một cái hộp, ánh sáng xanh là từ trong hộp kia tản mát ra. Tôi liền tiến tới cung kính hỏi, chào ngài, trong cái hộp gỗ dưới chỗ ngài là có gì? Không có gì. Ông già lười biếng liếc tôi một cái, hít sâu một hơi thuốc, sau đó hướng quầy chép miệng, cô muốn chọn thứ gì cứ tự nhiên xem, đồ trong tiệm đều ở đây. Đúng lúc này Tô Mộc cùng Tô Đoàn đẩy cửa đi vào, Tô Mộc đã sớm cảm nhận được âm khí trong phòng, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Vừa vào tiệm anh ấy liền đi nhanh đến bên người tôi, ôm lấy eo tôi kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu hỏi tôi, Dương, Dương, tại sao em không nói gì mà đã chạy đi? Trong hộp gỗ phía dưới ông ấy có đồ vật chứa yêu khí rất nặng, thậm chí so với yêu khí của Ngọc Tắc kia còn nặng hơn, cái này có phải là bảo bối không? Tôi hỏi Tô Mộc. Chương 201. Tô Mộc cũng không trả lời tôi mà đưa mắt nhìn phía dưới nơi ông già ngồi, khẽ nhíu mày. Anh ấy không nhạy với yêu khí bằng tôi nhưng hộp gỗ kia tản ra yêu khí quá mức mãnh liệt, cho dù là Tô Mộc thì lúc này cũng có thể nhìn thấy. Xác nhận phía dưới kia có yêu khí, Tô Mộc liền đi tới, nói, Lao tiên sinh, nếu đã mở cửa làm ăn thì đồ tốt đi nữa cũng không nên từ chối khách, chi bằng lấy ra để chúng tôi xem một chút, muốn bao nhiêu tiền ngài cứ ra một cái giá. Có lẽ thấy Tô Mộc có vẻ có tiền hơn so với tôi. Ông già kia rốt cuộc đã đưa mắt nhìn thẳng Tô Mộc một cái, nhưng ông ta vẫn không đứng lên mà chỉ lắc đầu, nói, đây là chi bảo trấn điếm của tôi, cậu đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Nhìn các ngươi cũng là người am hiểu, thử xem cái gối ngọc này một chút đi, đây là bảo vật chôn theo vua Càn Long, là được lấy lên từ chính mộ huyệt của Càn Long, có thể nói là quốc bảo. À, Lao tiên sinh cũng không phải là người thường, chắc hẳn cũng biết ý đồ của chúng tôi. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Vật phía dưới ngài kia phải thế nào mới chịu lấy ra? Tô Mộc nói. Tôi nhất thời cả kinh trong lòng, Tô Mộc nói ông già này không phải là người thường, chẳng lẽ ông ta cũng là quỷ? Không đúng, bây giờ tôi đã có thể phân biệt người hay quỷ, nếu như người này là quỷ hiển nhiên khi tôi đi vào là đã có thể nhận ra. Trên người ông ta mặc dù có nhiều âm khí hơn nhưng cũng có dương khí, chỉ cần có dương khí thì chính là người sống, hơn nữa ông ta đã lớn tuổi, âm khí trên người nặng cũng không có gì là lạ. Ngay khi tôi âm thầm quan sát ông già thì ông ta đã cười ha ha một tiếng, rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, không người lấy hộp gỗ phía dưới đặt lên quầy, nhìn Tô Mục cười, nếu cậu thật sự thích thú thì ông già này cũng không giấu giếm, bảo bối này thật sự tôi rất vất vả mới có được, giá trị còn chân quý hơn rất nhiều so với gối ngọc Càn Long, cho nên đây là bảo vật vô giá, bao nhiêu tiền cũng không bán. Nếu cậu thật sự muốn bảo bối này thì liền lấy đồ ra đổi, ta thấy chàng trai trẻ này cũng có không ít đồ trên người, không bằng lấy ra để ông già này xem một chút. Sàn, đọc nhanh hơn tại Gaxcom. Vừa nói ánh mắt ông ta đã rơi trên người Tô Đoàn, ánh mắt thật giống như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn chằm chằm vào cái túi mà Tô Đoàn đã nhét ngọc tắc vào. Tôi bỗng thấy lo lắng trong lòng, ông già này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ngọc tắc kia cho dù là đồ cổ quý giá rất có giá trị thì ông ta cũng không có khả năng có thể nhìn thấy khi đã cách một lớp túi, nhất định cũng là chú ý tới yêu khí mà ngọc tắc tàng ra. Khó trách ông ta có mắt nhìn như vậy, trong tiệm một món đồ giả cũng không có, ông ta cũng là dựa vào âm khí phía trên vật để phân biệt thật giả. Không riêng gì tôi nghĩ như vậy, trên mặt Tô Đoàn cũng hiện lên vẻ lo lắng, cậu ấy không biết phải đáp lại như thế nào liền đưa mắt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục gật đầu với Tô Đoàn một cái, bảo cậu ấy lấy ngọc tắc ra. Đây là hồ yêu chúng tôi vừa thu phục, vẫn chờ buổi tối đem hồ yêu đưa cho giao tiên, bây giờ làm sao có thể cho ông già này. Nhưng Tô Mục nói thì Tô Đoàn cũng không từ chối, gật đầu một cái liền ngoan ngoãn đem 9 viên ngọc tắc ra. Ông già vừa thấy ngọc tắc hai mắt liền sáng lên, thật sự trong mắt ông ta hiện lên màu xanh theo đúng nghĩa đen, hồ yêu. Mau mang tới để cho ông già này xem kỹ một chút. Thêm gác sách khi tìm chuyện để đọc nhanh hơn bạn nhé. Vừa nói ông ta vừa vọt người một cái. Trực tiếp từ sau quầy xông ra lao thẳng về phía Tô Đoàn. Động tác kia rất nhanh, hoàn toàn không giống một ông già gần 50 tuổi, thậm chí tôi còn không thấy rõ động tác của ông ấy. Tô Đoàn kêu thảm một tiếng, liên tục lùi về sau tránh ông già. Tô Mục thấy vậy sắc mặt cũng căng thẳng, đưa mình chắn trước mặt Tô Đoàn, trầm giọng nói, đồ chúng tôi đã đưa ra, lão tiên sinh có phải cũng nên để chúng tôi nhìn một chút xem trong hộp này là bảo bối gì? Được rồi, chúng ta đều là người thành tâm mua bán. Ông già mở miệng. Lúc này đã giống như biến thành người khác. Có Tô Mục ngăn ở trước mặt Tô Đoàn, có lẽ ông ta cũng biết mình không thể làm gì hơn liền mỉm cười quay lại quậy mở hộp gỗ ra. Trên trong hộp gỗ liền tỏa ra ánh sáng màu xanh rất mạnh, giống như bên trong đựng dạ minh châu màu xanh vậy. Tôi bị chói mắt không mở nổi, đưa tay chắn trước mặt. Cô bé này còn trẻ mà thật giống như rất am hiểu a. Lúc tôi còn đang đưa tay che trước mặt thì đột nhiên xuất hiện tiếng nói của ông già sau lưng khiến tôi sợ dựng cả tóc gáy liền nhào tới hướng Tô Mục. Ông già này tiến ra sau tôi từ lúc nào? Thấy tôi bị dọa sợ không nhẹ, ông già liền cười lớn, bước ba bước đã trở lại trong quầy tránh xa tôi ra một ít. Lúc này tôi mới thấy rõ trong hộp là có thứ gì, là một cây bút lông lớn. Đây là hơn bút lông sói được tạo thành từ hơn 100 sợi lông sói, mỗi một sợi lông trên này đều lấy từ con sói có ít nhất 2 hoạch, những sợi lông mềm mại nhất từ những con sói mạnh mẽ được tinh chế mà thành, có thể thấy là cực kỳ trân quý. Ông già nói. Vừa nói mặt ông ta đầy vẻ kiêu ngạo. Giống như cây bút lông kia thật sự là bảo vật vô giá vậy. Tờ lây. Tùn mụt. Loa đen, 0%. Tờ rồ rẹt, 0%. Dì mại nỉnh thành 0000. Phùn cờ dễ ỉn. Có điều sắc mặt ông ta thay đổi rất nhanh, trước còn khen cây bút kia trần quy được tạo ra khó khăn như nào thì sau đó trong mắt đã hiện lên vẻ tham lam, ánh mắt đều chú ý tới ngọc tắc, nói, ngọc tắc của các ngươi mặc dù thường gặp nhưng quý ở chỗ có đủ một bộ, phía trên còn tràn ngập yêu khí hỗ trợ lẫn nhau. Cũng miễn cưỡng với bút lông sói của ta. Thế nào, có đổi hay không đổi thì cứ nói một câu. Đổi. Tô Mục nói quả quyết. Nhưng tôi chỉ có thể dùng 8 viên ngọc tắc đổi lấy bút lông sói của ông, viên ngọc tắc còn lại tôi phải mang đi. Khi ông già nghe được Tô Mục nói đổi cả người liền kích động, không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm giác vừa rồi lông cùng tóc gáy của ông ta dựng đứng hết lên. Khi nghe được chỉ có thể đổi 8 khối ngọc thì lông toàn thân lại nháy mắt đổ dạp xuống. Ông già này vừa mới nói. Ngọc tác này của các cậu quý ở chỗ nó có đủ bộ, trong đó còn có hồ yêu trấn giữ, cậu chỉ đem một viên có hồ yêu mang đái, ném lại cho tôi 8 viên đá rách dưới thì còn hiếm lạ gì. Không đổi, các người đi đi. Vừa nói ông ta thật giống như đang tức giận đem hộp gỗ thu lại, lại quay về trên ghế nằm, lần này cũng không thèm nhìn chúng tôi mà tiếp tục hút tẩu thuốc. Tôi không khỏi cuống cuồng, nghiêng đầu nhìn Tô Mục. Thật vất vả mới có thể tìm được bảo bối vừa mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đổ vỡ. Nhưng ông ta muốn hồ yêu, trước chưa nói chúng tôi đã đồng ý giao hồ yêu kia cho giao tiên, cho dù hồ yêu kia không đưa cho giao tiên thì đó cũng là kẻ thù giết mẹ Tô Đoàn, sao có thể tùy tiện bỏ qua cô ta như vậy. Đã vậy thì chúng ta lại đi nơi khác xem xét một chút. Tô Mục nói. Trên mặt anh ấy không có biểu tình gì đặc biệt, thật giống như bỏ lỡ mất cây bút lông sói kia cũng không thấy tiếc nuối, bảo Tô Đoàn cất ngọc tắt vào, sau đó ôm người tôi xoay người rời đi. Tôi trong lòng thầm tiếc nuối, nhưng dẫu sao cũng giữ được hồ yêu, cũng là giữ được lời hứa với Giao Tiên. Ai ngờ ngay khi chúng tôi sắp đi tới cửa thì một trận cuồng phong đột nhiên hướng chúng tôi thổi tới, trong không khí còn mang theo mùi của chó. Đứng lại! Ông già hét lên một tiếng, không biết từ khi nào người đã ngăn trước mặt chúng tôi, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Tô Mục, ta cho phép các ngươi đi. Tôi run cả người, nhìn ông già hoảng sợ. Rõ ràng ông ta là người nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mục kia đầy hung hãn, giống như dã thú vậy, tùy lúc có thể xông tới tấn công chúng tôi. Tô Mục cảm nhận được tôi sợ hãi, tay ôm tôi không khỏi chặt thêm một ít để an ủi tôi không sao, sau đó đưa mắt nhìn ông già, cười nhạt nói, không để cho chúng tôi đi, lão tiên sinh đây là đã đổi ý. Ngay cả lúc này Tô Mục lại vẫn bình tĩnh như vậy, rõ ràng ông ta định ra tay với chúng tôi không khỏi lo lắng trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không nhìn ra lai lịch của ông già này là gì, âm khí trên người ông ta rất bình thường, lại không có chút yêu khí nào, trông thế nào cũng thấy ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng hiển nhiên ông ta không bình thường. Ông già đã thở phì phò tức giận, giống hệt một con dã thú, lông tóc trên người lần nữa dựng đứng lên hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mục, giống như chỉ hận không được đưa tay xé Tô Mục ra vậy. Tám viên thì tám viên. Ông già này đổi cùng ngươi. Để ngọc tắt lại, lấy bút lông soi đi. Ông già gầm nhẹ nói. Tôi liền ngây người, khiếp sợ nhìn ông già. Thật không lo gì nha, nhìn ông ta thế kia không săn áo đánh nhau với Tô Mục sao, sao đột nhiên lại đồng ý. Tô Đoan cũng ngơ ngác nhìn ông già, một hồi lâu mới hoàn hồn lại, a một tiếng rồi chần chờ móc ra tám viên ngọc tắc kia đưa tới. Ông già thấy ngọc tắc thì biểu tình hung hăng vừa rồi nháy mắt tiêu tán, vung tay lên ném một bóng đen tới hướng chúng tôi, sau đó bóng người ông ta trượt lóe lên, tay tạo thành một hư ảnh vạch qua trên tay Tô Đoan. Tôi thấy lo lắng trong lòng, vừa định mở miệng nhắc nhở Tô Đoan cẩn thận thì từ trên đỉnh đầu đã truyền tới tiếng Tô Mục, đa tạ lao tiên sinh. Tiếng vừa dứt xong thì trên tay Tô Đoan đã trống trơn. Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Mục thì thấy hộp gỗ kia đã được Tô Mục nắm chặt trong tay. Sau khi lấy được đồ, Tô Mục gật đầu chào ông già một cái, sau đó kéo tôi đi, gọi Tô Đoàn một tiếng liền nhanh bước rời khỏi cửa tiệm nhỏ kia.